Chương 625, đánh cho đến chết. Chương 625, đánh cho đến chết. Làm Mục Thần Thương đi vào pháp tắc thánh điện lúc, Diệp Thiên Mệnh đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn giờ phút này thật chính là tuyệt vọng a. Ngoa tạo, đơn giản ngoa tạo. Nữ nhân này quá biến thái. Nàng coi là này chút đường ngấn trụ là tốt như vậy lĩnh hội sao? Mỗi một cây đường ngấn trụ đều là phi thường huyền ảo, như muốn lĩnh hội, dung hội, nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Hắn là thật cảm thấy khó. Dù sao, đây chính là 13 vĩ độ vũ trụ tu luyện thánh địa, trời có mắt rồi, hắn vừa mới từ phía dưới đi lên a. Mục Thần Thương trực tiếp đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nhìn xem tay cầm lấy roi Mục Thần Thương, Diệp Thiên Mệnh trái tim một hồi đập mạnh, lập tức khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, sau lưng hắn, những đại đạo đó trường hà đã triệt để dung hợp, sau đó hóa thành một đạo ấn ký chui vào hắn mi tâm chỗ. Oanh. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh khí tức trong chốc lát lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Thiên Mệnh thân thể kịch liệt kích chiến dâng lên, từng đạo đại đạo khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mà trừ cái đó ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo luật xuất hiện tại trong tay của hắn. Chúng sinh luật. Những đại đạo đó cuối cùng đều tràn vào hắn chúng sinh luật bên trong, cùng hắn chúng sinh luật hoàn mỹ dung hợp. Oanh. Khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, ngay sau đó, trực tiếp đột phá bình cảnh, đạt đến đạo cảnh. Đạo cảnh. Mặc dù đã đi đến đạo cảnh, nhưng Diệp Thiên Mệnh tỉnh không có vui vẻ, mà là có chút khẩn trương nhìn xem Mục Thần Thương, giải thích nói, ta sở dĩ có chút chậm, là bởi vì ta không chỉ là đơn thuần mong muốn đi đến đạo cảnh, mà là nghĩ lập một cái mới nói, cái này đạo liền là dùng lão sư chúng sinh luật luồng thứ nhất làm cơ sở. Sau đó đem ta về sau sở học đại đạo cùng với đủ loại lý niệm đều dung nhập này chúng sinh luật bên trong, coi đây là tự thân đại đạo. Mục Thần Thương tay cầm lấy roi, chẳng qua là yên lặng nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Mục Thần Thương không có động thủ, Diệp Thiên Mệnh trong lòng lập tức thở dài một hơi, lập tức tiếp tục nói, ta đem này chúng sinh luật đổi thành chúng sinh đạo. Chính ta đại đạo cũng là chúng sinh đại đạo, cái này chúng sinh đã không còn cực hạn hiện, mà là đúng nghĩa chúng sinh. Chúng sinh đạo. Ngày đó ở phía dưới trải qua trận đại chiến kia về sau, hắn tự nhiên cũng là có chính mình cảm ngộ cùng thu hoạch. Trật tự, lý niệm làm vũ trụ đều hủy diệt về sau, những vật này cũng là một cách tự nhiên biến mất. Nhưng không có tan biến là cái gì đây? Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ chính mình sau đó phải đi con đường, thay lời khác tới nói, hắn cần muốn tìm tới tương lai mình muốn đi một con đường. Cuối cùng điểm con đường, tự nhiên là muốn đi cải biến cái kia, vốn có, vĩnh hằng, quy tắc. Nhưng đó là cuối cùng điểm con đường, hiện tại đâu? Ngay sau đó hắn cũng cần có một con đường này, liền là hắn chúng sinh luật. Hắn muốn đem chúng sinh luật cùng đạo kết hợp. Chính mình đạo. Còn có người khác nói, dùng luật làm chủ, lấy đạo làm phụ. Đơn giản tới nói, khi hắn đến một cái thế giới đi học sẽ cái thế giới này đại đạo về sau, hắn là có thể đem cái này đại đạo dung nhập chính mình chúng sinh luật, sau đó dùng cái này tới không ngừng hoàn thiện hắn chúng sinh luật. Mục quan trần sáng tạo ra chúng sinh luật, nhưng Diệp Thiên Mệnh hiểu rõ, đây chỉ là một cơ sở, một cái lý niệm, tiếp xuống đường cần hắn tới hoàn thiện. Mà ở trong quá trình này, hắn cần phải không ngừng thành lập, không ngừng lật đổ, lại không ngừng thành lập cuối cùng những cái này chúng sinh luật có khả năng bỏ qua. Vĩ độ. Chúng sinh luật hiện tại có thể bỏ qua cảnh giới, nhưng lại không thể bỏ qua vĩ độ. Bởi vậy, hắn mới đến một cái mới vũ trụ về sau, đều sẽ bị hành hung, bởi vì mới vũ trụ với hắn mà nói, liền đã không phải là đơn thuần cảnh giới áp chế, còn có vĩ độ áp chế. Trọng yếu nhất chính là, hắn về sau muốn nghịch vĩ độ, nghịch hết thảy, cũng cần này chúng sinh luật, càng cường đại hơn chúng sinh luật. Bởi vì lúc trước hắn cùng nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền sở dĩ có thể nghịch vĩ độ, cũng là bởi vì chúng sinh luật là có thể đánh vỡ loại kia vĩ độ giai cấp. Hắn bây giờ nghĩ pháp liền rất đơn giản, đem thế gian hết thảy xem là đạo, sau đó đem đạo dung nhập luật bên trong, dùng luật ngự vào đạo. Để cho mình luật không ngừng trưởng thành, một mực trưởng thành, không muốn cái gì chia 5 năm, muốn chín vừa mở, thậm chí là mười linh mở. Mục quan trần sáng tạo luật là khai quốc, mà hắn Diệp Thiên Mệnh cần phải làm là mở rộng đất đai biên giới. Mà hắn Diệp Thiên Mệnh nếu có một ngày có thể đem âm thầm vận hành những cái kia quy tắc cũng dung nhập luật bên trong. Như vậy, lúc kia, này chúng sinh luật mới thật sự là có thể phạm nhân thân thể, chạm thần linh. Cái tay kia, đây là hắn trung cực truy cầu. Đây cũng là chúng sinh luật nên có dáng vẻ, mà không phải đi dùng chúng sinh luật đánh mấy cái tham quan. Không giải quyết căn bản, chết mấy cái tham quan, sẽ có ngàn ngàn vạn cái tham quan dâng lên. Mục Thần Thương nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh bị nàng nhìn thật sự là có chút rụt rè. Nữ nhân này lúc mới bắt đầu còn rất tốt, sẽ cùng hắn giảng giảng đạo lý, nhưng cũng không biết làm sao vậy, hiện tại là càng ngày càng không giảng đạo lý. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân tại sao lại như thế giỏi thay đổi. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, nàng một roi quất vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Ba. Ai nha. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, vẻ mặt càng là trong nháy mắt liền biến đến tái nhợt. Chỉ một quất roi còn, hắn cũng cảm giác phảng phất bị ngàn đao bầm thây. Không đúng. So ngàn đao bầm thây khủng bố hơn 1000 tỷ lần. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào hình dung. Hắn linh hồn đều đang bầm mèo. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy tái nhợt Diệp Thiên Mệnh, lâu như vậy mới biết được hắn là muốn đi con đường của mình. Đầu óc ngươi trước kia đều suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Mục Thần Thương còn muốn động thủ, Diệp Thiên Mệnh đội vàng thấp giọng nói, lão sư đi sớm, không ai dạy ta. Lão sư phải đi trước. Mục Thần Thương nghe được câu này lúc, nàng tay phải run rẩy, trong mắt cũng là trong chốc lát hiện lên một vệt cơn sóng. Yên lặng sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay người, cho ngươi 5 ngày thời gian. Dứt lời, nàng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Đi 2 bước về sau, nàng lại nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh cầu kia không người dạy ta. Nàng lạnh lùng liếc qua trong điện những cái kia đường ngấn trụ, cơ hồ là đồng thời, thanh âm của nàng đồng thời xuất hiện ở hết thảy đường ngấn trụ bên trong, có phải muốn chết hay không? Hết thảy đường ngấn trụ, chúng nó như thế nào hiểu rõ ý của nữ nhân này? Lúc này còn không cộng minh cái kia người thiếu niên, cái kia chính là thật nghĩ chết rồi. Mục Thần Thương trực tiếp rời đi. Nàng đối những cái kia đường ngấn trụ theo như lời nói, Diệp Thiên Mệnh cũng không nghe thấy. Nhìn thấy Mục Thần Thương rời đi, Diệp Thiên Mệnh lập tức thở dài một hơi. 5 ngày, hắn cười khổ. Hắn mặc dù có chút thiên phú, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn 5 ngày có thể nắm hết thảy đường ngấn trụ bên trên nguyên thủy pháp tắc đều cảm ngộ. Hắn không có yêu nghiệt đến loại trình độ này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn hết sức nỗ lực. Đây là cơ hội của hắn, thật cơ hội ngàn năm một thở. Mặc dù Mục Thần Thương đánh hắn, nhưng hắn đối Mục Thần Thương trong lòng vẫn là cảm kích, bởi vì nếu như không phải Mục Thần Thương, hắn hiện tại căn bản không có khả năng lại tới đây. Đến mức kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy liền bị đánh chứ sao? Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó bắt đầu tiếp tục cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ pháp tắc thánh điện bên trong, hết thảy đường ngấn trụ đều run lên, tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, hết thảy đường ngấn trụ vậy mà chủ động cùng hắn phát sinh cộng minh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh chấn kinh ngây người. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu, chẳng lẽ mình đánh giá thấp thiên phú của mình? Hắn đã không có thời gian cân nhắc, hắn bắt đầu đồng thời cùng hết thảy đường ngấn trụ cộng minh, rất nhanh, đủ loại nguyên thủy pháp tắc tràn vào hắn thức hải chi bên trong. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt biến đến nóng rực lên. Nếu là này loại tu luyện, vậy hắn sẽ phải phiêu. Bên ngoài, cái kia Chử Vận đám người cũng không có đi, Chử Vận đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vị này cuối cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tu vi vậy mà liền như thế bị về không. Bị về không? Đặc biệt là nữ nhân kia thi triển ra vạn tượng thiên quỹ, này lật đổ hắn đối hiện có hệ thống tu luyện nhận biết. Vì cái gì có khả năng dạng này? Hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Bao la mờ mịt về sau, kỳ thật liền là nhận rõ hiện thực. Dù sao, sự thật liền bày ở trước mặt. Chử Vận ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đi ra Mục Thần Thương, chúng ta muốn như thế nào mới có thể sống? Có muốn sống hay không? Dĩ nhiên muốn sống. Không có người muốn chết. Nhưng hắn biết, bọn hắn những người này có thể hay không sống, toàn tại nữ nhân trước mắt này một ý niệm. Đã như vậy, cái kia cũng không bằng dứt khoát hỏi ra. Mục Thần Thương lườm bọn hắn liếc mắt, không nhìn thẳng. Ý tứ rất đơn giản. Hiện tại lập tức, liền có thể sống. Bọn hắn ở trong mắt nàng, có thể giết, cũng có thể không giết, ngược lại, giết cùng không giết, đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa. Chử Vận đám người rõ ràng cũng hiểu rõ Mục Thần Thương ý tứ. Chử Vận bọn hắn đương nhiên sẽ không tạnh mạnh, càng sẽ không ở thời điểm này nói dọa. Nói đùa. Bọn hắn không đốc. Chử Vận đám người liền muốn ly khai, nhưng lúc này, Mục Thần Thương đột nhiên nói, chờ một chút. Chử Vận đám người tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Mục Thần Thương nhìn về phía Chử Vận đám người, cuối cùng, nàng tầm mắt đột nhiên rơi vào cái kia Sĩ Yên trên thân, ngươi đi bảo, đánh hắn, đánh cho đến chết. Sĩ Yên lập tức ngơ ngẩn, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được. Rõ ràng, trước mắt vị này là nghĩ để cho mình đi rèn luyện trong đại điện thiếu niên. Hắn tự nhiên không dám cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chử Vận, Chử Vận khẽ gật đầu, đúng mực. Bắt chết tốt. Sĩ Yên gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không đem người ta câu kia đánh cho đến chết làm thật. Nói đùa. Người ta nhường ngươi đánh cho đến chết, ngươi thật đánh cho đến chết. Trên đời này có người ngu xuẩn như vậy sao? Đạt được Chử Vận sau khi đồng ý, Sĩ Yên hướng phía nơi xa cái kia pháp tắc thánh điện đi đến, hắn lúc này có phần có chút khó khăn, bởi vì bên trong thực lực của thiếu niên kia cùng thực lực của hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Muốn như thế nào mới có thể đủ đã bước ra cái kia người thiếu niên cực hạn, mà cũng sẽ không thật đem cái kia người thiếu niên đánh chết. Mục Thần Thương đột nhiên nói, nhớ kỹ, đánh cho đến chết. Sĩ Yên nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm, ta hiểu, đều hiểu. Ta nhất định đem công tử hống cao hứng. Mục Thần Thương nhìn xem hắn, không nói lời nào. Chương 626, đế trả thù. Chương 626, đế trả thù. Làm Sĩ Yên đi vào đại điện về sau, hắn thấy được khiếp sợ một màn. Chỉ thấy giờ phút này trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh đang cùng hết thảy đường ngấn trụ tại cậu Minh. Cậu Minh hết thảy đường ngấn trụ. Sĩ Yên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thứ độ gì? Ngươi cậu Minh nhiều như vậy đường ngấn trụ. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này cũng nhìn được Sĩ Yên, hắn nhìn xem Sĩ Yên, làm cái gì? Sĩ Yên trầm giọng nói, công tử, ngài sư để cho ta tới. Cùng ngài luận bàn một chút. Luận bàn? Diệp Thiên Mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, rõ ràng lão sư là muốn cho chính mình thực chiến một thoáng, hoặc là nói là nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng? Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, tốt tốt. Sĩ Yên do dự một chút, sau đó nói, công tử xin chỉ giáo. Diệp Thiên Mệnh. Sĩ Yên hai tay chậm rãi nắm chặt lại, bản muốn ra tay, nhưng lại sợ bắt chẹt không tốt lực lượng, trực tiếp nắm Diệp Thiên Mệnh cho đánh chết. Vì vậy nói, công tử, người xuất thủ trước. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tốt. Dứt lời, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, trong chốc lát, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cái kia đạo kiếm quang bên trong, vậy mà hiện lên mấy ngàn loại đại đạo cùng với vô số pháp tắc lực lượng, chúng nó hội tụ tại kiếm quang bên trong, cùng kiếm quang một thể. Tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền giết tới Sĩ Yên trước mặt. Sơ thủy, Sĩ Yên còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, đưa tay một quyền đánh vào cái kia đạo kiếm quang lên. Oanh! Kiếm quang phá toái, cái kia sợi kiếm quang bên trong ẩn chứa hết thảy đại đạo cũng trực tiếp tiêu tán. Nhưng bị dị một màn xuất hiện, Sĩ Yên nửa làm thân thể cùng thần hồn vậy mà trực tiếp biến đến mờ đi. Sĩ Yên mặt mũi tràn đầy không thể tin, khiếp sợ nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh, ngươi đây là cái gì lực lượng? Diệp Thiên Mệnh nói, chúng sinh đạo. Sĩ Yên nhíu mày, chúng sinh đạo. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Ngươi trước khôi phục thân thể cùng thần hồn, chúng ta lại đến qua. hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương lúc trước chủ quan, bởi vậy, hắn vẫn là lưu lại tay, không có phát huy ra tất cả chúng sinh luật lực lượng, không phải, một kiếm này xuống, đối phương một nửa thân thể cùng thần hồn đại khái suất là phải bị chém đi. Sĩ Yến liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, giờ khắc này, hắn không còn dám có bất kỳ khinh thị, hắn đưa tay trái ra. Oeng. Hắn thân thể bỗng nhiên run lên, rất nhanh, tại quanh người hắn nổi lên vĩ độ dây cùng, những cái kia vĩ độ dây cùng trực tiếp bắt đầu cấp tốc chữa trị hắn thân thể cùng thần hồn, tốc độ thật nhanh, mười mấy hơi thở thời gian liền đem hắn thân thể cùng thần hồn cho chữa trị. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, những cái kia liền là vĩ độ dây cùng sao? Sĩ Yến gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, tiếp đó, hắn cũng muốn tu luyện này loại vĩ độ dây cùng. Sĩ Yến nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, công tử, xin cẩn thận. Dứt lời, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oeng. Đột nhiên, 17 căn vĩ độ dây cùng trực tiếp phá toái hư không giết tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp Thiên Mệnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, này 17 căn vĩ độ dây cùng trong đó có 16 căn đã cùng hắn không thuộc về cùng một cái đoạn thời gian. Thay lời khác tới nói, này 17 căn vĩ độ dây cùng đang lấy một loại vô cùng kỳ dị phương thức giết khác biệt thời gian đoạn hắn. Có từng điểm cùng loại lúc trước cái kia cái thần bí tay giết váy trắng tỉ tỉ cái chủ loại kia phương thức. Đương nhiên, chẳng qua là có từng điểm cùng loại, người trước mắt này thi triển ra thủ đoạn cùng cái tay kia so sánh, giống như đom đóm so trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì cái kia họa tay là trực tiếp tại tất cả thời gian đoạn, cũng chính là váy trắng tỉ tỉ tất cả thời gian đoạn giết, mà lại, hắn thi triển ra lực lượng cái kia đã là vô số vĩ độ phía trên loại lực lượng kia. Loại lực lượng kia liền cùng loại với người khác giết một con cá bạc cá, là dùng đao. Mà cái tay kia là trực tiếp đem các ngươi cái thế giới này xóa đi đi. Đây là Diệp Thiên Mệnh đủ khả năng nghĩ tới, bởi vì hắn hiện tại cách cái tay kia vẫn là thực sự quá xa. Mà trước mắt này Sĩ Yên 16 đạo vĩ độ dây cùng chẳng qua là tại gần trong vòng một canh giờ khác biệt thời gian đoạn. Nhưng cho dù là này loại, cũng đã vô cùng kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh cảm nhận được mối nguy, đồng thời vô pháp giải quyết. Đột nhiên, vô thanh vô tức ở giữa, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện 16 đạo vết rạn. Hắn chỉ phòng vệ một đạo, đó chính là hắn thế gian này đoạn đạo này. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là hắn chúng sinh luật, nhưng thật ra là có thể nhảy vọt rất nhiều cảnh giới giết đối phương. Nhưng vấn đề là, lực lượng của đối phương cũng có thể giết hắn. Mẹ nó. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Mà nơi xa, cái kia Sĩ Yên cũng trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn mặc dù có thể giết người thiếu niên trước mắt này, nhưng thiếu niên này nhưng cũng có thể giết hắn. Hắn tự nhiên là không công bằng, dù sao, hắn cảnh giới cao hơn thiếu niên này nhiều như vậy. Sĩ Yên trong lòng phức tạp. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, tiền bối, ngươi là nghịch lý cảnh sao? Sĩ Yên gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, như thế nào mới có thể đủ phòng vệ nghịch lý cảnh này loại khác biệt thời gian đoạn đồng thời chém giết? Hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu như hắn có thể tại khác biệt thời gian đoạn đồng thời ra chúng sinh luận, người nào mẹ hắn phòng được? Sĩ Yên nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, công tử kia liền phải trước học tập vĩ độ dây cung. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu học được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia đường ngân trụ, bất quá ở trước đó, ta phải trước nắm những cơ sở này nguyên thủy pháp tắc đều dung hội. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Sĩ Yên nhíu mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia đường ngân trụ, khiếp sợ đồng thời lại hâm mộ, vô cùng hâm mộ. Loại địa phương này, hắn đều không có đi vào a. Nếu là có thể tới nơi này học tập một thoáng, hắn tuyệt đối có khả năng càng tiến một bước, coi như không thể càng tiến một bước, chiến lực của hắn cũng có thể tăng lên gấp 10 lần, vượt xa cùng cảnh. Nhưng cũng tiếc, loại địa phương này, mỗi một lần danh ngạch cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Sĩ Yên trong lòng thở dài, hắn cũng không có thừa cơ lưu tại nơi này, mà chỉ nói, công tử như có nhu cầu, tùy thời gọi ta, ta liền ở ngoài điện trông coi. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Hắn tự nhiên là muốn ở lại chỗ này, nhưng hắn không dám đùa tiểu thông minh. Người thiếu niên trước mắt này mặc dù rất dễ thân cận, nhưng bên ngoài nữ nhân kia cũng không phải một cái tốt chung đụng người. Diệp Thiên Mệnh cũng không có lưu Sĩ Yên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương muốn ở lại chỗ này. Trải qua bao gian sự tình về sau, hắn hiểu được, không cần loạn làm người tốt, nhiều khi, loạn làm người tốt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì càng dễ dàng lấy được, liền càng dễ dàng không bị chất quý, tương phản, thiện ý của ngươi cùng hảo ý cho không nên người về sau, đối phương sẽ không cảm thấy ngươi tốt, ngược lại chỉ sẽ cảm thấy đều là hắn nên được, cảm thấy là chính hắn ngu bức. Đừng loạn làm người tốt, mà lại hắn Diệp Thiên Mệnh lúc này cũng không có tư cách làm người tốt, bởi vì nếu không phải mục thần thương, chính hắn đều không có tư cách lưu tại nơi này. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, điên cuồng bắt đầu cộng mình những cái kia đường ngấn trụ, mà những cái kia đường ngấn trụ tại bị mục thần thương đã cảnh cáo về sau, cũng là vô cùng phối hợp. Vô cùng phối hợp. Cũng không dám không phối hợp. Nữ nhân kia thật sự là quá cương đại. Chúng nó cũng sợ chết. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh sau lưng nổi lên mười mấy vạn loại ban đầu nhất nguyên thủy pháp tắc. Mỗi một loại nguyên thủy pháp tắc đều ẩn chứa một loại cực hạn pháp tắc lực lượng. Thay lời khác tới nói, bởi vì những cái kia đường ngấn trụ phối hợp, hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại tương đương với bắt đầu chậm rãi nắm giữ mười mấy vạn loại nguyên thủy nhất pháp tắc lực lượng. Diệp Thiên Mệnh máu là sôi trào, tinh thần là phấn khởi. Đời này không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Cái này khiến hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Đương nhiên, hắn không có quên mục thần hương, 5 ngày. 5 ngày thời gian, mình nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền đánh chết chính mình. Hắn biết, nàng có lẽ sẽ không thật đánh chết chính mình, nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình sống không bằng chết. Hắn thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài, cái kia Sĩ Yên lui ra ngoài về sau, liền cung kính đứng tại cửa đại điện. Trừ vận mấy người cũng không có rời đi, mà là tại chờ hắn, nhìn thấy hắn ra tới, mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Si Yên khẽ gật đầu, biểu thị không có chuyện gì. Trừ Vận đám người nhẹ gật đầu, cầm đầu Trừ Vận nhìn về phía không đứng nơi xa Mục Thần Thương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn hiện tại không chỉ là lo lắng chính mình, còn lo lắng Thánh Cư Đế Đỉnh. Hắn mặc dù đã chiến bại, nhưng hắn cũng không phải Thánh Cư Đế Đỉnh mạnh nhất người, Thánh Cư Đế Đỉnh chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn sẽ phái người tới. Mà hắn đã được đến tin tức, lần này tới chính là Đế Hoàng cận vệ. Đại chiến không cách nào tránh khỏi, bởi vì những đế hoàng đó cận vệ thật chính là vô cùng kiêu ngạo, không đem bất luận cái gì người để vào mắt loại kia. Diệp Thiên Mệnh trong nạp giới. Lúc này, Đế đứng tại một chỗ trên tảng đá, nàng hai tay hư nhấc, tại nàng bốn phía, những cái kia thời không vậy mà sóng nước một dạng lẫn nhau nhộn nhạo lên ở nó. Trong khoảng thời gian này đến, nàng một mực tại nghiên cứu trong này thời không. Nàng hiện tại vấn đề là có chút nghiêm trọng, không chỉ có tự thân xuất hiện không thể nghịch tổn hại, còn bị cái kia gọi Mục Thần Thương nữ nhân cưỡng ép trấn áp. Nhưng không quan hệ, nàng tại thời khắc đặc thù này bên trong tìm được một đầu con đường mới. Rất nhanh, theo những cái kia thời không chập trùng dập dờn, thân thể nàng vậy mà quỷ dị nổi lơ lửng, không chỉ như thế, tại trong cơ thể nàng, một loại thần bí áp chế lực lượng đang ở tiêu tán. Nghịch chuyển. Nàng đang ở mượn nhờ nơi này thời không đại đạo nghịch chuyển trấn áp lực lượng của nàng, không chỉ có tại nghịch chuyển Mục Thần Thương trấn áp, cũng tại nghịch chuyển nàng trước đó thân thể ra vấn đề. Rất nhanh, nàng chỗ này mảnh thời không sôi trào lên, tất cả thời gian cụ tượng hóa, nghịch chuyển hết thảy. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Bành. Khí tức của nàng tăng vọt, nàng thực lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gan giọng nói, tiện nhân, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Mặc dù nàng thực lực bây giờ cũng không có chân chính hoàn toàn khôi phục, nhưng không có quan hệ. Mục Thần Thương hiện tại cũng không phải trước đó trạng thái đỉnh phong. Nàng làm một khắc cũng đợi không được. Nữ nhân kia cho nàng quất đục, nàng hôm nay muốn vạn lần hoàn trả. Ngươi không phải để cho ta bị nam nhân kia nói sao? Hôm nay cũng muốn nhường ngươi nếm thử bị nam nhân kia nói mùi vị. Chương 627, không thích hợp thiếu nhi chương. Chương 627, không thích hợp thiếu nhi chương. Bên ngoài, Mục Thần Thương đang nghe đế lời về sau, đột nhiên quay người nhìn về phía trong điện Diệp Thiên Mệnh, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào nạp giới thời không bên trong đế trên thân, tầm mắt tựa như hàn băng đồng dạng, ta nhìn ngươi là lại muốn chịu nói. Dứt lời, nàng gọt thẳng đến nạp giới thế giới bên trong. Nạp giới thế giới bên trong, Mục Thần Thương xuất hiện tại đế trước mặt cách đó không xa, hai nữ nhân cách không đối lập. Thời khắc này đế treo lơ lửng giữa trời, nàng quanh thân hiện lên vô số vĩ độ dây cùng, trừ cái đó ra, tại nàng trong lòng bàn tay, còn lơ lửng một bản thật dày cổ thư. Vĩ độ công ước. Đế hoàng. Nàng đã cùng vĩ độ công ước hợp nhất, nàng liền là vĩ độ công ước. Vĩ độ công ước chính là nàng. Tại trong tay nàng cái kia bản vĩ độ công ước tản ra kinh khủng vĩ độ khí tức, đó là một loại cổ lão mà vừa thần bí ước định lực lượng. Đế nhìn chằm chằm Mục Thần Thương, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý ngập trời. Nhìn thấy nữ nhân này, nàng liền nghĩ đến đủ loại quất đủ. Đời này không giết nữ nhân này, thế không bỏ qua. Mà Mục Thần Thương nhìn xem đế, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đế cũng nhìn thấy Mục Thần Thương trong mắt khinh thường, nàng nhìn chằm chằm Mục Thần Thương, hôm nay ta muốn cũng ngươi nếm thử bị nói mùi vị. Dứt lời, nàng phất tay áo vung lên, gầm thét, mở. Bành. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng cái kia bản vĩ độ công ước đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát, ước vạn đạo vĩ độ dây cung luật từ giữa thiên địa bày ra, từng đạo vĩ độ dây cung luật treo tại trong thiên địa, đem chọn cái nạp giới thế giới đều bày khắp. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả vĩ độ dây cung luật liền trực tiếp khóa lại xa xa Mục Thần Thương. Mà cơ hồ là đồng thời, trăm ngàn vạn loại ước định lực lượng trực tiếp từ nơi xa Mục Thần Thương trong cơ thể bộc phát ra. Do bên trong mà sinh, do bên ngoài mà diệt. Vĩ độ công ước cũng không có kết thúc. Giữa thiên địa, những cái kia trôi nổi vĩ độ dây cung luật giờ phút này cũng toàn bộ cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng sợi hỏa diễm xiềng xích lao nhanh mà ra, cưỡng ép khóa lại Mục Thần Thương chỗ cái kia mảnh thời không khu vực. Giờ khắc này, Mục Thần Thương trực tiếp bị hàng trăm triệu không đồng lực lượng đồng thời cưỡng ép chấn sát. Mà này, kỳ thật chỉ phát huy không đến đế một phần ngàn thực lực, bởi vì đỉnh phong thời kỳ đế, coi như không mượn nhờ vĩ độ công ước lực lượng, cũng có thể tiến hành vượt vĩ độ phủ định. Dưới tình huống bình thường, nàng hẳn là chờ một chút. Dù sao, nàng bây giờ còn chưa có chân chính đem trong vùng không thời gian này ẩn chứa đại đạo hiểu rõ. Nhưng nàng làm sao có thể chờ? Mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều sống ở khuất nhục bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, nàng chính là cao quý đế hoàng tộc huyết mạch, lại bị Diệp Thiên Mệnh này loại sâu kiến như thế vũ nhục. Nàng thực sự không thể nhịn. Bởi vậy, vừa đột phá tự thân áp chế, nàng lập tức liền ra tay. Mà nơi xa, Mục Thần Thương mặc dù bị trăm ngàn nước loại khác biệt lực lượng đồng thời trấn sát, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Nàng nhìn chằm chằm đế, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chính ngươi sáng tạo đại đạo. Dứt lời, nàng vất tay áo vung lên. Vâng. Trong chốc lát, một vòng vạn tượng thiên quỹ hiện lên ở đỉnh đầu nàng, mà theo này vòng vạn tượng thiên quỹ xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, mà theo này vòng vạn tượng thiên quỹ xuất hiện, đột nhiên, giữa thiên địa những cái kia vĩ độ dây cung vậy mà đồng thời kịch liệt kích run lên, ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy phủ kín giữa thiên địa những cái kia vĩ độ dây cung đột nhiên lần nữa bùng cháy. Lần thứ hai bùng cháy. Nhưng lần này, chúng nó nhằm vào không còn là mục thần mà là đế. Tất cả vĩ độ dây cung toàn bộ bị cương ép nghịch chuyển không chỉ là vĩ độ dây cung, còn có đế trong tay cái kia bản vĩ độ công ước, cái kia bản vĩ độ công ước bên trong một chút ước định lực lượng giờ phút này đang bị một loại quỷ dị phương thức cưỡng ép lịch chuyển. Ước định, phủ định ước định của ngươi. Mà cái này phủ định cũng không là Mục Thần Thương đã từng cái chủng loại kia phủ định, mà là đến từ vĩ độ công ước nội bộ phủ định. Làm cảm nhận được một màn này lúc, Đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi?" Nàng giờ phút này tự nhiên là khiếp sợ, bởi vì nàng không nghĩ tới phát hiện nữ nhân trước mắt này vậy mà phát hiện vĩ độ công ước bản chất. 13 vĩ độ, thế nhân tu hành vĩ độ công ước bên trong vạn tượng thiên quỹ vĩ độ dây cùng, mà kỳ thật tất cả mọi người không biết, làm bắt đầu tu hành vĩ độ dây cùng một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đã tại cùng vạn tượng thiên quỹ cùng với vĩ độ công ước tiến hành đánh cờ. Mỗi một cảnh đột phá đều là tại cùng vĩ độ công ước đánh cờ. Cái này vĩ độ vũ trụ trọng yếu nhất, cũng chính là tu hành bản chất liền là tu hành đã là cấp cùng sửa đổi vĩ độ công ước. Cấp, sửa đổi. Đơn giản tới nói, bất kỳ ước định, kỳ thật đều là dùng tới đánh vỡ. Tựa như một cái trong thế tục, một cái đế quốc luật pháp, làm ngươi vào biên về sau, làm ngươi đi đến đỉnh phong về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi có khả năng sửa đổi hết thể cố định luật pháp. Ước định bản chất liền là phản ước định. Nhưng này loại bản chất, tại 13 chiều trong vũ trụ, vô số cường giả đều không có thấy rõ, hoặc là nói không dám, bởi vì bọn họ lực lượng nguồn gốc từ tại vạn tượng tiên quỹ, nguồn gốc từ tại vĩ độ công ước. Bọn hắn làm sao dám lên nghịch tâm? Mà trước mắt này mục thần thương không chỉ dám, còn làm được. Trong chốc lát, tất cả vĩ độ dây cung nghịch thế mà lên, trực tiếp một đạo tiếp lấy một đạo tràn vào đế trong cơ thể. Nàng vĩ độ công ước tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, điên cuồng phản kháng, điên cuồng chấn áp, ý đồ nghịch chuyển mục thần thương vĩ độ dây cung. Nhưng không dùng. Lúc này mục thần thương vĩ độ dây cung đã siêu việt đế. Cái kia bản vĩ độ công ước cũng bị cường thế nghịch chuyển, tất cả vĩ độ dây cung tại phản kháng nó. Cuối cùng, đế nguyên bản khôi phục cảnh giới trực tiếp sụt giảm. Một tầng tiếp lấy một tầng sụt giảm. Không đến 3 hơi thời gian, liền trực tiếp về không. Đế ngã rơi xuống mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm mục thần thương, vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà bị đối phương dùng chính mình đại đạo đánh bại chính mình. Mục thần thương khinh thường nhìn thoáng qua đế, ngươi vẫn phải luyện. Đế gắt gao nhìn chằm chằm mục thần thương, không nói lời nào. Mục thần thương mặt không biểu tình, ta biết ngươi không phục, bởi vì ngươi cảm thấy thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Nhưng liên quan ta cái rắm. Dứt lời, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, trực tiếp đem Diệp Thiên Mệnh mạnh mẽ kéo đến nơi này. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy hai người, lập tức liền hiểu hết thảy. Hắn sát mặt trầm xuống, chính mình lại muốn hy sinh thân thể của mình, vì cái gì thụ thương tổng là chính mình. Mục thần thương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thoát, không thể nghi ngờ. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có thể hay không không muốn. Mục thần thương rõ ràng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp phất tay áo vung lên, một đạo thần bí khí thể tràn vào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, hắn tu vi bị phong cấm. Diệp Thiên Mệnh trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng. Lần này, hắn không cần mục thần thương nói, trực tiếp tự mình liền bắt đầu thoát. Mà nơi xa, cái kia đế cũng là như thế, thân thể trực tiếp khô nóng dâng lên, nàng ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng cũng không có kiên trì quá lâu liền cởi ra. Diệp Thiên Mệnh đi tới đế trước mặt, đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia thật sự có thể giết người, nhưng không bao lâu, ánh mắt kia liền biến đến mê ly. Diệp Thiên Mệnh không biết này mục thần thương cho bọn hắn rơi xuống thuốc gì, bởi vì hắn cũng là ý chí vô cùng kiên định người, thế nhưng, đối mặt loại thuốc này, tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, hắn là một điểm sức chống cự đều không có. Loại thuốc này đơn giản biến thái, lý trí của hắn đang nhanh chóng bị dục vọng ăn mòn. Không chỉ hắn, đế lý trí cũng tại bị dục vọng cấp tốc ăn mòn, kìm lòng không đặng ôm lấy hắn, sau đó cuốn ở trên người hắn. Phốc phốc. Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm giác mình phía sau lưng truyền đến một hồi nhói nhói, nguyên lai là đế tại gắt gao nắm lấy hắn. Hắn cúi đầu nhìn về phía đế, đế trên mặt đã bị nước mắt bao trùm, nhưng không đến bao lâu, nước mắt liền không có chảy nữa. Đế tầm mắt một hồi băng lãnh, một hồi mê ly, đang không ngừng trao đổi. Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ, hắn là thật bất đắc dĩ, bởi vì đây cũng không phải là hắn có thể phản kháng. Đồng thời, hắn cũng có chút nhức cả trứng, hắn rất muốn nói với đế, có thể hay không đừng ở trêu chọc này mục thần thương rồi. Ngươi đánh không lại nàng, hết lần này tới lần khác còn muốn đánh. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Chủ yếu là, ngươi bại về sau, hắn cũng phải bị lôi vào. Hắn vô lực phản kháng, làm loại chuyện này về sau, này đế vừa hận hắn tận xương, hắn đều không dám nghĩ, nữ nhân này về sau nếu là khôi phục thực lực, mà lão sư này mục thần thương lại không tại, lúc kia hắn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn cũng đành chịu a. Thật sâu bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn lại hết sức nghi hoặc, vì cái gì lão sư này mục thần thương luôn là muốn cho hắn tới làm vấn đề này đâu? Hắn thấy, lão sư này mục thần thương không có nhàm chán như vậy mới là a, hắn đã không cách nào lại đi nghĩ những vấn đề này. Hắn hiện tại lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng ăn mòn, sau đó lại bắt đầu cùng đế đủ loại. Liên la loại kia, làm lý trí bị dục vọng ăn mòn về sau, còn lại liền là phong túng, còn có cực hạn. Vui sướng. Rất nhiều nam nữ tại loại này thời điểm, kỳ thật đều không thả ra, thậm chí đều có chút câu thúc. Kỳ thật, này loại sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Làm nam nữ đều có thể triệt để buông ra lúc, loại sự tình này quả nhiên là nhân gian tuyệt vời nhất sự tình, trong đó vui sướng. Bình thường người căn bản không hiểu. Không có lý trí, không có nghĩa là không có thần trí, Diệp Thiên Mệnh cùng đế hiện tại nhưng thật ra là có ý thức, bọn hắn vô cùng tỉnh táo biết mình đang làm cái gì. Chỉ là bởi vì dược vật nguyên nhân, dục vọng nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại khống chế không nổi chính mình, chỉ có thể làm cho mình thỏa thích hưởng thụ. Mà mục thần thương cũng không hề rời đi, nàng liền đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem hai người. Thỉnh thoảng khóe miệng sẽ lộ ra một vẻ khinh thường. Cứ như vậy, tình lược chương 30. Sau một hồi, Diệp Thiên Mệnh nằm trên mặt đất, đế liền ở trên người hắn, không lúc đích. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mục thần thương đã không tại. Đế hai mắt nhắm, hai tay còn ôm Diệp Thiên Mệnh. Cứ như vậy, kéo dài rất lâu về sau, đế đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Đế trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, băng lãnh tựa như một khối vạn niên hàn băng. Chương 628, Dương Diệp quỳ xuống. Chương 628, Dương Diệp quỳ xuống. Lại là quen thuộc khâu, quen thuộc ánh mắt. Diệp Thiên Mệnh rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn không nói gì thêm, đứng dậy sờ sờ mặc quần áo tử tế, sau đó rời đi nạp giới thế giới. Nói cái gì? Nói dễ nghe. Cô gái tầm thường tư duy, nói điểm dễ nghe, hỏa hơi lớn bánh, khẳng định là hữu dụng, bởi vì nữ nhân liền dính chiêu này, nếu như dung mạo ngươi còn đẹp mắt, cái kia cơ hồ 90% chín có ích. Nhưng trước mắt nữ nhân này là nữ nhân bình thường sao? Đế hoàng, một cái có thể đi đến đỉnh phong nữ nhân, đồng thời sống nhiều năm như vậy, hắn không cho rằng đối phương ưa thích nghe vài câu dễ nghe lời. Ở trước mặt nàng nói dễ nghe lời định mặt nàng, dạng này sẽ chỉ bị nàng xem thường, là tự rước lấy đủ. Giảng đạo lý, Diệp Thiên Mệnh có lý do tin tưởng, nữ nhân này hiểu hết thảy tất cả, giữa bọn hắn mâu thuẫn, không phải dễ nghe lời hoặc là giảng đạo lý có thể giải quyết. Đến mức nhường nữ nhân này yêu hắn, được nhiều nao tản, mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như cùng nữ nhân ngủ một giấc, liền có thể nhường nữ nhân yêu người, cái kia thế gian này liền không có nhiều như vậy chia tay người. Diệp Thiên Mệnh hết sức tỉnh táo, hắn bây giờ có thể làm liền là tranh thủ thời gian tăng lên chính mình. Về sau chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể làm được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thiên Mệnh rời đi nạp giới thế giới về sau, đế hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng lúc này vẫn là thân vô mảnh vải, mỹ luân mỹ hoán đồng thể không giữ lại chút nào trong không khí, ngược lại cũng không có người. Lại một lần nữa đã trải qua khuất đủ, nhưng lần này nàng cũng không có sinh khí, bởi vì đã thành thói quen. Nàng hiện tại bắt đầu bản thân tỉnh lại. Nàng biết nàng phạm vào hai cái sai, thứ nhất chủ quan kinh địch, nàng vốn cho là cái kia mục thần thường trùng tu một đạo, thực lực bây giờ khẳng định là kém xa trước đó. Dĩ nhiên này cũng là sự thật, nhưng nàng sơ suất là nàng mình bây giờ thực lực cũng là kém xa trước đó. Cái thứ hai sai, cái kia chính là quá gấp. Nàng thông qua nơi này thời không đại đạo khôi phục nhất định thực lực, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Nếu là ổn một điểm, chờ khôi phục thực lực cái 7-8 phần, cái kia tuyệt sẽ không là hôm nay như vậy kết cục. Lỗi của mình. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, mà này loại sai tuyệt đối không thể tái phạm. Bản thân tỉnh lại về sau, nàng đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là mục thần thương đại đạo. Nàng đột nhiên phát hiện nữ nhân này còn không có tìm kiếm được chính mình chân chính đại đạo, còn tại thăm dò bên trong. Đế mở hai mắt ra, nàng lần nữa nhìn bốn phía những cái kia thần bí thời không. Nàng biết, nàng nhất định phải nhanh khôi phục tự thân hết thể thực lực. Một khi nhường nữ nhân kia tìm kiếm được mới đại đạo, nếu là nàng đỉnh phong thời kỳ, nàng cũng không sợ nữ nhân kia. Nhưng khi đối phương tìm kiếm được mới đại đạo, mà chính nàng thực lực lại còn không có hoàn toàn khôi phục lời, cái kia đến lúc đó nàng khẳng định sẽ tiếp tục bị vũ nhục, vô cùng nhục nhã. Còn có Diệp Thiên Mệnh, nội tâm của nàng lý trí tự nhiên là biết, việc này Diệp Thiên Mệnh cũng bất lực, nhưng lý trí là thứ đồ gì? Nàng không cần để ý chí. Diệp Thiên Mệnh cùng Mục Thần Thương liền là cùng một bọn. Đế hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng ngụm kia ác khí cùng vô biên lửa giận. Rất nhanh, nàng vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, nàng lần nữa nhìn về phía những cái kia thời không, nàng không thể bị lửa giận choáng váng đầu óc, hiện tại là tranh thủ thời gian tiếp tục nghiên cứu, nếu là có thể đem nơi này thời không hiểu rõ, không chỉ có thể khôi phục thực lực bản thân, thậm chí còn khả năng nâng cao một bước. Đế hai mắt hơi híp lại. Giờ khắc này, nàng đã không suy nghĩ thêm nữa cái gì khuất nhục, cái gì Diệp Thiên Mệnh, nàng chỉ muốn khôi phục, chỉ muốn càng tiến một bước. Lần sau ra tay, chính là nàng có tuyệt đối nắm chắc thời điểm. Mà nàng tin tưởng, một ngày này sẽ không quá lâu. Bởi vì phải biết, trong thế giới này 10 năm, bên ngoài một ngày. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh về tới Pháp Tắc Thánh Điện bên trong, hắn tiếp tục cảm ngộ những cái kia đường ngân trụ, giờ phút này, hắn đã cùng hết thảy đạo văn trụ của mình, này chút đạo văn trụ bên trong, tự nhiên cũng có cùng loại vĩ độ dây cung này loại pháp tắc, bởi vậy, hắn tại cảm ngộ thời điểm liền thuận liền bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất, liền là dây cung loại cảnh, ở trong người gieo xuống vĩ độ dây cung. Chỉ có gieo xuống vĩ độ dây cung, hắn mới xem như chân chính tiến vào cái vũ trụ này hệ thống tu luyện. Sau đó cũng mới có thể tốt hơn hiểu cái thế giới này hệ thống tu luyện. Nhưng nghĩ đến Mục Thần Thương yêu cầu hắn một tháng liền phải đi đến công ước cấn cảnh, hắn liền cảm thấy nhức đầu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài, trừ vận đám người vẫn chưa đi, cũng không dám đi, dù sao, này đại lão còn không có lên tiếng đây. Lần nữa nhìn thấy Mục Thần Thương, trừ vận đám người thần sắc đều phải biến đổi. Cầm đầu trừ vận lấy dũng khí, tiền bối có thể không còn có cái gì phân phó. Mục Thần Thương liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trừ vận lúc này hiểu rõ, lúc này làm một lễ thật sâu, chúng ta cáo lui. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người xoay người rời đi. Mục Thần Thương cũng không có ra tay. Rất nhanh, trừ vận đám người thoát đi phiến khu vực này. Một vùng ngân hà bên trong, trừ vận đám người thẳng xuống tới, nhìn thấy Mục Thần Thương không có ra tay, mấy người đều là nặng nặng nề thở dài một hơi. Si Yên trầm giọng nói, nữ nhân kia quá kinh khủng. Trừ vận nhẹ gật đầu, lập tức thần sắc biến đến phức tạp, cảnh giới của hắn đã bị bể không, khả năng cũng không còn cách nào khôi phục. Lúc này, một tên cuối cùng kỵ sĩ đoàn cường giả đột nhiên trầm giọng nói, đoàn trưởng, cận vệ người lập tức tới ngay, chúng ta như thế rời đi. Trừ vận lắc đầu, hiện tại không đi, liền có thể đi không được. Mọi người yên lặng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ trừ vận ý tứ, mặc kệ là cuối cùng kỵ sĩ đoàn vẫn là những đế hoàng đó cận vệ, kỳ thật đều là phi thường ngạo. Thay lời khác tới nói, nếu như lần này không phải trừ vận dẫn đội, nhường chính bọn hắn tới, đại khái suất là vừa thấy mặt bọn hắn liền sẽ động thủ. Mà động tay, khẳng định chết lao thảm rồi. Nếu như những đế hoàng đó cận vệ đến, cũng là như thế ngạo, trực tiếp động thủ. bọn hắn đại khái suất là phải bị liên lụy. Hiện tại đi, có thể sống. Lúc này, một tên cuối cùng kỵ sĩ đột nhiên hỏi, lần này dẫn đội đế hoàng cận vệ là ai? Trừ Vận trầm giọng nói, Lữ Trần. Là hắn. Giữa sân mọi người đều là có chút chấn kinh, cái này lao âm ức. Trừ Vận quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, chúng ta vũ trụ sợ là sắp biến thiên. Mọi người yên lặng. Nếu như nữ nhân kia thật nghịch mệnh người, vậy đối thánh cư đế đình mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Đi thôi. Trừ Vận đột nhiên nói. Rất nhanh, đoàn người rời đi. Mà tại một bên khác, đoàn người cũng đã tìm đến. Tới đoàn người chính là đế hoàng cận vệ, liền bốn tên. Cầm đầu chính là đế hoàng cận vệ Lữ Trần, hắn là tam đại phó thống lĩnh một trong, tại đế hoàng cận vệ bên trong thuộc về bài danh thứ ba. Đế hoàng cận vệ bên trong quyền lợi lớn nhất tự nhiên là đế hoàng quân cận vệ thủ lĩnh, thứ hai là thường vụ phó thống lĩnh, còn lại hai cái mặc dù cũng có nhất định quyền lợi, nhưng so với đằng trước hai cái là có không nhỏ chênh lệch. Tại tiếp vào Trừ Vận tin tức về sau, phía trên liền phái hắn tới. Một vị đế hoàng cận vệ phó thống lĩnh tự mình đến, phía trên đã phi thường trọng thị bên này. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng xem như ở bề ngoài hiện tại đế hoàng thần đỉnh tứ bà thủ. Lữ Trần cũng không có mang theo mọi người trực tiếp đi hướng pháp tắc thánh điện, mà là một mực tại vùng hư không này các loại. Bên cạnh hắn một tên cận vệ rất là không hiểu, phó thống lĩnh, vì sao không đi tới pháp tắc thánh điện? Lữ Trần cười nói, vì sao muốn đi? Cái kia cận vệ không hiểu, có người có thể là tự tiện xông vào pháp tắc thánh điện. Làm việc này người, hơn phân nửa là nghịch mệnh người, nếu là bắt lại tên này nghịch mệnh người, đây chính là một kiện đại công. Lữ Trần nhìn hắn một cái, làm việc, muốn thêm động não, đầu óc, hiểu không? Tên kia cận vệ. Lữ Trần nói, trước đây không lâu, chấn thủ phía dưới vĩ độ chấn thủ quan bị giết, mà lại là bị người liên sát ba tên, mà bây giờ pháp tắc thánh điện người thủ vệ lại bị giết, đối phương giết người về sau không chỉ không đi, còn chờ ở nơi đó. Trừ thống linh thực lực các ngươi đều là rõ ràng, hắn đi không bao lâu liền gửi tin tức thỉnh cầu trợ giúp, điều này có ý vị gì? Rất mạnh, một tên cận vệ nói. Lữ Trần thì lắc đầu, không phải rất mạnh, mà là mạnh phi thường. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia trừ thống lĩnh bị nghiền ép. Nghiền ép? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là giật mình. Trừ thống lĩnh có thể là cuối cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cảnh giới chính là chạm bởi bị cảnh, hắn bị nghiền ép. Chẳng lẽ đối phương là công ước cấn cảnh? Ba tên cận vệ đều có chút không tin. Cầm đầu Lữ Trần bình tĩnh nói, xâm lấn pháp tắc thánh điện, giữ gìn pháp tắc thánh điện, trấn áp phản loạn, đây chính là một cái công lớn, nếu là đối phương thực lực không phải đủ mạnh, cuối cùng kỵ sĩ đoàn làm sao có thể không trân quý này phần công lao. Này giữ gốc có thể vì bọn hắn thu hoạch được hai cái tiến vào pháp tắc thánh điện danh lệch, nhưng bọn hắn trực tiếp cầu viện, rõ ràng bị nghiền ép. Còn lại ba tên cận vệ im lặng, vẫn là không tin lắm. Không có cách nào, bởi vì công ước cấn cảnh quá ít quá ít. Lữ Trần tự nhiên biết sau lưng ba người ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều nói rõ lý do, mà là nhìn về phía nơi xa tinh hà chỗ sâu. Đột nhiên hắn quay người phất tay áo vung lên, phanh phanh phanh, ba người trực tiếp như gặp phải trọng truy mãnh kích, trực tiếp nhanh lùi lại mấy bậc trượng. Vừa dừng lại một cái, ba người thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ba người đều có chút ngộng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Lữ Trần, mà lúc này Lữ Trần đột nhiên một bàn tay đập vào bộ ngực mình. Ầm, thân hình hắn nhanh lùi lại mấy bậc trượng, dừng lại lúc thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi phun ra. Mấy tên cận vệ trực tiếp xem lên người. Lữ Trần lau khỏe miệng máu tươi, truyền lệnh cho phía trên, này nghịch mệnh người thực lực quá mạnh, chúng ta cùng với nàng chia 46, nhường phía trên tăng phái nhân thủ tới. Mấy tên cận vệ mặt mũi tràn đầy mộng. Một tên cận vệ rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn có chút hưng phấn nói, phía trên phái người đến, khẳng định là phái thường vụ phó thống lĩnh, nếu là thường vụ phó thống lĩnh chết, cái kia lão đại ngươi là có thể thượng vị. Lão đại, người chân đóng a không là là thật cao a? Cao. Lữ Trần nhìn hắn một cái, ngươi không biết nói chuyện liền không cần nói. Mấy tên cận vệ, đế hoàng thần đỉnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên tiếp đến một cái trợ giúp mệnh lệnh, trợ giúp Lữ Trần. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là cái kia thường vụ phó thống lĩnh Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xem trong tay trợ giúp mệnh lệnh, khẽ nở nụ cười, "Này Lữ Trần, không có ý tốt ta." Tại bên cạnh hắn, một lão giả trầm giọng nói, "Cái này người có phản cốt." Nguyên Nguyên nói, "Muốn thượng vị là bình thường, nhưng không để ý toàn cục, có chút đầu óc không nghĩ đối ngoại, chỉ lo làm người một nhà." Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, nữ nhân kia thực lực vô cùng có khả năng đã là công ước cấn cảnh, loại thời điểm này, này Lữ Trần vì mình bản thân chi tư, nghĩ muốn tiếp tục cùng nữ tử kia trở nên gây gắt mâu thuẫn, nhưng hắn không có nghĩ qua, nếu là nữ nhân kia thật chính là công ước cấn cảnh, này sẽ đối với đế đỉnh mang đến bao lớn tai họa. Lão giả nhìn về phía Nguyên Nguyên, diệt trừ hắn. Nguyên Nguyên lắc đầu, phía trên lão đại hy vọng cân bằng, nếu là chúng ta mấy lớn phó thống lĩnh biến thành bền chắc như thép, lão đại sẽ không cao hứng, một số người khác cũng sẽ không cao hứng. Đế đỉnh hiện tại cần sự cân bằng này. Lão giả trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Nguyên Nguyên nói, ta đi cùng vị cô nương này nói chuyện. Lão giả nói, nàng giết pháp tắc thánh điện thủ hộ giả, còn mạnh hơn chiếm làm dùng pháp tắc thánh điện. Cái này có thể làm sao? Nguyên Nguyên bình tĩnh nói, chỉ cần nàng đủ mạnh. Cái gì pháp tắc thánh điện thủ hộ giả? Đó là cộng tác viên, cùng chúng ta đế đỉnh không có bất cứ quan hệ nào. Cưỡng chiếm làm dùng pháp tắc thánh điện, hoàn toàn không có chuyện, là vị công tử kia kỳ tài ngút trời, chúng ta pháp tắc thánh điện chủ động vì hắn cung cấp. Trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Lão giả, một bên khác, thân mang một bộ đạo bào lão Dương đi tới hệ ngân hà một tòa trong đạo quan. Hắn tại trong đạo quan gặp được một tên tĩnh tọa tu luyện nam tử, chính là Dương Giả. Lão Dương đi đến Dương Giả trước mặt, "Dương Giả, cha mẹ ngươi tỷ tỷ ngươi, bên cạnh ngươi hết thảy thân nhân đều đã bị Diệp Thiên Mệnh lao sư hắn chém giết, ngươi liền không muốn báo thù sao? Ngươi nếu không muốn báo thù, ngươi buộc làm người con. Dương Giả nhìn về phía Lao Dương, hốc mắt đỏ bừng, ta không giây phút nào muốn báo thù, nhưng gia gia của ta, tàng tổ phụ, cô mẫu, thậm chí nhị nha tiểu bạch đều đứng tại cái kia một bên. Lao Dương cả giận nói, ngươi báo thù cho cha mẹ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi tàng tổ phụ nếu là lại ngăn cả ngươi, này loại tàng tổ phụ, không cần cũng được. Mà lại, có người có thể thu thập ngươi tàng tổ phụ. Ngươi tàng tổ phụ Dương Diệp nhìn thấy hắn, cũng phải quỳ xuống. Dương Giả hơi nghi hoặc một chút, người nào? Lão Dương lôi kéo hắn đứng dậy rời đi, ngươi Dương gia lão tổ. Dương Vô Địch, còn có một phần thiên đại cơ duyên đang chờ ngươi. Trên đường, Dương Giả lại nói, ta váy trắng cố mẫu. Lão Dương mặt không biểu tình, nàng váy trắng thiên mệnh lại người tiên, ta cũng không tin nàng dám giết ngươi tàng tổ phụ phụ mẫu. Nàng dám sao? Hắn lôi kéo Dương Giả trực tiếp tan biến tại hệ ngân hà, đi tới đã từng một cái ba chiều vũ trụ thế giới. Phục sinh Dương Vô Địch, phục sinh Dương Diệp mẹ hắn. Còn có Dương Diệp đã từng ân nhân Mạc lão. Váy trắng thiên mệnh dám giết bọn hắn sao? Trên đường đi, lão Dương mặt không biểu tình. Đã từng, hắn coi là đi theo Dương gia có thể sống, nhưng mà, Dương gia căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn. Mà bây giờ, hắn muốn cái này tối lời chết, tất cả đều mẹ hắn chết. Chương 629, Tam kiếm thần thoại phá toái. Chương 629, Tam kiếm thần thoại phá toái. Ba chiều vũ trụ. Ba chiều vũ trụ không thể nghi ngờ là trừ hệ ngân hà bên ngoài đặc thù nhất vũ trụ một trong, cái vũ trụ này bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, năm đó bị triệt để ẩn giấu đi, không chỉ như thế, cái vũ trụ này còn có một đạo tam kiếm một trong lưu lại kiếm khí trấn thủ. Rất nhanh, lão Dương mang theo Dương Giả đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Vĩ độ thần ấn. Đây là họa vô tận cho hắn, có thể tùy ý xuyên qua thế gian hết thảy vĩ độ vũ trụ, đồng thời sửa đổi thế gian hết thảy vĩ độ bên trong quy tắc, đại đạo. Lại đảo ngược hết thảy, thuật lại hết thảy. Lão Dương thôi động cái viên kia vĩ độ thần ấn, rất nhanh, cái viên kia vĩ độ thần ấn rung lên. Một lát sau, lão Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn mang theo Dương Giả biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới cái kia mảnh ba chiều vũ trụ. Mà vừa tới gần cái kia mảnh ba chiều vũ trụ, một cỗ kinh khủng kiếm đạo khí tức liền bao phủ lại hắn. Tam kiếm một trong lưu lại kiếm khí. Lão Dương nhìn phía xa ba chiều vũ trụ, thần sắc dần dần biến đến nghiêm trọng. Tam kiếm. Mặc dù hắn hiện tại chuyển hàng họa vô tận, nhưng đối với này đã từng trong truyền thuyết tam kiếm, hắn vẫn là không dám có bất kỳ khinh thị. Đương nhiên, lần này hắn dám đến, tự nhiên là có dựa vào. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi xuống. Đó chính là tam kiếm một trong lưu lại kiếm khí. Lão Dương trong nháy mắt liền cảm nhận được khí tức tử vong, hắn phất tay áo vung lên, trong tay cái viên kia vĩ độ thần ấn đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đối diện mới vừa lên đạo kiếm khí kia. Lão Dương gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia. Ầm ầm. Đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, lão Dương triệt để điên cuồng. Bởi vì cái viên kia vĩ độ thần ấn vậy mà ngăn trở đạo kiếm khí kia. Ngăn trở? Ha ha. Lão Dương nhịn không được phá lên cười, cười đến vô cùng điên cuồng. Đạo kiếm khí kia đâm vào vĩ độ thần ấn bên trên, kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại bị cái viên kia vĩ độ thần ấn mạnh mẽ nghịch chuyển. Lão Dương cười đến vô cùng điên cuồng. Trước khi đến, hắn còn đang hoài nghi cái kia họa vô tận thực lực, dù sao, tam kiếm thực lực thật sự là quá mạnh, hắn còn lo lắng họa vô cảnh không thể cùng chi đối kháng, sợ họa vô tận tuổi ngư bức. Nhưng giờ phút này, trước mắt một màn này triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Cuối cùng có người có thể cùng tam kiếm chống lại. Kiếm thứ tư. Không đúng. Là thế gian người thứ tư. Lão Dương đè xuống kích động trong lòng, hắn lòng bàn tay mở ra, cái viên kia vĩ độ thần ấn bay trở về đến trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua vĩ độ thần ấn bên trong cái kia đạo bị nịch chuyển kiếm khí, khóe miệng nổi lên một vệ khinh thường, tam kiếm thần thoại cuối cùng phá. Dứt lời, hắn trực tiếp mang theo Dương Giả tan biến ở phía xa, thẳng đến đã từng Dương Vô Địch ngã xuống chỗ. Mà tại mỗi một chỗ, một tên đồng dạng thân mang đạo bảo nam tử đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân để một cái đã từng vô biên chủ cùng khoản bầu rượu, hắn cho mình được một hớp liệt hữu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão Dương bóng lưng, phá cái đầu mẹ ngươi. Ngu xuẩn đồ chơi. Không biết ba cái kia lão đang nhất biết diễn kịch sao? Bao cỏ đồ chơi. Như thế dễ dàng nhường ngươi đi bảo, không biết có bao lớn hố đang chờ ngươi này cái bao cỏ đồ chơi đâu. Nói xong, hắn dẫn theo rượu quay người rời đi, cùng lão tử đấu. Lão tử nhất định là có thể sống đến cuối cùng nam nhân. Rất nhanh, hắn đi tới một cái không biết thế giới, một chỗ bên đường, hắn tại bên đường chỗ gặp được một nữ tử, nữ tử kia nằm tại bên đường, tại nàng bên cạnh là một cái nhỏ lò, phía trên đang nướng tầm 10 đầu khô bằng cá. Nữ tử này chính là Mạc Niệm Niệm. Đại đạo bút chủ nhân đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, hắn nhìn xem Mạc Niệm Niệm, Mạc cô nương, ta gia chủ muốn mời ngươi bàn kế tiếp cơ. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, không nói lời nào. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem nàng, trận chiến kia, Dương gia chết một nửa, bây giờ, Dương gia còn lại một nửa. Ta gia chủ nói, cô nương được vinh dự đã từng có khả năng nhất trở thành kiếm thứ tư tồn tại, thật chẳng lẽ liền cam tâm về sau quãng đời còn lại đều tại tam kiếm phía dưới? Cũng hoặc là, về sau tam kiếm công gia, Dương gia người cùng người Diệp gia liền bị người giết lung tung. Mạc Niệm Niệm nhìn xem hắn, vẫn là không có nói chuyện. Đại đạo bút chủ nhân lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục bay tới Mạc Niệm Niệm trước mặt, đây là nhà ta chủ nhân kế hoạch. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm hắn, ngươi gia chủ nhân là ai? Đại đạo bút chủ nhân hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, lá chủ, Diệp Thiên Mệnh. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, nhưng rất nhanh nở nụ cười, đại đạo bút chủ nhân, ngươi có ý đồ. Nói xong, nàng cầm lấy cái kia đạo quyển trục. Xem xét, hai mắt lập tức lần nữa híp lại, đứa nhỏ này tâm tư chi sâu. Thế gian hiếm thấy. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Mạc Niệm Niệm lúc này đứng dậy rời đi, ta đi liên hệ Dương gia Diệp gia tất cả mọi người. Tam kiếm rõ ràng là buông tay cho bọn hắn chơi, nếu là lại cùng lần trước một dạng chơi nện, cái kia Dương gia người cùng người Diệp gia cũng là không khỏi quá phế đi. Mạc Niệm Niệm sau khi rời đi, đại đạo bút chủ nhân hai mắt chậm rãi đóng lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Lão Dương, ngươi quỷ đến không triệt để a. Ngươi hẳn là giống như ta, phải quỷ liền quỷ triệt để một điểm. Ngươi làm hợp tác đồng bạn, con mẹ nó chứ trực tiếp làm cậu. Ngươi cùng ta so." Trận đại chiến kia lúc bắt đầu, Diệp Thiên Mệnh liền để hắn về tới hệ Ngân Hà. Mà hắn biết, Diệp Thiên Mệnh ngoại trừ khiến cho hắn hồi trở lại hệ Ngân Hà bên ngoài, còn nhường một người khác về tới Ngân Hà Nam. Nhưng hắn cũng không biết một cái khác kế hoạch là cái gì. Pháp tắc thánh điện bên trong, lúc này, Diệp Thiên Mệnh đã ở trong người gieo xuống vĩ độ dây cung. Dây cung loại cảnh. Này loại vĩ độ dây cung cùng phía dưới phương pháp tu luyện sắc thực không giống nhau, tất cả năng lượng đều ẩn chứa tại đây loại vĩ độ dây cung bên trong. Này vĩ độ dây cung liền cùng loại một người lực lượng bản nguyên, người này tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ tại này chút vĩ độ dây cung bên trong. Mà vĩ độ dây cung lại nguồn gốc từ vạn tượng thiên quỹ thì nguồn gốc từ vĩ độ công ước. Thay lời khác tới nói, vĩ độ công ước chính là cái này vũ trụ hết thảy. Tất cả lực lượng nơi phát ra đều đến từ vĩ độ công ước. Mà hết thảy người tu luyện cả đời mục tiêu cũng là đem tên thật của chính mình khắc vào vĩ độ công ước bên trong, cũng chính là công ước cấn cảnh. Làm tên thật khắc vào vĩ độ công ước bên trong về sau, như vậy, hắn là có thể điều động vĩ độ công ước bên trong vĩ độ dây cung. Lúc này, hắn vĩ độ dây cung không phải phía dưới cảnh giới có thể so với. Tại trở thành dây cung loại cảnh về sau, Diệp Thiên Mệnh cũng không có dừng bước lại, hắn bắt đầu tu luyện càng nhiều vĩ độ dây cung, cũng chính là càng nhiều lực lượng. Nếu là tại bên ngoài, này loại không thể nghi ngờ là rất khó, trừ phi có đủ mạnh tu luyện công pháp. Nhưng ở nơi này, hắn không cần. Tất cả đường ngân trụ liền là thế gian này tốt nhất tu luyện công pháp. Bởi vì pháp tắc thánh điện cùng vĩ độ công ước cũng tính là đồng nguyên. Diệp Thiên Mệnh cũng không có lập tức liền đem vĩ độ dây cung cùng mình chúng sinh luật dung hợp, mà là trước hiểu này chút vĩ độ dây cung, hiểu rõ những lực lượng này bản chất, đồng thời tăng lên cảnh giới của mình. Đi đến dây cung loại cảnh về sau, hắn đã có khả năng cảm ứng từ nơi sâu xa vạn tượng thiên quỹ dưới tình huống bình thường, người tu luyện nghĩ muốn tiến bộ, chỉ có thể cảm ứng vạn tượng thiên quỹ sau đó dùng cái này tu luyện ra càng nhiều vĩ độ dây cung, sau đó nhắc nhở thực lực. Nhưng Diệp Thiên Mệnh thì bất đi quá trình này, hắn trực tiếp cùng đường ngấn trụ cảm ứng. Từ những thứ này đường ngấn trụ bên trong thu hoạch được nguyên thủy nhất lực lượng pháp tắc. Nguyên thủy nhất. So vạn tượng thiên quỹ bên trong vĩ độ dây cung còn muốn tinh khiết, loại lực lượng này là muốn cao hơn vạn tượng thiên quỹ bên trong vĩ độ dây cung lực lượng. Diệp Thiên Mệnh như nói như khát cộng minh lấy những cái kia đường ngấn trụ. Hắn rất sợ về sau liền không có loại cơ hội này. Mà theo hắn cộng minh, hắn tự thân cảnh giới khí tức cũng tại tăng vọt. Cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn liền theo dây cung loại cảnh tăng lên tới dệt mệnh cảnh, cùng lúc đó, phía sau hắn đã hiện ra mấy vạn đạo nguyên thủy pháp tắc. Theo trên lý luận tới nói, mỗi một loại nguyên thủy pháp tắc đều có thể ngưng tụ thành một đạo vĩ độ dây cung. Diệp Thiên Mệnh ý nghĩ chính là cái này, đem tất cả nguyên thủy pháp tắc đều ngưng tụ thành vĩ độ dây cung, sau đó lại đem này chút vĩ độ dây cung dung nhập chúng sinh luật bên trong. Sẽ không thành công. Không, hắn Diệp Thiên Mệnh nhất định sẽ thành công. Hắn liền là tự tin như vậy. Bên ngoài, Thánh Cư Đế Đỉnh Phó Thống lĩnh một trong Nguyên Nguyên cũng đi tới pháp tắc thánh điện, hắn chỉ dẫn theo một lão giả. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tại pháp tắc thánh điện bên trong vậy mà cùng hết thảy đường ngấn trụ tại cộng minh lúc, hắn trầm mặc, cũng chấn kinh. Trước đó cũng có hôm khác mới đến pháp tắc thánh điện nội tu hành, cũng cùng trong đó một chút đường ngấn trụ phát sinh qua quá mệnh, nhưng nhiều nhất cũng đều mấy cây. Mà bây giờ là toàn bộ. Mẹ nó, này chút đường ngấn trụ là bị uy hiếp sao? Nguyên Nguyên đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Mục Thần Thương, hắn ôm quyền, cô nương tốt, tại hạ đế đỉnh quân cận vệ phó thống lĩnh Nguyên Nguyên, cô nương cứ gọi ta tiểu Nguyên là đủ. Tại nhìn thấy Mục Thần Thương trong nháy mắt đó, hắn liền đã xác định, đây là đánh không lại người, tuyệt đối đánh không lại. Đến bọn hắn này loại cấp bậc, xem người đều là có một bộ. Đánh thắng được vẫn là đánh không lại, nhiều khi liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Nữ nhân trước mắt này còn kém trên mặt biết, ta là cao thủ bốn chữ này. Bản đưa hắn tới nơi này, còn muốn lấy muốn thử trước một chút nước, nhìn một chút nữ nhân này có phải thật vậy hay không rất mạnh. Nhưng thật tới về sau, hắn triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Hắn sợ nắm chính mình cho thử chết rồi. Mục Thần Thương chẳng qua là liếc qua Nguyên Nguyên, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Mục Thần Thương không nói lời nào, Nguyên Nguyên sắc mặt trầm xuống, tình không phải không vui, mà là hắn phát hiện, đối phương ánh mắt ấy, tựa như là đang nhìn sâu kiến. Loại ánh mắt này hắn đã từng cũng đối với người khác dùng qua, bởi vậy hết sức quen thuộc. Là một người cùng ngươi chênh lệch rất lớn thời điểm, đối phương đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ xuất hiện loại ánh mắt này. Không phải xem thường, cũng không phải trang bức, mà là bỏ qua, chân chính bỏ qua. Chúng ta không tại một cái vĩ độ. Ta liếc mắt nhìn thấu ngươi toàn bộ, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói? Ta có chút ít xem ngươi, ta hướng hạ kiêm dùng ngươi, ngươi xứng sao? Nguyên Nguyên biết nữ nhân này so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, mạnh rất nhiều rất nhiều, ít nhất là công ước cấn cảnh. Nguyên Nguyên không nói gì, mà là lui sang một bên yên lặng chờ lấy chờ người nào. Tự nhiên là pháp tắc thánh điện bên trong Diệp Quan, lớn không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể cùng nhỏ nói chuyện. Đến mức pháp tắc thánh điện chén xâm chiếm, đế đình người bị giết, đây đều là không quan hệ sự tình cần yếu. Người trưởng thành phải hiểu được kịp thời dừng tổn hại. Người khác có chết hay không, không trọng yếu, trọng yếu chính là mình đừng chết. Nguyên Uyên yên lặng chờ lấy. Mục Thần Thương thì đứng tại pháp tắc thánh điện bên trên, yên lặng không nói, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút pháp tắc thánh điện bên trong Diệp Thiên Mệnh. Đến mức Diệp Thiên Mệnh nạp giới thế giới đế, nàng từ đầu đến cuối đều không có chú ý qua. Mặc dù nàng biết, nữ nhân kia ở bên trong nghiên cứu cái kia đặc thù thời khắc, mà nữ nhân kia cũng có thể bằng vào thiên phú của mình ngộ ra cái thời không kia, cuối cùng khôi phục thực lực. Nhưng nàng không có chút nào quan tâm, không chỉ không quan tâm, thậm chí còn không che giấu chút nào niềm ai, bởi vì cái này nữ nhân cuối cùng đều sẽ vì người khác làm đồ cưới. Mà nạp giới thời không bên trong, đế cũng đang điên cuồng nghiên cứu cái kia đại đạo thời không, nàng hiện tại đã cùng thời không hòa làm một thể, nàng tại thăm dò cái này thời không bên trong bản chất. Vì cái gì trong này thời không đại đạo có thể áp chế thế giới bên ngoài hết thể đại đạo, nhường thời gian có thể xuất hiện lớn như vậy tỷ lệ nhập siêu? Đây là nghi vấn của nàng. Đương nhiên, nàng thật đang muốn biết chính là này loại thời không bản chất, cũng chính là ngược dòng tìm hiểu cái kia nữ tử váy trắng đại đạo. Tại ban đầu lúc, nàng nhưng thật ra là tự tin đối mặt cái kia nữ tử váy trắng, nhưng bây giờ, nàng đổi một loại tâm tính, học tập tâm thái. Nàng cảm giác mình đỉnh phong thời kỳ rất mạnh, nhưng nàng cũng ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn là phải học tập. Dĩ nhiên, đối với Mục Thần Thương, nàng là không phục, mãi mãi cũng sẽ không phục. Mà theo đi sâu nghiên cứu, nàng càng phát hiện, trong này thời không không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nàng theo này loại thời không, bắt đầu lan tràn đến nữ tử váy trắng đại đạo. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, mà tại trong tháp thế giới, dĩ nhiên chính là đã qua mấy thập niên. Lúc này, nguyên bản bị Mục Thần Thương phong ấn tu vi đế, cũng đã khôi phục, không chỉ như thế, chính nàng nguyên bản thân thể cũng đang từ từ khôi phục, nàng lúc này, nghiên cứu đã triệt để nhập thần, bởi vì theo đi sâu nghiên cứu, nàng từ loại này thời không bên trong đã nghiên cứu ra thuộc về nàng đồ vật của mình. Nàng hai tay nhẹ nhàng phất một cái, trong chốc lát, nàng chỗ cái kia một khu vực vậy mà trực tiếp bị chia ra thành vô số cây thời không sợi tơ, mà rất nhanh, nàng quanh mình tuôn ra vô số vĩ độ dây cùng, mà tại sự điều khiển của nàng dưới, những cái kia thời không sợi tơ vậy mà cùng nàng vĩ độ dây cùng đang từ từ dung hợp. Đế gắt gao nhìn chằm chằm một khu vực như vậy, nàng thậm chí hơi khẩn trương lên, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mấy chục năm, nàng liền đang chờ giờ khắc này. Chỉ cần này chút thời không sợi tơ có thể cùng nàng vĩ độ dây cùng dung hợp, như vậy, nàng là có thể triệt để khôi phục chính mình thân thể, không chỉ như thế, thậm chí còn có thể càng tiến một bước, hoàn thành nàng năm đó không thể song thành sự tình. Thành bại thì ở lần hành động này. Tại nàng nhìn soi mói, những cái kia thời không sợi tơ cùng nàng vĩ độ dây cung bắt đầu dung hợp, rất nhanh, những cái kia thời không sợi tơ cùng vĩ độ dây cung dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt, hiện lên gấp trăm ngàn lần tăng vọt. Đế trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, toàn thân huyết dịch sôi trào, nhưng sau một khắc, bèn, nàng hết thảy vĩ độ dây cung triệt để nổ tung ra, nàng như gặp phải trọng kích, trực tiếp tầng tầng ngã trên mặt đất, mà khí tức của nàng cũng trong nháy mắt khôi phục được nguyên lai. Đế nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại cuối cùng muốn dung hợp một khắc này, nàng phát hiện, những cái kia thời không sợi tơ bên trong ẩn chứa đại đạo tại gạt bỏ nàng vĩ độ dây cung. Gạt bỏ? Đế hai mắt chậm rãi đóng lại. Cơ ép dung? Rõ ràng không có khả năng. Cái kia thời không đường bên trong, ẩn chứa có thể là cái kia nữ tử váy trắng nói, cũng không nhất định là nói, hoặc là chỉ là một loại pháp tắc, suy nghĩ các loại. Mặc kệ là cái gì, ngược lại, nghĩ muốn mạnh mẽ dung, cái kia là chuyện không thể nào. Chớ nói nàng hiện tại, coi như là nàng đỉnh phong thời điểm, cũng không có nắm chắc. Muốn như thế nào mới có thể đủ để trong này thời không không gạt bỏ chính mình đâu? Đế hai mắt híp lại, nàng có một cái biện pháp. Biện pháp này chính là Diệp Thiên Mệnh. Nơi này thời không sẽ gạt bỏ nàng, thế nhưng nhất định sẽ không gạt bỏ Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hiện tại đã có một cái kế hoạch. Cái này cậu nam nhân nói nàng nhiều lần như vậy, cũng là nên nỗ lực một chút gì. Bên ngoài, 5 ngày thời gian đã đến. Thời gian vừa tới, Mục Thần Thương liền mở hai mắt ra, sau đó hướng phía pháp tắc thánh điện bên trong đi đến. Chương 630, cho ngươi đập một cái. Chương 630, cho ngươi đập một cái. Lúc này Diệp Thiên Mệnh cảnh giới mặc dù không có lại đột phá, nhưng sau lưng của hắn đã có gần 10 vạn đạo nguyên thủy pháp tắc. 10 vạn đạo nguyên thủy pháp tắc. Không thể không nói, cái tốc độ này vô cùng kinh khủng, khủng bố đến mức nào. Ngược lại là đã đem phía ngoài Nguyên Nguyên đám người xem một bức. Có thể như thế tu luyện. Diệp Thiên Mệnh khẳng định là có thiên phú, nhưng hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hay là bởi vì những cái kia đường ngấn trụ chủ động phối hợp. Này tương đương với nắm cơm nút tới trong miệng ngươi, nếu như ngươi còn sẽ không ăn. Vậy liền thật chỉ có thể mua khối đậu hũ đâm chết chính mình. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh gặp được Mục Thần Thương đi tới, tại nhìn thấy Mục Thần Thương một khắc này, hắn thần sắc liền khổ. Hắn tự nhiên biết, 5 ngày thời gian đã đến. Hắn còn có mấy vạn đạo đạo ngấn trụ không có chân chính lĩnh ngộ. Mục Thần Thương đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, chẳng biết lúc nào, trong tay nàng đã nhiều một cây roi. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta thật lực. Mục Thần Thương đưa tay liền là một roi quất vào hắn trên thân thể. 3. Diệp Thiên Mệnh thân thể đột nhiên run lên, ngũ quan trong nháy mắt liền bật bẹo lên, cùng lúc trước một dạng, đau nhức thấu xương thủy, đau nhức triệt để thần hồn. Nhưng mà sau một khắc, lại là một roi quất tới. 3. Tiếng roi vang vọng toàn bộ đại điện. Diệp Thiên Mệnh liền gắt gao đứng ở nơi đó, dù cho ngũ quan đều đã bật mèo, đều đã biến hình, thân thể tại kịch liệt kích chiến, nhưng hắn một tiếng đều không hố. Mục Thần Thương cũng một câu không nói, liền làm một roi hướng Diệp Thiên Mệnh trên thân rút đi. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh ngã trên mặt đất, cả người cuộn mình thành một đoàn. Nhưng Mục Thần Thương vẫn không có dừng lại. Này nắm phía ngoài Nguyên Nguyên đám người thấy là một mặt ngộng. Cứ như vậy, Mục Thần Thương trọn vẹn rút 100 roi mới dừng lại. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh đã là hấp hối, chân chính hấp hối. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không yếu, nhưng Mục Thần Thương roi càng kinh khủng, đừng nói hắn không dùng tu vi của mình ngăn cản này roi lực lượng, coi như dùng, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, sẽ chỉ càng đau. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, từ đầu đến cuối, hắn đều không có hố một tiếng. Mục Thần Thương đột nhiên trực tiếp nâng hắn lên, nàng nhìn chằm chằm đã suy yếu đến không được Diệp Thiên Mệnh, ta biết, ngươi không vừa lòng, ngươi cảm thấy ngươi đã tận lực, ngươi cảm thấy ngươi không có sai. Một cái tận lực người, hắn là không có sai, sai là ta cái này không thèm nói đạo lý nữ nhân, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng, yếu ớt nói, ta thật tận lực. Mục Thần Thương khỏe miệng nổi lên một vẻ khinh thường, thế nào, ngươi tận lực, muốn ta cho ngươi đập một cái sao? Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ngươi đây là khinh suất. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, liền ngươi dạng này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng vượt qua mẹ ngươi. Đừng nói vượt qua mẹ ngươi, ngươi trong nạp giới nữ nhân kia độ cao đều là ngươi cả một đời không đạt được. Còn có, ta biết đầu óc ngươi dễ dùng, thiện dùng nhu trí, đang chơi những cái kia ngổn ngang bố cục. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ỷ lại loại kia cái gọi là nhu trí, vậy ngươi tương lai đem lần nữa lâm vào một cái mới tử cục, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, hết thảy nhu trí đều sẽ là mây bay. Nói xong, nàng trực tiếp đưa hắn ném trên mặt đất, sau đó quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ngươi nói cho ta biết, ta sai tại chỗ nào? Mục Thần Thương cũng không có dừng bước lại. Diệp Thiên Mệnh yếu ớt nói, lão sư, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, ta không cảm thấy chơi mưu trí là sai, mà lại, lần này ta thật tận lực, thật thật tận lực. Mục Thần Thương dừng bước, nàng yên lặng một lát sau, nói, Diệp Thiên Mệnh, cái này thói đời, nhiều khi không phải ngươi tận lực là có thể. Trong thế tục, người nghèo quỷ gối bệnh viện trước mặt hô to, ta tận lực, nhưng ta thật không có tiền. Hữu dụng không? Diệp Thiên Mệnh run giọng nói, nhưng hắn nếu quả như thật đã tận lực, lại không tiền. Cái kia lại có thể thế nào? Mục Thần Thương quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vậy ngươi hy vọng mình tới loại kia thời điểm sao? Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm hắn, ta đánh ngươi, là nhường ngươi hiểu rõ, cái này thói đời sẽ không nuông chiều ngươi, nó mặc kệ ngươi có hay không tận lực, làm ngươi không đủ ưu tú, cái này thói đời liền sẽ đánh đập ngươi. Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc ở nơi đó. Mục Thần Thương tiếp tục nói, rất nhiều người luôn cảm thấy hắn tận lực, nhưng hắn tận lực cùng người ngoài có liên can gì? Cùng cái này thói đời có liên can gì? Ngươi tận lực, cái này thói đời liền nên đối ngươi tốt sao? Cái này thói đời đọc sách không ít người, bọn hắn hiểu được đạo lý cũng nhiều, có thể đối mặt thế gian này đủ loại nhân gian khó khăn, bọn hắn có thể làm cái gì? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, tựa như nam tử truy nữ tử, rất nhiều nam tử cảm giác mình bỏ ra hết thảy, hận không thể nắm tâm đều móc ra cho đối phương, nhưng nữ tử liền là không thích hắn. Người ưa thích người khác liền nhất định phải thích người sao? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, đây là ta một lần cuối cùng đối ngươi giảng đạo lý, về sau sẽ không lại đối ngươi giảng đạo lý, ngươi nếu là không thoải mái, hoặc là không phục, tùy thời có khả năng đi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên run giọng nói, ngươi là bởi vì lao sư duyên cớ mới dạy ta, đúng không? Mục Thần Thương cũng không quay đầu lại, ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ ngươi là váy trắng Thiên Mệnh, cho nên tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Mục Thần Thương nói, Diệp Thiên Mệnh, ngươi thường nói muốn nhận rõ nội tâm, nhận rõ cái này thói đời bản chất, nhưng ta phát hiện, ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi chẳng lẽ liền không có hỏi qua chính mình một sự kiện sao? Diệp Thiên Mệnh hỏi, cái gì? Mục Thần Thương quay người, nàng nhìn Diệp Thiên Mệnh, nếu như nàng không là mẹ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đời này có thể cùng nàng nói chuyện một câu sao? Diệp Thiên Mệnh thân thể run lên. Mục Thần Thương tiếp tục nói, đừng nói cùng ngươi mẹ nói câu nói trước, nếu như không có nàng, ngươi đời này liền cái kia phá tháp cũng đừng nghĩ nhìn thấy, chớ nói chi là sau này lão Dương đại đạo bút chủ nhân bọn hắn những người này. Bọn hắn đi tìm ngươi, cùng ngươi kết thiện duyên, ngươi thật sự cho rằng là ngươi thiên phú đủ tốt sao? Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cái gì thiên phú thiên tài không có gặp qua. Nói xong, nàng lắc đầu, ngươi ngày ngày ưa thích giảng đạo lý lớn, nhưng vì sao này chút đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi liền xem không rõ đâu. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không là anh ta học sinh, như ngươi loại này, ta nhìn một chút đều thuộc về lãng phí thời gian. Tu luyện đều muốn người khác dỗ dành ngươi, cùng ngươi giảng đạo lý, thứ độ gì? Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong đại điện, Diệp Thiên Mệnh yên lặng không nói. Hắn giờ phút này, liền tựa như bị người kéo xuống tới tất cả che giấu áo ngoài, trần trụi bày ra. Hắn Diệp Thiên Mệnh tính là gì? Ra Thanh Châu về sau, trừ Mục Quan Trần bên ngoài, những cái kia đỉnh cấp đại lão để tới gần hắn Diệp Thiên Mệnh, thật là bởi vì hắn Diệp Thiên Mệnh hết sức ưu tú sao? Chẳng lẽ không đều là bởi vì hắn Diệp Thiên Mệnh là váy trắng Thiên Mệnh người sao? Nếu như không phải váy trắng Thiên Mệnh, Dương gia sẽ cùng hắn Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý sao? Đừng nói Dương gia, Quan Huyền Vũ trụ tùy tiện một cái thế gia liền bóp chết hắn, còn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi xứng sao? Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn quay người nhìn về phía những cái kia đường ngấn trụ. Hắn tự nhiên biết, nếu như không phải Mục Thần Thương, này chút đường ngấn trụ tuyệt đối không thể có thể như thế phối hợp hắn, cùng hắn cộng minh. Giờ khắc này, hắn chân chính ý thức được, ngươi đừng nghĩ đến cái này thói đời người sẽ nuông chiều ngươi. Đạo lý cũng tốt, tận lực cũng được. Nhiều khi, không phải ngươi có đạo lý, tận lực, ngươi liền sẽ thắng. Không phải như thế. Tựa như nhiều khi, ngươi tận lực vẫn là nghèo. Chẳng lẽ liền có thể ngươi nghèo ngươi có lý sao? Cái này thói đời tầng dưới chốt lo dịp là cái gì? Ngươi phải có đủ thực lực. Không được là không được. Đây là cái này thói đời. Mặt khác, một loại khác đạo lý. Diệp Thiên Mệnh lần nữa hít sâu một hơi, hắn bắt đầu tiếp tục cùng còn lại những cái kia đường ngấn trụ cảm ngộ. Hắn muốn đem hết thảy đường ngấn trụ đều cảm ngộ, hoặc có tất cả nguyên thủy pháp tắc. Đến mức Mục Thần Thương nói tới những lời kia, mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng đều là nói thật, hắn cũng không có bị làm bị thương tự tôn, bởi vì hắn biết, cái này là sự thật. Không có váy trắng thiên mệnh, không có người sẽ nuông chiều hắn Diệp thiên mệnh. Nếu như là càng lúc còn trẻ, hắn có thể sẽ, lao tử không nhận cái này khí, sau đó đi ra ngoài, hô to mệnh ta do ta không do trời. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn kỹ càng tốt tu luyện, bởi vì hắn nghe vào Mục Thần Thương lời nói, ra ngoài bên ngoài, lập tức liền sẽ bị người đánh chết. Bên ngoài, Mục Thần Thương mặt không biểu tình, gương mặt băng lãnh. Nhìn thấy Mục Thần Thương bộ dạng này thân sắc, vừa xa cái kia Nguyên Nguyên nhíu mắt, đội vàng làm một lễ thật sâu. Hắn biết, nữ nhân này hiển nhiên là ở bên trong giáo dục thiếu niên kia mà nổi giận. Hắn có thể hiểu được, trên đời có rất ít trưởng bối giáo dục tiểu hài mà không nổi giận. Không có cách, có chút tiểu hài liền là ra. Mục Thần Thương liếc qua Nguyên Nguyên đám người, Nguyên Nguyên không nói hai lời liền là lại cung kính đi một cái lễ. Mục Thần Thương đột nhiên buông tay. Nguyên Nguyên đám người đều là khẽ giật mình, đây là ý gì? Làm phát giác được Mục Thần Thương tầm mắt lúc, bọn hắn lập tức hiểu được, hắn vội vàng lấy xuống chính mình nạp giới, sau đó cung cung kính kính bỏ vào Mục Thần Thương trong tay. Phía sau hắn lao giả cũng là lấy ra chính mình nạp giới. Mục Thần Thương liếc qua hai cái nạp giới, sau đó thu vào. Nguyên Nguyên trong lòng lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đi ra, hắn đi đến Mục Thần Thương trước mặt, cung kính thi lễ, "Lão sư." Mục Thần Thương nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh nói, "Lão sư nói, ta đều nhớ kỹ, ta sẽ cố gắng đi đổi." Mục Thần Thương nhìn xem hắn một lát sau, lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới rơi xuống trước mặt hắn. Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. "Nguyên Nguyên," Diệp Thiên Mệnh không có cự tuyệt, thu hồi nạp giới, làm một lễ thật sâu, "Tạ ơn lão sư." Mục Thần Thương đột nhiên quay người nhìn về phía tòa kia pháp tắc thánh điện, "Có muốn hay không muốn?" Diệp Thiên Mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng nói, "Nghĩ pháp tắc thánh điện a?" Hắn làm sao có thể không có ý nghĩ? Hắn ban đầu liền muốn mang đi, nhưng không có quá hảo ý nghĩ nói, lại không nghĩ tới lão sư này thế mà chủ động nói ra. "Lão sư tốt a." "Tuyệt thế lão sư tốt." Lúc trước bị đánh đập sự tình, giờ phút này trong lòng hắn tan biến sạch sành sanh. Lão sư này thật sự là quá tốt. Chính mình vừa trong lòng mới thế mà còn có chút không thoải mái, chính mình thật không phải là người a. Mục Thần Thương nói, hiện tại nó sẽ là của ngươi. Nguyên Nguyên. Diệp Thiên Mệnh lập tức mừng như điên, thật sao? Nói xong, hắn liền muốn đem cái kia pháp tắc thánh điện thu lại. Mục Thần Thương đột nhiên xuất ra roi, đột nhiên liền hướng Diệp Thiên Mệnh trên thân rút đi, một bên rút còn một bên giận mắng, đồ đần độn, cho ngươi ngươi liền muốn. Đây là Thánh Cư Đế Đỉnh thánh vật, ngươi lấy đi nó, Đế Hư Thánh Đỉnh sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi chống đỡ được Thánh Cư Đế Đỉnh truy sát sao? Dứt lời, nàng cũng đến càng lúc càng nhanh, tựa như lúc trước tới cổ tân thế một dạng, vừa đến cổ tân thế, liền hận không thể nói cho tất cả mọi người ngươi muốn cách mạng, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Thực lực ngươi đủ sao ngươi? Yếu đến cùng gà một dạng, cái này cũng cảm tưởng, vậy cũng dám muốn. Làm sao, có phải hay không cho rằng có mẹ ngươi tại, ngươi ngược lại cũng sẽ không chết, cho nên muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu nghĩ như vậy, cái kia giả trang cái gì bức? Nói cái gì dựa vào chính mình? Trực tiếp nói cho ngươi mẹ ngươi muốn làm chỗ dựa đế không được sao? A. Hả? Con mẹ hắn dám tránh. 333 Diệp Thiên Mệnh. Chương 631, không có võ đức. Chương 631, không có võ đức. Diệp Thiên Mệnh bị đánh một bức. Một bên Nguyên Nguyên hai người thì là xem một bức. Kỳ thật, đang nghe nữ nhân này muốn đem pháp tắc thánh điện cho Diệp Thiên Mệnh lúc, hai người bọn họ quả thực là giật mình kêu lên. Này muốn là cho thiếu niên này. Vậy liền thật muốn liều mạng. Đây chính là Thánh Cư Đế Đỉnh tu luyện thánh địa a. Ngươi dùng một chút, thực lực ngươi mạnh, chúng ta nhịn. Nhưng nếu như ngươi muốn trực tiếp lấy đi, cái kia thật liền không cách nào nhịn được. Phải biết, Thánh Cư Đế Đỉnh bên trong có thể là cũng có công ước cấn cảnh, mà lại còn không chỉ một vị. Bởi vậy, đang nghe Mục Thần Thương muốn đem này pháp tắc thánh điện cho thiếu niên này lúc, hắn là thật sự có chút gấp. Không chỉ gấp, cũng chuẩn bị thông chi phía trên, chuẩn bị kỹ càng liều mạng. Nhưng cũng còn tốt, nữ nhân này giống như tỉnh không phải nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, rất nghĩ đến một câu, đánh thật hay. Mẹ nó, người trẻ tuổi này thật chính là thật không có võ đức, ngươi dùng thì cũng thôi đi, vậy mà thật còn muốn lấy đi. Đánh, đánh cho đến chết. Mà Diệp Thiên Mệnh thì là triệt để bối rối. Hắn là thật không nghĩ tới a. Mục Thần Thương nói muốn đem này pháp tắc thánh điện cho hắn, hắn tự nhiên là vui vẻ a. Này làm sao có thể không muốn đâu? Có cái đồ chơi này tại, hắn thật có khả năng ít đi rất nhiều đường quanh co, bởi vậy, hắn không chút suy nghĩ liền vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà điếu ngư chấp pháp. Dĩ nhiên, nghe được Mục Thần Thương lời về sau, hắn liền biết chính mình sai. 10 phần sai. Đánh sau khi, Mục Thần Thương ngừng lại, mà Diệp Thiên Mệnh thì nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể từng đợt co quắp. Lần nữa hấp hối. Qua rất lâu, Diệp Thiên Mệnh mới khôi phục nguyên khí. Mục Thần Thương lạnh lùng nhìn xem hắn. Diệp Thiên Mệnh đứng lên về sau, hắn đứng ở Mục Thần Thương trước mặt, thấp giọng nói, "Không muốn." Mục Thần Thương nhìn xem hắn một lát sau, nói, "Ta phải đi." "A?" Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, "Lão sư, ngài muốn đi?" Mục Thần Thương nói, "Đúng." Diệp Thiên Mệnh bội hỏi, "Là rời đi nơi này?" Mục Thần Thương gật đầu. Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó hỏi, "Dẫn ta đi sao?" Mục Thần Thương nói, "Không mang theo." "Diệp Thiên Mệnh." Mục Thần Thương nhìn chằm chằm hắn, "Sau 25 ngày, ta sẽ đến một chuyến." Đến lúc đó nếu như ngươi đi đến công ước cấn cảnh, ta liền mang ngươi đi, nếu là không có. Nói đến đây, nàng tầm mắt biến đến băng lạnh lên. Diệp Thiên Mệnh, muốn đi. Một bên, Nguyên Nguyên nhìn thoáng qua Mục Thần Thương, như có điều suy nghĩ. Nữ nhân này hiện tại nếu là rời đi nơi này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, thiếu niên trước mắt này lại là phải ở lại chỗ này. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đừng liền một tháng đều không sống nổi. Nói xong, nàng liếc qua một bên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên lúc này làm một lễ thật sâu, cô nương yên tâm, ta nhất định không làm thương hại công tử. Mục Thần Thương bình tĩnh nói, không có việc gì, tùy tiện đánh. Nguyên Nguyên. Mục Thần Thương sau khi nói xong, cũng không còn lưu lại, xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, lão sư. Mục Thần Thương quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, nạp giới nữ nhân kia làm sao bây giờ? Mục Thần Thương âm thanh lạnh lùng nói, đó là nữ nhân của ngươi, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Làm sao, ngươi liền cô gái đều không giải quyết được. Diệp Thiên Mệnh. Mục Thần Thương không tiếp tục nói nhảm, quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Đi. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, hắn hơi nghi hoặc một chút, lão sư này đi nơi nào đâu? Lúc này, một bên cái kia Nguyên Nguyên đột nhiên nói, công tử, xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía Nguyên Nguyên, Diệp Thiên Mệnh, tiền bối xưng hô như thế nào? Nguyên Nguyên cười nói, Nguyên Nguyên. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, Diệp công tử là vừa tới chúng ta nơi này đi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Nguyên Nguyên nói, Diệp công tử đến từ phía dưới vĩ độ vũ trụ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vì cái gì không thể là đến từ phía trên vĩ độ vũ trụ đâu? Nguyên Nguyên nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Nhưng nghĩ lại, vì cái gì không thể nào đâu? Dù sao, nữ nhân kia thực lực khủng bố như vậy. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Nguyên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, công tử, còn có chỗ. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Nguyên Nguyên cười nói, không biết công tử có hứng thú hay không vào chúng ta Thánh Khư Đế Đỉnh. Diệp Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, có khả năng. Nguyên Nguyên cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Thiên Mệnh nói, có thể. Nguyên Nguyên tự nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh nói tới chính là cái gì, lúc này cười nói, những cái kia đều là chuyện nhỏ, việc nhỏ. Nhường Diệp Thiên Mệnh gia nhập Thánh Khư Đế Đỉnh, cũng là hắn tạm thời quyết định. Nếu có một số việc đã vô pháp cải biến, vậy liền đi tiếp thu, đem tổn thất biến thành thu hoạch. Thiếu niên này thiên phú không tồi, lại cộng minh nhiều như vậy đường ngân trụ, sau lưng còn có như bức như vậy lão sư, đây quả thực là tiền đồ vô lượng a. Trọng yếu nhất chính là, thiếu niên này gia nhập Thánh Khư Đế Đỉnh, thì tương đương với là lão sư hắn cũng đứng ở bọn hắn bên này. Một mũi tên trúng hai con nhạn a. Không đúng, với hắn mà nói, là một mũi tên trúng ba con chim. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh nếu là bị hắn mang theo vào Thánh Khư Đế Đỉnh, vậy sau này khẳng định là đứng tại hắn bên này. Bọn hắn là cùng một bọn. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Nguyên nụ cười trên mặt lập tức biến đến càng thêm sáng lạ. Vốn là thao thiên tai họa, bị hắn như thế một làm, trong nháy mắt liền biến thành to lớn phúc vận. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Được." Hắn kỳ thật cũng sợ. Hiện tại Mục Thần Thương rời đi, nếu là Thánh Khư Đế Đỉnh hiện tại truy cứu hắn vào pháp tắc chuyện của thánh điện, vậy hắn liền xong rồi. Hắn thực lực mặc dù đạt được to lớn tăng lên, còn có chúng sinh luật, nhưng hắn không cho rằng hắn hiện tại có thể cùng toàn bộ Thánh Khư Đế Đỉnh chống lại. Nếu như có thể gia nhập Thánh Khư Đế Đỉnh, như vậy chí ít có thể dùng tạm thời giảm đi rất nhiều phiền toái. 25 ngày. Hắn không chỉ muốn sống 25 ngày, còn muốn tại đây trong vòng 25 ngày đi đến công ước cấn cảnh. Khó khăn a. Nghe được Diệp Thiên Mệnh đáp ứng, Nguyên Nguyên nụ cười càng sáng lạ, hắn cười nói, vậy chúng ta đi Thánh Khư Đế Đỉnh đi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh đi theo Nguyên Nguyên đi tới Thánh Khư Đế Đỉnh. Mà một bên khác, cái kia Lữ Trần bọn người ở tại biết được Diệp Thiên Mệnh vậy mà đi theo Nguyên Nguyên hai người hồi trở lại Thánh Khư Đế Đỉnh lúc, sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống, không đúng, phải nói là rất khó coi. Mẹ nó, nhóm người mình bạch đánh chính mình. Này kêu cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lữ Trần vẻ mặt càng khó coi. Một lão giả trầm giọng nói, không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp đem thiếu niên kia mang về Thánh Khư Đế Đỉnh. Này tương đương với hắn lại nhiều một đại siêu cấp trợ lực. Siêu cấp trợ lực. Lữ Trần vẻ mặt càng thêm âm trầm. Vì sao? Bởi vì lập tức liền là luân hồi tỉnh mở ra thời điểm, đây chính là chỉ có 3 cái danh ngạch, hắn tự nhiên muốn cái này danh ngạch, nhưng hắn nếu như muốn, liền phải cùng Nguyên Nguyên vài vị phó thống lĩnh tranh, bởi vì đế hoàng cận vệ chỉ có một cái danh ngạch, mà hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền là Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên ưu thế lớn nhất, vốn chỉ muốn mượn cơ hội này giết chết, ít nhất là làm tàn cái này Nguyên Nguyên, nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà phát triển thành dạng này, quá hí kịch tính. Đương nhiên, hắn chân chính hối hận chính là, nếu như hắn lên trước, như vậy, phần cơ duyên này liền có thể là của hắn rồi a. Bây giờ bị động. Một tên cận vệ trầm giọng nói, lão đại, làm sao bây giờ? Một tên khác cận vệ đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Mọi người nhìn về phía tên kia cận vệ phân tích nói, bất kể như thế nào, thiếu niên kia lão sư hắn giết chúng ta đế đỉnh không ít người, mà lại thiếu niên kia còn tự tiện xông vào pháp tắc thánh điện nội tu hành. Đây cũng không phải là làm hư quy củ, mà là tại trần trụi khi dễ chúng ta Thánh Khư Đế Đỉnh, nếu là chúng ta này đều có thể nhẫn, vậy sau này sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người miệt thị chúng ta đế đỉnh. Lữ Trần hai mắt híp lại, ngươi nói là đối với việc này mặt làm văn chương. Tên kia cận vệ gật đầu. Lữ Trần nói, làm như thế sẽ đắc tội thiếu niên kia, còn có thiếu niên kia sau lưng nữ nhân kia. Nữ nhân kia thực lực không rõ, như thế đắc tội có chút không sáng suốt. Cái kia cận vệ trầm giọng nói, nhưng nếu như không dạng này, cái kia liền tiện nghi cái kia Nguyên Nguyên. Lữ Trần chân mày cau lại. Cái kia cận vệ tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chẳng qua là, nói đến đây, hắn do dự. Lữ Trần nhìn về phía cái kia cận vệ, cười nói, An Bổ, ngươi tùy tiện nói sai cũng không có chuyện gì. Tên là An Bổ cận vệ trầm giọng nói, việc này, chúng ta mượn trước tay của người khác, đem chuyện này chọc ra tới. Sau đó trở nên gay gắt mâu thuẫn, cuối cùng đem hết thảy đầu mâu chuyện rời đến thiếu niên kia cùng Nguyên Nguyên trên người. Chúng ta không thể tự mình xuống tràng nhằm vào thiếu niên kia, chờ tất cả mâu thuẫn đều chuyển rời đến thiếu niên kia Nguyên Nguyên trên thân lúc, cho đến lúc đó. Lữ Trần nở nụ cười, cho đến lúc đó, Nguyên Nguyên liền nhất định phải làm lựa chọn, tiếp tục bảo đảm thiếu niên này vẫn là từ bỏ thiếu niên này, nếu như là tiếp tục bảo đảm thiếu niên này, hắn liền phải đầu tiên giải quyết một sự kiện, cái kia chính là giải quyết thiếu niên kia lão sư giết chúng ta Thánh Khư Đế Đỉnh sự tình. Nếu là mọi người đều biết cái kia người thiếu niên lão sư thực lực, việc này kỳ thật cũng rất tốt giải quyết, thực lực mạnh, tất cả mọi người có thể nhịn, nhưng vấn đề là, ngoại trừ chúng ta, không có ai biết cái kia người thiếu niên lão sư thực lực mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nếu là hắn bức bách tại áp lực, không bảo vệ thiếu niên này, cái kia đến lúc đó chúng ta liền tiếp nhận, chúng ta tới bảo hộ thiếu niên này, kể từ đó chờ thiếu niên kia lão sư trở về, nhất định thu thập này Nguyên Nguyên. Tóm lại, chúng ta đều không lỗ. Tên kia cận vệ gật đầu, đúng vậy, nếu như hắn chết bảo đảm, cái kia sẽ đắc tội nhiều người hơn, dù sao, thiếu niên kia lão sư làm đến sự tình rất quá đáng. Dù gì, hắn lần này luân hồi tỉnh danh ngạch liền không khả năng lại có cơ hội tranh đoạt. Ngược lại, chúng ta làm sao đều không kiếm. Lữ Trần nói, theo phương diện nào ra tay. Tên kia cận vệ cung kính nói, thống lĩnh cũng đã có ý nghĩ. Lữ Trần cười không nói. Chương 632, An Nam Tĩnh, U Minh Thập Điện. Chương 632, An Nam Tĩnh, U Minh Thập Điện. Diệp Thiên Mệnh đi theo Nguyên Nguyên đi tới Thánh Khư Đế Đỉnh. Đi vào Thánh Khư Đế Đỉnh về sau, hắn liền để Nguyên Nguyên cho hắn tìm một cái đặc thù chỗ tu luyện, nơi này linh khí sung túc, là cực tốt tu luyện địa phương. Đối với Diệp Thiên Mệnh, Nguyên Nguyên tự nhiên là trọng điểm coi trọng, phi thường trọng thị. Ngoại trừ bởi vì Diệp Thiên Mệnh lão sư mục thần thương bên ngoài, còn bởi vì giờ khắc này Diệp Thiên Mệnh có thể là cộng minh hết thảy đường ngân trụ, tiền đồ vô lượng. Đối mặt như thế một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên, Nguyên Nguyên tự nhiên là muốn trọng điểm lôi kéo, này không chỉ có đối với hắn có chỗ tốt, cũng đối Thánh Khư Đế Đỉnh có chỗ tốt. Bởi vậy, hắn cho Diệp Thiên Mệnh an bài chỗ tu luyện là vô cùng tốt, liền là chính hắn chuyên dụng chỗ tu luyện. Tại Nguyên Nguyên muốn ly khai lúc, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên gọi hắn lại. Nguyên Nguyên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, "Nguyên tiền bối, ngươi tại Thánh Khư Đế Đỉnh còn có kẻ địch?" Nguyên Nguyên có chút hiếu kỳ, "Tiểu Hữu vì sao như thế hỏi?" Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, "Tiền bối, ta đi theo ngươi trở về, chuyện như vậy, đối thủ của ngươi rất có thể sẽ dùng việc này tới làm văn chương." Nguyên Nguyên nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, hơi kinh ngạc. Chuyện như vậy, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Dù sao cũng là thường vụ phó thống lĩnh, nếu là không có điểm đầu óc, làm sao có thể trộn lẫn đến cấp bậc này? Có điều, khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thế mà sẽ nghĩ tới tầng này. Giờ khắc này, hắn hứng thú. Hắn nói, đây nhất định là có khả năng này, vậy theo công tử ý kiến, ta nên như thế nào đâu? Diệp Thiên Mệnh cười nói, tiền bối hẳn là đã có đối sách đi. Nguyên Nguyên cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem tiểu hữu ý nghĩ. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, nếu tiền bối đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến cũng có đối sách, ta liền không nói thêm cái gì. Hắn đã biết, đối phương tại Thánh Khư Đế Đỉnh bên trong thuộc về người đứng thứ hai, loại nhân vật này chắc chắn sẽ không là người bình thường. Nguyên Nguyên lại nói, ta đúng là muốn nghe tiểu hữu ý nghĩ. Hắn muốn nhìn xem thiếu niên trước mắt này tài chính trị. Nếu như không có tài chính trị, vậy coi như võ tướng bồi dưỡng, nếu có, cái kia là có thể làm hạch tâm lãnh đạo tầng bồi dưỡng. Này với hắn mà nói, rất trọng yếu. Nghe được đối phương, Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, tiền bối, đối phương đơn giản liền là tại ta cưỡng ép tiến vào pháp tắc thánh điện tu hành trong chuyện này làm bằng chứng, việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nhưng đối phương khẳng định sẽ đem chuyện này mở rộng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật, những chuyện này nói cho cùng đều là phía trên vị kia đại lao chuyện một câu nói, nhưng sợ là sợ ở phía trên vị kia đại lao vì cân bằng, cố ý để cho các ngươi tới đấu. Nguyên Nguyên trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, vậy chúng ta phải làm thế nào đâu? Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như một cái mâu thuẫn vô pháp giải quyết, như vậy, chúng ta liền khuyết trương mâu thuẫn lớn, chuyển di mâu thuẫn. Nguyên Nguyên hơi kinh ngạc, khuyết trương mâu thuẫn lớn, chuyển di mâu thuẫn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tiền bối, ngươi có khả năng hiện tại liền tiên hạ thủ vi cường, phái người đi hướng lên phía trên tố giác đối thủ của ngươi, nói hắn cấu kết nghịch mệnh người, đối đế đình mưu đồ làm loạn. Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, vu oan hắn. Diệp Thiên Mệnh khẽ gật đầu, vào chỗ chết vu oan. Nguyên Nguyên trầm giọng nói, chúng ta không có chứng cứ. Diệp Thiên Mệnh nói, nhường chính hắn chứng minh chính mình không có cấu kết nghịch mệnh người. Nguyên Nguyên. Diệp Thiên Mệnh nói, hắn nếu như nói hắn không có cấu kết nghịch mệnh người, liền để chính hắn cầm ra chứng cứ. Nguyên Nguyên trầm giọng nói, nhưng nếu như hắn hỏi chúng ta có chứng cứ hay không? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Nguyên Nguyên, không có chứng cứ, nhưng chúng ta hoài nghi. Nguyên Nguyên biểu lộ cứng đờ, cái này có phải hay không có chút đùa nghịch lưu manh? Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, nếu như không dạng này, đến lúc đó chúng ta liền sẽ phi thường bị động, sẽ bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Nguyên Nguyên yên lặng sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, tiểu hữu, ngươi ý tứ ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh. Mẹ nó, thiếu niên này cũng quá hỏng, một bụng ý nghĩ xấu a. Nguyên Nguyên sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nhu trí, hắn hiện tại tự nhiên hiểu rõ, chân chính có thể bảo hộ hắn an toàn, chỉ có thực lực, đầy đủ thực lực tương đại. Cái khác đều là hư. Hắn tâm niệm vừa động, trong chốc lát, mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc đột nhiên từ phía sau hắn vùng thế giới kia hiện hiện, từng đạo đáng sợ pháp tắc khí tức từ giữa thiên địa đẩy ra, toàn bộ phòng tu luyện lập tức sôi trào lên. Hắn muốn nhờ này chút pháp tắc lực lượng lại hướng lên sông một cảnh giới. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Linh khí. Hắn tại đồng thời thôi động mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc lúc, đối với linh khí tiêu hao là to lớn, trong phòng tu luyện linh khí, không đến nửa khắc đồng hồ liền bị hắn quất đến sạch sành sanh. Nguyên lai tại pháp tắc thánh điện lúc tu luyện, pháp tắc thánh điện bên trong là có đơn độc linh mạch cung cấp linh tức giận, thêm bên trên lúc kia hắn còn không có hoàn toàn đem hết thể nguyên thủy pháp tắc đều học xong, bởi vậy, hắn tại pháp tắc thánh điện bên trong chưa từng xuất hiện linh khí khô kiệt thời điểm. Cái chỗ kia dù sao cũng là toàn bộ vạn tượng thiên quỹ giới thánh địa tu hành, nhưng này phòng tu luyện có thể còn kém rất rất xa cái chỗ kia. Không có cách, Diệp Thiên Mệnh tranh thủ thời gian lấy ra mục thần thương cho hắn nạp giới, trong nạp giới có một loại tinh thạch, cũng là vĩ độ mật tinh bất quá, so phía dưới vĩ độ mật tinh muốn lớn rất rất nhiều, to bằng nắm đấm. Mà lại, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng so phía dưới vĩ độ mật tinh cao hơn rất nhiều, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Mà theo hắn tu luyện, trong nạp giới cái chủng loại kia cực phẩm vĩ độ mật tinh cũng đang điên cuồng bùng cháy, thiêu đến Diệp Thiên Mệnh đau lòng vô cùng. Hai cái nạp giới hết thể chỉ có hơn 100 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh, nhưng chiếu loại tốc độ này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hắn 3 ngày. 3 ngày thời gian, mà giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn trước tu luyện, tăng cao thực lực. Một bên khác, tại một mảnh không biết vô biên trong tinh vực, một nữ tử hướng phía tinh vực chỗ sâu đi đến, nàng hai tay chắp sau lưng, nàng mỗi đi một bước, dưới chân tinh hà vĩ độ thời không liền sẽ phá một tầng. Xé hoại. Cứ như vậy, một tầng lại một tầng vĩ độ thời không tại nàng dưới chân liền như là giấy mỏng đồng dạng bị xé mở, vô cùng kinh khủng. Nữ tử cứ như vậy đi, một đường thông suốt, gặp vĩ độ đều sẽ rách. Mà tại nàng dưới chân có một loại đại đạo, loại kia đại đạo là đơn giản nhất, cũng là nguyên thủy nhất một loại đại đạo. Võ đạo, không có cái gọi là vĩ độ, không có cái gọi là pháp tắc, càng không có cái gọi là không bị định nghĩa các loại. Rất đơn giản, liền hai chữ, võ đạo. Đơn thuần võ đạo ép hết thảy. Rất nhanh, nàng ngừng lại, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay chậm rãi nắm chặt, cái gọi là vĩ độ hàng rào. Chỉ đến như thế, người trong bức họa lại như thế nào? Người nào nói họa bên trong không thể giết họa bên ngoài? Dứt lời, nàng hai tay đột nhiên buông ra. Vâng. Một đạo võ đạo ý chí hiện hiện, trong chốc lát, toàn bộ tinh hà sụp đổ ngàn tỷ lần, vô số vĩ độ hàng rào trực tiếp tầng tầng nổ tung. Thẳng tới trước một cánh cửa kia bên ngoài chính là họa bên ngoài. Mà tại cánh cửa này trước, giờ phút này, có một đám thân mang áo trắng cường giả khủng bố, bọn hắn đang đối kháng với một loại kinh khủng vĩ độ lực lượng, Chu Triều Phong. Bọn hắn áo trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng ở bọn hắn áo trắng nơi ngực trái, mơ hồ rõ ràng ba chữ to, nghịch thần vệ. Bọn hắn điên cuồng chiến đấu, trong mắt chỉ có chiến ý, giống như máy móc đồng dạng. Người nào cũng không biết bọn hắn tại đây bên trong chiến lược bao nhiêu năm. Làm cái kia đạo kinh khủng võ đạo ý chí cuốn tới lúc, cầm đầu một tên cường giả tuyệt thế đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nói khẽ, "Võ đạo ý chí." Cái kia đạo võ đạo ý chí xông về cánh cửa kia, nhưng vừa tới cánh cửa kia, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngăn xuống dưới. Trong tinh hà, nữ tử hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nàng bên cạnh truyền đến, "Tĩnh cô nương." "Tĩnh cô nương?" "An Nam Tĩnh." "Đời thứ nhất võ thần." An Nam Tĩnh chậm rãi quay đầu, một nữ tử đâm đầu đi tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm đi đến An Nam Tĩnh trước mặt, nàng đem một đạo quyển trục đưa tới An Nam Tĩnh trong tay. An Nam Tĩnh tiếp nhận quyển trục xem xét, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn xem An Nam Tĩnh, này một trận chiến, Dương gia đánh hay là không đánh? An Nam Tĩnh lông mày nhướng lên, vì sao không đánh? Mạc Niệm Niệm hỏi, như thế nào đánh? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm nàng, đón đánh. Dứt lời, nàng quay người rời đi, từ giờ phút này, ta chính là Dương gia chủ mẫu, truyền ta chủ mẫu lệnh kiến cho, Thiên Tú, Kỳ Bị Thiên, U Minh thập điện, đến nữ trang vị nhiên, chân thần, nhất niệm, Dương gia trưởng tử Diệp Viễn lập tức về tộc. Mạc Niệm Niệm nhìn xem An Nam Tĩnh, không nói gì. Nơi xa, An Nam Tĩnh thanh âm chậm rãi truyền đến, "Này một trận chiến, hoặc là bọn hắn chết hết, hoặc là ta Dương gia người chết hết." Mạc Niệm Niệm đi theo. Nàng biết, này chính là Dương gia trận chiến cuối cùng. Nơi nào đó trong đám mây, một tên nam tử ngồi tại bàn cờ trước, nam tử chính là Họa Vô Tẫn. Tại hắn đối diện, Dấu Tuyết. Họa Vô Tẫn giơ lên một viên hắc kỳ hạ xuống, lập tức vừa nhìn về phía trong tay trái năm cái kia quyển quân chủ, mỉm cười nói, "Vị này gọi Mục Quan Trần thư sinh viết này luật, cũng là có chút ý tứ." Không có người đáp lại. Nhưng trên bàn cờ lại nhiều một viên bạch kỳ. Họa Vô Tẫn phải tay cầm lên một viên hắc kỳ hạ xuống, sau đó nói, ván cờ này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Theo cái viên kia hắc kỳ hạ xuống, lại một viên bạch kỳ hạ xuống. Thấy thế, Họa Vô Tẫn hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, các hạ tốt cờ, tốt cờ. Những năm gần đây, kỳ nghệ cùng ta không sai biệt lắm, các hạ là cái thứ nhất. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, hôm nay ván này, coi như thế hỏa không phân thắng bại đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Làm Họa Vô Tẫn sau khi rời đi, cái kia bàn cờ thì tiếp tục bắt đầu. Không có ai biết là Hắc Kỳ thắng vẫn là Bạch Kỳ doanh. Họa Vô Tẫn không có dấu hiệu nào đi tới một nữ tử trước mặt, nữ tử này chính là Mục Thần Thương. Mục Thần Thương nhìn xem hắn, không nói gì. Họa Vô Tẫn nhìn xem Mục Thần Thương, mỉm cười nói, cô nương đã từng nói đúng, không bị định nghĩa tam kiếm dựa vào cái gì cao cao tại thượng. Này chút không bị định nghĩa tồn tại, đều hẳn là theo thế gian này bị xóa đi. Hôm nay, ta đặc biệt tới mời cô nương cùng với ta một đạo, sẽ cùng Dương gia cùng với tam kiếm tái chiến một trận. Mục Thần Thương nhìn chằm chằm Họa Vô Tẫn, gằn từng chữ, "Lan, ngươi, mẹ Thương, vết tưởng." Họa Vô Tẫn nụ cười thu lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Chương 633, Mục Thần Thương lập trường. Chương 633, Mục Thần Thương lập trường. Họa Vô Tẫn nhìn xem Mục Thần Thương, tại hắn nắm chặt tay trong chớp mắt, thời gian hết thảy đều biến đến hư hóa dâng lên. Mà Mục Thần Thương thì mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Trong mắt nàng, không có nửa điểm e ngại. Nhưng đột nhiên, nguyên bản muốn động thủ Mục Thần Thương rồi lại ngừng lại, hắn cười nói, "Mục cô đường, nhường ba cái kia không bị định nghĩa tồn tại tạm biến, chẳng lẽ không cũng là ngươi đã từng mộng tưởng sao?" Mục Thần Thương nhìn chằm chằm Họa Vô Tẫn, "Ta Mục Thần Thương, coi như muốn trèo lên đỉnh, đó cũng là dựa vào quang minh chính đại thực lực, mà không phải tiêu thủ lọ nhỏ." "Hiểu." Họa Vô Tẫn suy nghĩ một chút, gật đầu, hiểu rõ cô nương chí hướng. "Bất quá, tiếp xuống ta cùng Dương Gia Diệp Gia cùng với Tam Kiếm ở giữa sự tình, vẫn là không hy vọng cô nương nhúng tay." Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi vài bước về sau, hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó cười nói, nho nhỏ giải thích một chút, cũng không phải sợ cô nương, mà là ta hết sức tán thưởng cô nương, thật sự là không muốn đánh chết cô nương. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mục Thần Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, người đánh Dương Gia, ta mặc kệ, nhưng nếu là dám đi mưu hại ta cùng ta ca học sinh, ta quản ngươi mẹ nó thứ đồ gì. "Học sinh?" Nghĩ đến đây cái không quá thành tài học sinh, nàng cũng có chút phát cáu. Người học sinh này bị anh của nàng giáo đến há miệng nhân nghĩa đạo đức, im miệng đạo đức nhân nghĩa. Quả thực là có chút đau đầu. "Đánh, còn phải tiếp tục đánh." Đương nhiên, làm lão sư, không thể không có lý do liền đánh lung tung. Đến tìm cái lý do tới đánh. Nàng tầm mắt lấp lánh dưới, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Tại Diệp Thiên Mệnh lúc tu luyện, Thánh Cư Đế Đỉnh bên trong. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh sự tỉnh, hôm nay Thánh Cư Đế Đỉnh mở một trận hội nghị, chủ sự chính là Thánh Cư Đế Đỉnh đại thống lĩnh, Hoàn Tu. Hắn là một lão giả, theo rất sớm trước kia liền theo đế hoàng tại thời điểm, hắn cũng đã là đế hoàng quân cận vệ đại thống lĩnh, quyền thế thao thiên. Mà đế hoàng sau khi đi, hắn càng là trực tiếp trở thành Thánh Cư Đế Đỉnh thực tế người cầm lái. Hắn, thần bí mà mạnh mẽ. Đến mức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngược lại, đế hoàng còn tại thời điểm, hắn cũng đã là công ước cấn cảnh. Hoàn Tu thoạt nhìn hết sức mặt mũi hiền lành, dĩ nhiên, hắn cái này người cũng là phi thường hiền hòa, đế hoàng sau khi đi, hắn trở thành cái vũ trụ này thực tế người cầm lái, kỳ thật, hắn là hoàn toàn có cơ hội trở thành tân nhiệm đế hoàng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà lại, nằm chính mình tư thái thả rất thấp, một mực dùng chính mình là đế hoàng người hầu tự cho mình là. Tại đế đình bên trong, hắn cũng là người hiền lành hình ảnh. Có mâu thuẫn, hắn liền sẽ để đại gia ngồi xuống, cho chuyện chút, uống chút trà, này mâu thuẫn cũng liền đi qua. Đều sẽ cho hắn mặt mũi, bởi vì không cho, đều đã chết. Hoàn Tu phía dưới là ba đại thống lĩnh, phân biệt là thường vụ phó thống lĩnh Nguyên Uyên, còn có Lữ Trần, cùng với một nữ tử này cũng là ba đại thống lĩnh một trong, tên Sơ Nguyệt, đã từng là đế hoàng thị nữ, sau này trở thành đế hoàng cận vệ thống lĩnh. Ba đại thống lĩnh phía dưới thì là cái kia trừ vận chờ cuối cùng kỵ sĩ. Trừ vận tu vi đã bị phế, yên lặng ở nơi đó. Ngoại trừ một đám cuối cùng kỵ sĩ, còn có một số trưởng lão, tại đế hoàng thời đại, những trưởng lão này nhưng thật ra là quyền lợi thật lớn, lúc ấy là trưởng lão viện, chuyên môn trợ giúp đế hoàng phụ trách quản lý vũ trụ, tương đương với trong thế tục quan văn tập đoàn. Nhưng sau này đế hoàng vừa biến mất, cận vệ của nàng quân nhóm không có người lại có thể ước thúc, thế là trực tiếp trở thành đế quốc người cầm lái. Mà những trưởng lão này, địa vị thì rất xuống ngàn trượng. Không có cách nào. Loạn thế, Cán Thương cứng rắn lời nói có trọng lượng. Lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên đi ra, hắn đối Hoạn Tu làm một lễ thật sâu, sau đó nói, "Đại thống lĩnh, ta muốn báo cáo." Hoạn Tu mỉm cười, "Báo cáo cái gì?" Trưởng lão đột nhiên nộ chỉ cách đó không xa Lữ Trần, "Ta muốn báo cáo Lữ thống lĩnh cấu kết nghịch mệnh người, nhu đồ làm loạn, ý đồ phá vỡ đại thống lĩnh, chính mình muốn thừa bị." Cách đó không xa, Lữ Trần lông mày lập tức liền nhíu lại. Hoàn Tu nhìn thoáng qua Lữ Trần, sau đó vừa nhìn về phía trưởng lão kia, cười nói, "Lữ thống lĩnh cấu kết nghịch mệnh người, ngươi còn có chứng cứ?" Trưởng lão nhìn về phía Lữ Trần, cả giận nói, "Lữ thống lĩnh, tự ngươi nói, ngươi có hay không cấu kết nghịch mệnh người? Ngươi dám đối đế hoàng thế sao?" Lữ Trần nhìn thoáng qua lão giả, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Uyên, rất là không vui, "Nguyên thống lĩnh, ngươi chơi thật bẩn, ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này rồi?" Nguyên Uyên bình tĩnh nói, "Lữ thống lĩnh, không muốn nói sang chuyện khác. Dĩ nhiên, ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối không có khả năng cùng nghịch mệnh người cấu kết bất quá, nếu Mạc trưởng lao báo cáo ngươi, vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cầm ra chứng cứ để chứng minh một thoáng chính mình không có cấu kết nghịch mệnh người mới là." Nghe được Nguyên Uyên, mọi người dồn dập khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Uyên. "Ngoa tạo, này Nguyên thống lĩnh lúc nào biến đến? Vô sỉ như vậy rồi. Ngươi sắp xếp người báo cáo người khác, để cho người khác chính mình chứng minh chính mình không có cấu kết nghịch mệnh người." Nguyên Uyên lần này kỹ thuật trực tiếp chấn kinh mọi người. "Có khả năng vô sỉ như vậy?" Lữ Trần cũng không có sinh khí, hắn bình tĩnh nhìn xem Nguyên Uyên, "Nguyên thống lĩnh người của ngươi báo cáo ta, chẳng lẽ không phải là các ngươi cầm chứng cứ sao? Như là dựa theo ngươi cái này logic, vậy có phải hay không ta cũng có thể báo cáo ngươi cấu kết nghịch mệnh người?" Nói đến đây, hắn lông mày lập tức nhíu lại. "Mẹ nó, gia hỏa này ban đầu liền cấu kết nghịch mệnh người a. Chính mình tiểu nói này, có vẻ giống như là đang cố ý vu oan gia hỏa này đâu." Lữ Trần sắc mặt trầm xuống. Nguyên Uyên cười nói, "Lữ thống lĩnh, không phải ta báo cáo ngươi, là Mạc trưởng lão báo cáo ngươi." Lữ Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc trưởng lão, bình tĩnh nói, "Nguyên thống lĩnh, ở đây đều là đã sống nhiều năm như vậy người. Đại gia tâm như gương sáng, ngươi cần gì phải che che giấu giấu đây này? Đại gia có chuyện gì liền nói cái gì sự tình, chỉnh những cái kia con thẳng thẳng làm cái gì? Làm chúng ta là thế tục triều đình sao?" Nhìn thấy đối phương đầu mâu trực chỉ chính mình, Nguyên Uyên tự nhiên không thể tại nhượng bộ, hiện tại cười nói, "Lữ thống lĩnh, đã ngươi muốn chơi thẳng thắn cục, vậy chúng ta liền thẳng thắn, theo ta được biết, các ngươi phụ mệnh tiến đến tương trợ trừ thống lĩnh bọn hắn, nhưng các ngươi cũng không có đến pháp tắc thánh điện, có thể các ngươi lại nói bọn hắn ngươi cùng vị cô nương kia chia 46, hơn nữa còn cả đám đều bị thương thật nặng. Đây cũng là vì sao a? Lữ Trần bình tĩnh nói, Nguyên thống lĩnh, chúng ta tự nhiên là có cùng bị cô nương kia giao thủ qua, chúng ta. Nguyên Nguyên trực tiếp cắt ngang hắn, trong động giao thủ qua sao? Lữ Trần hỏi lại, vậy ngươi có chứng cứ chứng minh chúng ta chưa hề giao thủ sao? Mọi người. Nguyên Nguyên cười nói, giao không có giao thủ qua, ngươi tâm lý nắm chắc. Lữ Trần cũng nở nụ cười, Nguyên thống lĩnh, ngươi hôm nay làm này vừa ra, đơn giản cũng là bởi vì thiếu niên kia lão sư liền giết chúng ta mấy người, cuối cùng còn giết chết pháp tắc thánh điện thủ hộ giả, không chỉ như thế, còn nhường cái kia người thiếu niên tiến vào pháp tắc thánh điện cảm ngộ tất cả đường ngân trụ. Nhưng Nguyên thống lĩnh ngươi không chỉ không có ngăn cản nàng, ngược lại còn tùy ý nàng rời đi, lại đem cái kia người thiếu niên mang về đế đỉnh. Nguyên thống lĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Nguyên nói, đang trả lời Lữ thống lĩnh vấn đề này lúc, ta nghĩ hỏi trước Lữ thống lĩnh một vấn đề, ngươi phục mệnh đi trợ giúp Trừ thống lĩnh, vì sao không đi? Đừng nói ngươi đã cùng cô nương kia giao thủ qua, cô nương kia một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Lữ Trần đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên một vị khác thống lĩnh Sơn Nguyệt đột nhiên nói, việc này đơn giản liền một điểm, cái kia chính là vị cô nương kia thực lực đến tột cùng như thế nào, nếu là nàng không phải công ước ấn cảnh, vậy chúng ta tự nhiên muốn xử phạt thiếu niên kia cùng nàng, nhưng nếu như nàng là công ước ấn, một tên trưởng lão trầm giọng nói, coi như là công ước ấn cảnh, vậy cũng không thể miệt thị như vậy chúng ta đế đỉnh. Sơ Nguyệt nhìn thoáng qua trưởng lão kia, vậy ngươi đi xử phạt nàng. Trưởng lão kia. Sơ Nguyệt tiếp tục nói, mà cô nương kia dám như thế quang minh chính đại làm những chuyện này, liền chứng minh nàng căn bản không sợ chúng ta đế đỉnh, Nguyên thống lĩnh đã cùng nàng tiếp xúc qua, nghĩ đến đối thực lực của nàng có sự hiểu biết nhất định. Nguyên Nguyên bình tĩnh nói, ta không phải nàng đối thủ. Sơ Nguyệt nhìn về phía Lữ Trần, có thể Lữ thống lĩnh lại nói cùng nàng đã giao thủ qua. 64 mở. Dạng này như thế nào, Lữ thống lĩnh nếu cảm thấy nàng thực lực không có mạnh như vậy, cái kia chu diệt nàng, giữ gìn đế đỉnh tôn nghiêm việc này liền cho ngươi đi xử lý, ngươi xem coi thế nào. Lữ Trần sắc mặt trầm xuống. Sơ Nguyệt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, đang ngồi đều là người một nhà, cũng đừng che giấu. Nếu như cô nương kia thật chính là công ước ấn cảnh, việc này chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không chỉ nhẫn nhịn, vẫn phải cho thiếu niên kia cùng bái, dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể đổi lại mạch suy nghĩ tới xem chuyện này, cái kia chính là thiếu niên kia hiện tại đã vào chúng ta đế đỉnh, nghiêm chỉnh mà nói cũng xem như chính chúng ta người. Như thế một vị thiên tài vào chúng ta đế đỉnh, đây thật ra là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Lữ Trần trầm giọng nói, có thể người bị giết. Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, Lữ thống lĩnh nếu là trong lòng cảm thấy không thoải mái, đều có thể đi cho bọn hắn báo thủ. Lữ Trần. Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Trần, Lữ thống lĩnh, bình thường đủ loại đấu tranh, tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao, chỗ tốt cứ như vậy điểm, tất cả mọi người mong muốn, nhưng lần này, nữ nhân kia xem xét liền không bình thường, như thật làm cho chúng ta cùng nàng phát sinh xung đột, khi đó, tổn thất cũng không phải là của cá nhân ngươi lợi ích, mà là toàn bộ đế đỉnh lợi ích. Chớ nói chi là lập tức liền là vĩ độ di tích cổ mở ra thời điểm, đến lúc đó, chúng ta còn muốn cùng còn lại. Mấy đại văn minh cạnh tranh, hiện tại cùng một vị ít nhất công ước ấn cảnh cường giả phát sinh xung đột, ngươi cảm thấy sáng suốt không? Lữ Trần yên lặng một lát sau, nói, nhưng nếu là nữ nhân kia lại đến, lại giết người, chứ bị lại nên như thế nào? Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, nàng không tiếp tục làm như vậy sao? Lữ Trần trầm giọng nói, ta nói nếu như. Sơ Nguyệt nói, không có phát sinh sự tình, nói cái gì nếu như? Lữ Trần nhìn chằm chằm Sơ Nguyệt, có chút cả giận nói, ngươi muốn gạch đúng không? Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, Lữ thống lĩnh, nếu như nàng thật sự là công ước ấn cảnh, nàng thật tới giết người, người ta có thể như thế nào? Lữ Trần yên lặng. Loại cấp bậc cường giả này, nàng cùng Sơ Nguyệt cũng không là đối thủ. Sơ Nguyệt nói, đừng nghĩ lấy nếu như nàng tới giết người, chúng ta nên như thế nào như thế nào, chúng ta cần phải làm là để cho nàng tới sau đừng có lại giết người. Thiếu niên kia không phải nàng học sinh sao? Thiếu niên kia hiện tại không phải cũng là chúng ta đế đình sao? Tính đi tính lại, đại gia tính là người một nhà. Mọi người. Lữ Trần bình tĩnh nói, cái kia chỉ hy vọng nàng coi chúng ta là làm người một nhà đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoa Tu, từ đầu đến cuối, vị này đều không có phát qua một lời. Mà người còn lại cũng dồn dập nhìn về phía Hoa Tu. Vị này chính là hàng thật giá thật công ước ấn cảnh. Mặc dù hắn thoạt nhìn vô cùng hiền hòa, nhưng không ai có thể dám thật cho là hắn hòa ái dễ gần. Nhìn thấy mọi người nhìn lại, Hoa Tu mỉm cười, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đại gia vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Mọi người yên lặng. Việc này xem như định tính. Hoa Tu nhìn về phía Nguyên Nguyên, thiếu niên kia nếu là ngươi mang tới, vậy thì do ngươi mang theo hắn. Nguyên Nguyên gật đầu, hiểu rõ. Hoa Tu chậm rãi đứng dậy. Vĩ độ di tích cổ lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó, từng cái văn minh ở giữa lối đi liền sẽ mở ra, các người nhớ kỹ mang tốt chính mình bọn tiểu bối, để cho bọn họ đi thấy chút việc đời, đây là một cái rèn luyện người tuổi trẻ cơ hội tốt. Mọi người gật đầu. Hoàn tu đạo, tan họp đi. Mọi người hơi hơi thi lễ. Ra đi sau cùng. Nguyên Nguyên đầy mặt nụ cười, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa Lữ Trần thì là một mặt tâm trầm. Nguyên Nguyên cười nói, Lữ thống lĩnh, chuyện đã xảy ra hôm nay, ta sẽ không sót một chữ cho cái kia người thiếu niên nói, đặc biệt là ngươi muốn lộng chết hắn điểm này, ta sẽ trọng điểm cường điệu, bọn ngươi chết đi ngươi. Lữ Trần chân mày cao lại. Ha ha. Nguyên Nguyên đột nhiên cười ha hả, ta đùa ngươi chơi, ta không có nhảm chán như vậy. Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Sơ Nguyệt đi tới. Lữ Trần vẻ mặt âm trầm vô cùng, ngươi vì sao thay đổi chủ ý? Kỳ thật, hai người bọn họ mới là cùng một bọn. Bởi vì bọn hắn đều muốn trở thành người đứng thứ hai. Bởi vậy, những năm gần đây, bọn họ đều là tại cùng một chỗ âm thầm đối kháng Nguyên Nguyên, nhưng hôm nay Sơ Nguyệt đột nhiên phản bội. Sơ Nguyệt nhìn hắn một cái, ngươi làm Nguyên Nguyên, ta không có ý kiến, không chỉ không có ý kiến, còn sẽ giúp ngươi cùng một chỗ làm, nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ làm chính là hắn sao? Ngươi là liền cái kia người thiếu niên cùng một chỗ làm. Lữ Trần, thiếu niên kia sau lưng lão sư là công ước cấn cảnh, ngươi ta hợp lại có thể chống đỡ được loại nhân vật này sao? Lữ Trần yên lặng. Sơ Nguyệt tiếp tục nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, ta khuyên ngươi một câu, đừng coi người khác là làm đồ đần, cũng đừng đi thử cầu tính toán công ước cấn cảnh này loại cấp bậc cường giả, loại này cường giả sẽ không cùng ngươi chơi này chút cho xiếc, nàng khó chịu, đến lúc đó tới liền cho ngươi trực tiếp đập chết rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lữ Trần vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ba ngày sau, chú giới cảnh, trong phòng tu luyện, Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vô cùng kích động, hắn thôn phệ tất cả cực phẩm vĩ độ mật tinh về sau, cuối cùng đạt đến chú giới cảnh. Không chỉ như thế, phía sau hắn những nguyên đó bắt đầu pháp tắc cũng trở nên càng thêm cường đại. Mà bây giờ, hắn bắt đầu nếm thử nắm giữ chúng nó. Rất nhanh, những nguyên đó bắt đầu pháp tắc trực tiếp sôi trào lên. Từng đạo đáng sợ nguyên thủy pháp tắc lực lượng từ giữa thiên địa lan tràn ra. Hắn ban đầu nghĩ đưa chúng nó trước dung hợp, nhưng đằng sau phát hiện không được, này chút nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau thuộc tính khác biệt, nghĩ muốn mạnh mẽ dung hợp, năng lực hiện tại của hắn còn làm không được. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nạp giới thế giới bên trong. Diệp Thiên Mệnh tìm được cái kia đế. Ngay tại vừa mới, nữ nhân này nói với hắn, có muốn hay không trở nên càng thêm cường đại. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem đế, tự nhiên là nghĩ. Đế bình tĩnh nói, ngươi đối những nguyên đó bắt đầu pháp tắc vận dụng, hết sức nông cạn, không đúng, là ngu xuẩn. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại. Đế lại nói, chúng nó hiện tại ở trên thân thể ngươi, quả thực là phung phí của trời. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi có điều kiện gì? Đế nhìn chằm chằm hắn, làm một cái giao dịch, ta trợ giúp ngươi đi đến công ước cấn cảnh. Diệp Thiên Mệnh nói, ta phải bỏ ra cái gì? Đế nói, đối với ngươi mà nói, rất đơn giản, vô cùng đơn giản, cái kia chính là trợ giúp ta dung hợp trong này thời không. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ta làm không được, nơi này thời không không phải ta sáng tạo. Đế nói, nhưng chúng nó không gạt bỏ ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, nhưng ta cũng không cách nào mệnh làm chúng nó. Đế nói, không cần ngươi mệnh làm chúng nó, ngươi chỉ phải phối hợp ta là được rồi. Nói đến đây, nàng không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên liền đỏ lên. Không chỉ như thế, còn nhuận. Chương 634, Họa vô tận, tam kiếm tránh ta phong mang. Chương 634, Họa vô tận, tam kiếm tránh ta phong mang. Nhìn xem đế thần sắc, Diệp Thiên Mệnh rất là nghi hoặc. Nữ nhân này là làm sao vậy? Mà đúng lúc này, đế đột nhiên phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại Diệp Thiên Mệnh, cỗ lực lượng kia đem Diệp Thiên Mệnh hết thể tu vi toàn bộ phong cấm. Phát giác được tu vi bị phong cấm, Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn làm gì? Hắn nếm thử phản kháng, nhưng mà, hắn hết thể lực lượng đều không thể thôi động, hoàn toàn bị đối phương trấn áp. Hiện tại thực lực của hắn, tự nhiên là còn vô pháp cùng đế chống lại. Đế thần sắc đã khôi phục như thường, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, làm một cái giao dịch. Diệp Thiên Mệnh có chút để phòng nói, giao dịch gì? Đế không nói gì, chẳng qua là trực tiếp đưa hắn bổ nhào. Diệp Thiên Mệnh. Tiếp theo, không đợi hắn phản ứng lại, hắn cũng cảm giác toàn thân quần áo tan biến sạch sành sanh, thân thể mát lạnh. Hắn kinh hãi, đang muốn nói gì, đột nhiên, phốc phốc. Diệp Thiên Mệnh triệt để bối rối. Thứ đồ gì? Hôm nay có thể là không có bị hạ dược a. Hắn vừa định nhìn một chút, nhưng lúc này, một đôi tay trực tiếp che lại cặp mắt của hắn, ngay sau đó, đế băng lãnh thanh âm từ hắn bên tai vang lên, ngươi dám nhìn một chút, ta đảo cặp mắt của ngươi. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn thực tại không hiểu do nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Đây chẳng lẽ là làm đến nghiện rồi? Cũng không nên a. Nữ nhân này thoạt nhìn không giống như là cái loại người này a. Cái kia chuyện gì xảy ra đâu? Hắn hết sức nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có tâm tư đi nghĩ những chuyện này. Trước đó đều là bị hạ dược trạng thái, bởi vậy, lý trí cũng không nhiều, nhưng lần này, hắn nhưng là hoàn toàn tỉnh táo trạng thái. Hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác, mà cùng lúc trước cũng không giống nhau, lần này đế biến đến hết sức trúc chắc. Trước đó là phi thường cố dã, nhưng lần này là vô cùng trúc chắc. Mặc dù không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, Diệp Thiên Mệnh chỉ có thể đổi một loại tâm tính, nếu không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ. Không phải còn có thể như thế nào đây? Mà cũng không lâu lắm, đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hai tay nắm chặt, liền muốn phản kháng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng gắt gao trấn áp. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, hắn cảm giác được nữ nhân này vậy mà mang theo hắn cùng một chỗ dung nhập bốn phía thời không bên trong, hắn cảm thấy rất nhiều thời không đường, còn có vô số vĩ độ dây cung. Vĩ độ dây cung. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh liền hiểu nữ nhân này ý đồ. Nữ nhân này là muốn cùng nơi này thời không dung hợp, mà rõ ràng, nữ nhân này trước đó đã thử qua, nhưng không thành công, bởi vậy, hiện tại là mượn nhờ hắn tới dung hợp. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đế không có trả lời. Mà theo nàng nhúc đích, những cái kia vĩ độ dây cung cùng nơi này thời không đường vậy mà bắt đầu dung hợp, chỉ chốc lát, liền có một ít thời không đường cùng vĩ độ dây cung dung hợp lại cùng nhau, mà lần này, những cái kia thời không đường cũng không có gạt bỏ nàng vĩ độ dây cung. Phát giác được một màn này, đế ửng hồng trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Thật thành công. Nơi này thời không cũng không gạt bỏ Diệp Thiên Mệnh. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, tại nàng bốn phía, vô cùng vô tận vĩ độ dây cung hiện hiện, sau đó cùng nơi này thời không đường cưỡng ép dung hợp. Oanh. Khí tức trên người nàng cũng dần dần bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Mà theo khí tức của nàng tăng gọn, nàng giữa chân mày đột nhiên nổi lên một loại đặc thù huyết hồng ấn ký, chính là này đạo huyết hồng ấn ký phong ấn nàng phần lớn lực lượng. Mà dường như cảm nhận được uy hiếp, cái kia đạo huyết hồng ấn ký vậy mà run rẩy chuyển động, rất nhanh, một đạo đạo lực lượng thần bí đột nhiên từ trong đó dâng trào mà ra, sau đó cưỡng ép trấn áp nàng. Đế vẻ mặt biến đến dữ tợn, nhưng nàng cũng không có cứng rắn cái kia đạo huyết hồng ấn ký, mà là hai tay nhẹ nhàng để ép, nhường khí tức của mình chậm rãi chìm xuống. Nàng hiện tại đã có thể chậm rãi cùng nơi này thời không dung hợp, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể trưởng khống những cái kia thời không đường bên trong ẩn chứa lực lượng, đợi nàng triệt để nắm giữ về sau, đến lúc đó là hắn có thể đủ nhất cử phá vỡ giữa chân mày đạo phong ấn kia, nhường thực lực mình triệt để khôi phục. Đương nhiên, cần thời gian, bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể cùng số ít thời không đường dung hợp, mà vừa nghĩ tới sau đó phải tiếp tục dung hợp thời không đường, liền muốn cùng dưới thân thiếu niên này dạng này lúc, nàng thần sắc liền không nhịn được lạnh xuống. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn nhẫn. Dù sao, mặc dù bỏ ra, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Nàng đứng dậy, hình ảnh không thể miêu tả. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh cũng đứng lên, hắn hiện tại tu vi đã khôi phục, hắn mặc quần áo tử tế sau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đế, đế xếp bằng ngồi dưới đất, bốn phía thời không hơi hơi rung động, vô số vĩ độ dây cùng phun trào. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, quay người rời đi nạp giới thế giới. Ngược lại thực lực bây giờ yếu, nói cái gì cũng không có dùng, nàng về sau nếu làm muốn, liền cho nàng đi. Nạp giới thế giới bên trong, đế tay phải nhẹ nhàng sẽ qua, trong chốc lát, nàng bốn phía những cái kia thời không trực tiếp như là sóng nước ngược ngạo, mà rất nhanh, trong sân thời gian vậy mà xuất hiện quỷ dị nghịch lưu nhìn thấy một màn này, đế hai mắt hơi híp lại, nghịch đi qua. Nàng là hưng phấn. Nàng đương nhiên sẽ không đem nơi này đặc thù thời không xem như là đơn thuần thời gian đại đạo, trong này thời không bên trong, ẩn chứa là một loại vượt xa thời gian đại đạo, cũng chính là nghịch. Tuế Nguyệt Trường Hà thời gian là từ trên hướng xuống chạy, còn nếu như có thể làm đến nghịch vậy liền mang ý nghĩa. Nàng có khả năng xuất hiện đang tùy ý đoạn thời gian. Đâu đâu cũng có. Không gì làm không được. Đương nhiên, nàng hiện tại còn vô pháp hoàn toàn làm đến dạng này, nàng chẳng qua là tại đây chút thời không bên trong cảm nhận được dạng này một loại đại đạo. Thời gian. Nàng cần thời gian. Còn cần dung hợp càng nhiều thời không đường. Cần từng bước một tới. Nhưng nàng biết, không bao lâu, nàng liền có thể khôi phục. Đồng thời, thực lực nâng cao một bước. Mục thân thương. Đế tầm mắt biến đến dữ tợn. Nữ nhân này cho nàng xỉ đục, nàng đến lúc đó muốn gấp trăm ngàn lần trả lại đối phương. Ngươi để cho ta bị nam nhân này ngủ, không sớm thì muộn có một ngày, ta cũng muốn nhường ngươi bị nam nhân này ngủ. Một ngày nói một vài lần. Diệp Thiên Mệnh hồi trở lại đi ra bên ngoài về sau, vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng làm sao đã không có cực phẩm vĩ độ mật tinh. Đến kiếm tiền. Làm sao làm? Diệp Thiên Mệnh tìm được Nguyên Nguyên, tại đây bên trong, hắn chỉ nhận biết Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, công tử muốn mượn tiền. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại tu luyện cần một số tiền lớn, tiền bối nếu là thuận tiện có thể hay không cho ta mượn một điểm. Nguyên Nguyên đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, có chút cả kinh nói, ngươi đã chú giới cảnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Nguyên Nguyên trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi này cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh chút. Ngươi tăng lên nhanh như vậy, cảnh giới sẽ không ổn định. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện, hắn đến sau này, này cảnh giới tăng lên xác thực rất nhanh, thiếu khuyết nhất định thực chiến. Nguyên Nguyên tiếp tục nói, như không kinh nghiệm thực chiến, cảnh giới tăng lên, cùng cảnh cường giả cũng là có chênh lệch thật lớn. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, nơi này còn có thực chiến địa phương. Nguyên Nguyên cười nói, tự nhiên có, ta có thể vì ngươi tìm vài vị cùng lá chú giới cảnh cường giả cùng ngươi đối luyện. Diệp Thiên Mệnh nói, cái kia liền đa tạ tiền bối. Nguyên Nguyên nói, việc nhỏ. Đúng, tiểu hữu, ngươi lão sư nàng đi nơi nào? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Nguyên Nguyên nói, ngươi cũng không biết. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nàng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta xác thực không biết bất quá, hơn 20 ngày sau sẽ trở lại đón tiếp ta. Ta phải tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, không phải đến lúc đó đến bị đánh. Nguyên Nguyên khẽ gật đầu, tiểu hữu, ta dẫn ngươi đi một chỗ chiến trường, ngươi có khả năng ở nơi đó ma luyện tự thân, chúng ta đế đỉnh quân cận vệ đều là ở nơi đó ma luyện tự thân, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy xin đa tạ rồi. Nguyên Nguyên mỉm cười nói, không khách khí, ngươi bây giờ cũng là chúng ta đế đỉnh người, đây đều là ngươi nên đến. Rất nhanh, Nguyên Nguyên mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một chỗ chiến trường, nơi này là được xưng là Thánh Khư chiến trường, là Thánh Khư đế đỉnh thành lập một cái đặc thù chiến trường, nơi này không gian vô cùng kiên cố, coi như là chạm bởi vì cảnh cường giả, cũng không cách nào tùy tiện dung chuyện. Đến sau này, Diệp Thiên Mệnh lập tức liền cảm nhận được ý chí chiến đấu dày đặc. Chiến đấu. Hắn ánh mắt lộ ra chiến ý từ lần trước đánh với Sĩ Yên một trận về sau, hắn liền phát hiện chính mình không ít vấn đề, tỉ như, hắn chúng sinh luật mặc dù có thể giết người khác, nhưng người khác cũng có thể giết hắn. Mà lại, nơi này một chút cường giả năng lực đặc thù, cũng là vô cùng kinh khủng, tỉ như cái kia Sĩ Yên khác biệt thời gian đoạn đồng thời ra tay, hắn liền hoàn toàn không phòng được. Về phần mặc khác thân thể một đạo, đến nơi này, hắn thân thể đã hoàn toàn không đáng chú ý, hắn hiện tại cũng không định dự định tu luyện thân thể, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công. Hắn hiện tại muốn chú trọng tiến công, làm sao nhất kiếm cho đối phương trước cản chết, mà không phải kháng đánh. Nguyên Nguyên nhìn phía xa hư không, sau đó nói, tiểu hữu, ngươi tiến vào vùng hư không kia về sau, liền sẽ có người tìm ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía vùng hư không kia, đang muốn đi lên, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, mấy chục miếng nạp giới bay ra. Làm thấy những cái kia nạp giới lúc, Diệp Thiên Mệnh lập tức ngơ ngẩn, mà khi hắn thấy rõ ràng những cái kia trong nạp giới đồ bất lúc, hắn trực tiếp hóa đá ở nơi đó. Mỗi một miếng trong nạp giới, ít nhất đều có hơn trăm vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh, không chỉ như thế, trong đó mấy cái trong nạp giới, càng là còn có loại kia công ước ấn cấp bậc thần vận. Diệp Thiên Mệnh rất đôi chấn kinh. Đây là cái gì kỹ thuật? Rất nhanh, hắn hương phấn nói, lão sư, đa tạ lão sư. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, sau đó đem hết thảy nạp giới đều thu vào. Không hề nghi ngờ, này chút nạp giới đều là Mục Thần Thương đưa tới, bởi vì tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, cũng chỉ có Mục Thần Thương sẽ đối với hắn làm chuyện như vậy. Diệp Thiên Mệnh hưng phấn không được, lão sư này. Tốt. Diệp Thiên Mệnh trong lòng vui thích, trực tiếp phất nhanh, thoải mái. Mà mỗi một chỗ, tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đem những cái kia nạp giới đều thu lại lúc, Mục Thần Thương tầm mắt dần dần biến đến lạnh như băng dâng lên. Nơi nào đó hư không bên trong, một tên nam tử chậm rãi mà đi. Nam tử này không là người khác, chính là Diệp Huyền. Sau trận chiến ấy, hắn liền cùng váy trắng Thiên Mệnh tách ra. Mà tại vừa mới không lâu, hắn tiếp đến An Nam Tĩnh chủ mẫu lệnh. Ý thức hắn đến, sự tình xa không có kết thúc. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ta Diệp gia cùng Dương gia đã chết một nửa người. Còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên chưa đủ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, một tên quấn khung ảnh lồng kính nam tử đi tới. Họa Vô Tẫn. Diệp Huyền nhìn xem Họa Vô Tẫn, theo ta được biết, ta Dương gia cùng với Diệp gia cùng ngươi thật giống như cũng không ân cứu. Họa Vô Tẫn lắc đầu, không phải như vậy, thế gian này hết thảy vĩ độ vũ trụ đều là ta vẽ, nguyên bản hết thảy quy tích cùng quy tắc đều là do ta sở định, nhưng bây giờ, tại ta chỗ mảnh thế giới này, lại xuất hiện một chút không xác định nhân tố, cũng chính là cái kia tam kiếm, mà ta phát hiện, phàm là cùng ba người bọn hắn có liên quan người, đều bị một loại đặc thù đồ vật gia trì. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, cái gì? Họa Vô Tẫn nhìn xem Diệp Huyền, nhân khí giá trị. Diệp Huyền nghiến lặng. Họa Vô Tẫn mỉm cười nói, Diệp công tử, ngươi cảnh giới không đủ, ta vô pháp muốn nói với ngươi càng nhiều, ta hôm nay đến đây là muốn mời ngươi đi với ta một chuyến, bởi vì ta phát hiện, vị kia Diệp Thiên Mệnh Diệp công tử thân phận mặc dù là thủ, nhưng hắn xác thực chẳng qua là quân cờ, mà ngươi tại mấy vị kia trong lòng phải đặc thù một chút. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nếu là không đâu. Họa Vô Tẫn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu muốn, ta nghĩ tam kiếm tể tụ cũng ngăn không được ta. Diệp Huyền nở nụ cười, ngươi lợi hại như thế, vì sao không đi tìm bọn hắn? Họa Vô Tẫn mỉm cười, Diệp công tử, ngươi liền không có nghĩ qua ta đi tìm. Diệp Huyền cười nói, thực lực không đủ, tìm không được. Họa Vô Tẫn nhẹ cười cười, sau đó nói, có khả năng hay không? Bọn hắn tránh ta phong mang. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, tam kiếm tại các ngươi tất cả mọi người trong lòng trầm thần, các ngươi cảm giác đến bọn hắn vô địch, không có khả năng bị đánh bại. Nhưng cái kia chỉ là các ngươi quá yếu mà thôi, ta xem ngươi cùng này chúng sinh, giống như sâu kiến thôi. Nếu ngươi cảm thấy ta đang nổ, hiện tại liền có thể gọi tam kiếm, để cho bọn họ hiện thân thử một lần hư thực. Phải không? Một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh truyền đến, một người từ Diệp Huyền bên cạnh chậm rãi đi ra, người đến nhìn về phía Họa Vô Tẫn, cười khẽ, vậy liền thử một chút. Chương 635, trong ngày. Chương 635, trong ngày. Diệp Huyền bên cạnh, đi ra nữ tử kia không là người khác, chính là Thanh Câu. Nhìn thấy Thanh Câu, Họa Vô Tẫn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Thanh Câu nhìn xem Họa Vô Tẫn, thần sắc bình tĩnh, ngươi có thể làm ta là tam kiếm. Họa Vô Tẫn cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quay người rời đi. Thanh Câu nhưng cũng chưa ra tay. Họa Vô Tẫn rời đi về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Thanh Nhi, hắn rất mạnh sao? Thanh Câu yên lặng một lát sau, nói, mạnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta không muốn làm kháo sân vương. Thanh Câu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền chân thành nói, thật. Biệt khuất. Theo đã từng đến bây giờ, hắn chưa từng như này biệt khuất qua. Bị ngươi trần trụi miệt thị. Thanh Câu yên lặng một lát sau, nói, ta giúp ngươi. Diệp Huyền lại lắc đầu, không cần. Dứt lời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Là thời điểm chân chính cải biến. Hắn Diệp Huyền cũng nên có lao cha lúc trước khí thế loại này. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Làm mẹ nhà hắn cái gì kháo sân vương. Con trai mình đều có chết trận dũng khí, chính mình còn sợ lấy. Làm. Vào chỗ chết làm. 13 vĩ độ vũ trụ, vạn tượng thiên quý giới. Cùng Diệp Thiên Mệnh đối luyện chính là một tên nam tử, thoạt nhìn rất trẻ trung, thân mang một bộ áo bào xám, cầm trong tay một thanh trường thương, khí vũ hiên ngang. Đối phương chính là chú giới cảnh. Cùng hắn cảnh giới giống nhau. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, ngươi hy vọng đánh như thế nào? Hắn là phụ mệnh đến buổi luyện, nhưng đối với này loại buổi luyện, hắn có chút khịt mũi coi thường, thiếu niên ở trước mắt, xem xét liền là cá nhân liên quan. Đến buổi dạng này người buổi luyện, đối hắn cá nhân thực lực tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thiên Mệnh nói, đương nhiên là thật đánh. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thật đánh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi muốn tận toàn lực. Nam tử nở nụ cười, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cảm giác ra đối phương kinh thị, hắn cũng không nói thêm gì, chẳng qua là gật một cái. Nam tử cười nói, vậy ngươi thì tới đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nam tử, đưa tay liền là nhất kiếm. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Hắn cũng không có sử dụng chúng sinh luật, nhưng hắn trực tiếp vận dụng tất cả nguyên thủy pháp tắc, một kiếm này đâm ra trong nháy mắt đó, mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc đi sát đằng sau tại một kiếm này phân đôi. Làm Diệp Thiên Mệnh một kiếm kia đánh tới lúc, nam tử đồng tử lập tức đông nhiên co rụt lại, tại nhìn thấy một kiếm này lúc, hắn liền biết hắn kinh địch. Nghiêm trọng kinh địch. Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, trở tay bắn một phát đâm ra ngoài. Ầm ầm. Theo một mảnh mũi thương phá toái, nam tử cầm thương trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi tiến vào bắn mà ra. Hắn ngẩng đầu không thể tin nhìn xem trước mặt kiếm, Diệp Thiên Mệnh kiếm liền chống đỡ ở trước mặt hắn vài tấc vị trí, chôi kiếm này đưa tay, kéo lấy mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc, mỗi một loại nguyên thủy pháp tắc đều tại phóng thích lấy thao thiên hủy diệt chi lực. Chẳng qua là nhất kiếm. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia bay trở về đến trong tay hắn, mà cơ hồ là đồng thời, tất cả nguyên thủy pháp tắc cũng đều hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, ở trong cơ thể hắn, mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc đang lao nhanh, gào thét. Nguyên thủy pháp tắc. Hắn mặc dù thiếu khuyết nhất định kinh nghiệm chiến đấu, nhưng này chút nguyên thủy pháp tắc cần chứa lực lượng quá mạnh, có thể nói là nhất lực hàng thập hội. Chỉ cần ta lực lượng đủ mạnh, ta liền không cần bất kỳ loại loẹt. Lực lượng. Diệp Thiên Mệnh rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ này chút nguyên thủy pháp tắc lực lượng, mà hắn cũng cần thông qua một chút chiến đấu để kích thích này chút nguyên thủy pháp tắc tiềm lực, phát huy ra chúng nó lực lượng chân chính. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua xa xa nam tử, quay người rời đi. Trước mắt nam tử này thực lực không yếu, nhưng vô pháp làm đối thủ của hắn. Chờ một chút. Lúc này, nam tử kia đột nhiên mở miệng. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía nam tử trầm giọng nói, ta còn không có ra tay. Hắn tự nhiên không thể cứ như vậy làm cho đối phương rời đi, bởi vì dạng này quá mất mặt. Này nếu là chuyến đi, nói thì dễ mà nghe thì khó, a nghe được cái kia nam tử, Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, thế là cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành ngàn vạn đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên Mệnh bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, vô số đạo ẩn chứa mạnh mẽ thương ý vĩ độ dây cùng trực tiếp giết ra tới. Chú giới cảnh. Loại cảnh giới này đã có thể dùng bản mệnh dây cung ở trong cơ thể mình rèn đúc vi mô vũ trụ. Bởi vậy, những cái kia vi độ dây cung bên trong đều ẩn chứa một cái vũ trụ chi lực. Diệp Thiên Mệnh trở tay liền là nhất kiếm vung ra. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, trung quanh hắn những cái kia vi độ dây cung trực tiếp bị chặn lui, cùng lúc đó, tất cả tàn ảnh trong nháy mắt phá toái, nam tử kia lần nữa bị đánh bay, mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm cuốn theo lấy mười mấy vạn loại nguyên thủy lực lượng pháp tắc chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, tay phải khẽ vẫy, kiếm phi trở lại trong tay hắn. Hắn quay người rời đi. Sau lưng, nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, căn bản không phải đối thủ. Diệp Thiên Mệnh lần nữa tìm được Nguyên Nguyên, mà lần này, hắn yêu cầu Nguyên Nguyên cho hắn tìm trước khi đến cùng hắn chiến đấu thắng cái kia Sĩ Yên. Sĩ Yên là nghịch lý cảnh, cảnh giới này thực lực cũng không phải chú giới cảnh có thể so sánh. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, Sĩ Yên thần sắc lập tức có chút phức tạp, thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền tăng lên tới loại trình độ này, cái này không hợp thói thường. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, không cần lưu thủ. Sĩ Yên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết hiện tại Diệp Thiên Mệnh cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống, trước đó Diệp Thiên Mệnh lực lượng quỷ dị kia cũng là có thể giết hắn, chớ nói chi là hiện tại. Bởi vậy, hắn căn bản không dám lưu thủ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên vất tay áo vung lên. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang kéo lấy mười mấy vạn loại nguyên thủy lực lượng pháp tắc thẳng hướng Sĩ Yên. Nhìn thấy một màn này, Sĩ Yên hai mắt lập tức híp lại, nguyên thủy pháp tắc. Thanh âm hạ xuống, hắn thân thể đột nhiên biến đến mờ đi. Sau một khắc, bọn hắn chỗ này mảnh thời không trực tiếp biến đến mờ đi, ngay sau đó, hắn xuất hiện ở gần trong vòng một canh giờ tất cả thời gian đoạn thẳng. Vô số cái hắn đồng thời ra tay với Diệp Thiên Mệnh, mà cùng lúc trước khác biệt, lần này Diệp Thiên Mệnh đã cảm nhận được tất cả thời gian đoạn Sĩ Yên. Hắn hai mắt híp lại, lòng bàn tay trái mở ra, trong chốc lát, quanh người hắn đột nhiên hiện ra mười mấy loại cùng thời gian có liên quan nguyên thủy pháp tắc, những nguyên đó bắt đầu pháp tắc trực tiếp cũng biến thành mở đi. Phong ngự, ầm ầm, ầm. Sĩ Yên trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh một kiếm này chạm đến liên tục lùi lại, hắn không thể phòng vệ Diệp Thiên Mệnh một kiếm này, thế nhưng Diệp Thiên Mệnh khoe miệng vậy mà cũng đã tuôn ra một vệt máu tươi. Hắn cũng không có hoàn toàn có thể phòng vệ Sĩ Yên cái chủng loại kia quỷ dị thủ đoạn công kích. Hai người đều bị thương thật nặng. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Cái này là cảnh giới áp chế. Tại đây bên trong mong muốn vượt biên khiêu chiến, độ khó so ở phía dưới cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho dù hắn có nhiều như vậy nguyên thủy pháp tắc, kỳ thật Diệp Thiên Mệnh cũng không có ý thức đến một sự kiện, cái kia chính là đứng tại Sĩ Yên góc độ, hắn Diệp Thiên Mệnh đã là vô cùng nghịch thiên. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nghịch lý cảnh đánh chú giới cảnh có thể nói tới nhiều ít, đánh bao nhiêu. Cảnh giới áp chế không phải đùa giỡn. Nơi này cảnh giới hệ thống tương đương nghiêm ngặt, đừng nhìn chẳng qua là một cảnh giới chi kém, kỳ thật căn bản không thể so sánh. Mà Diệp Thiên Mệnh lại có thể vượt cấp giết hắn. Tại hắn thị giác bên trong, đây đã là tương đương không hợp thói thường. Đặc biệt là Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã có thể bắt đầu tiến hành phòng ngự thủ đoạn của hắn. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Sĩ Yên, sau đó nói, tiền bối, có thể nói với ta nói này nghịch lý cảnh sao? Sĩ Yên gật đầu, dĩ nhiên. Đối với Diệp Thiên Mệnh loại người này, hắn tự nhiên cũng là nghĩ cái dao. Sĩ Yên đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp công tử, lực lượng của ngươi rất mạnh, chớ nói ta cảm giác ngươi đều có thể đối một chút chạm bởi vì cảnh tạo thành uy hiếp, đặc biệt là trước đó ngươi thi triển qua cái chủng loại kia lực lượng thần bí. Đối với Diệp Thiên Mệnh trước đó thi triển qua cái chủng loại kia lực lượng thần bí, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Một lần kia, nếu như không phải Diệp Thiên Mệnh thu tay lại, thật sẽ trực tiếp cho hắn làm phế. Diệp Thiên Mệnh biết Sĩ Yên nói là chúng sinh luật, hắn cười nói, Sĩ Yên tiền bối, ngươi thủ đoạn này cũng sẽ quỷ dị, ta căn bản không phòng được. Sĩ Yên nói, rất khó phòng, mà lại ta còn không phải cảnh giới này cực hạn, cảnh giới này chân chính cực hạn là vô cùng kinh khủng. Có khả năng tại trong một ngày tùy ý đoạn thời gian ra tay với ngươi, này loại mới là phi thường đáng sợ. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, trong một ngày. Sĩ Yên gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, còn có khả năng càng nhiều sao? La mắt trầm giọng nói, có khả năng, nhưng này đến cảnh giới cao hơn cường giả mới có thể đủ làm đến, tại nghịch lý cảnh nội, ta chỉ gặp qua nhất nhiều thời gian đoạn liền là trong một ngày. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn tự nhiên gặp rồi càng khủng bố hơn, liền là cái kia họa tay chủ nhân có thể nói, đạo này tu luyện hạn mức cao nhất. trước mắt mà nói hạn mức cao nhất hắn đã từng gặp qua. Đi qua, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian đoạn, hắn được chứng kiến, hiện tại làm không được, nhưng không có nghĩa là về sau làm không được. Bởi vì nếu như đem loại năng lực này dung nhập chúng sinh luật bên trong, không đổi. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa Sĩ Yên, tiền bối, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói cảnh giới này đi. Sĩ Yên gật đầu. Sau đó, Sĩ Yên bắt đầu cho Diệp Thiên Mệnh giới thiệu cái này nghịch lý cảnh. Này nghịch lý cảnh nhưng thật ra là có chút huyền ảo, cái kia chính là bản thể ít nhất phải đồng thời tồn tại tại ba loại khác biệt tuyến thời gian, đồng thời không sụp đổ, mà lại, này ba loại khác biệt tuyến thời gian còn cần mâu thuẫn, liền có chút cùng loại, ngươi bây giờ đi về giết chết ngươi đi qua, nhưng ngươi bây giờ còn phải sống. Chỉ có chịu đựng lấy này loại mâu thuẫn mới xem như chân chính đạt đến nghịch lý cảnh, cũng mới có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khác biệt thời gian đoạn công kích kẻ địch. Có thể nói, chỉ cần đối phương cảnh giới thấp hơn nghịch lý cảnh, không có trải qua loại thời giờ này đường tối luyện, liền căn bản ngăn cản không nổi loại công kích này. Liền đã tương đương với không phải một cái ví độ. Đây cũng là Sĩ Yên khiếp sợ địa phương, bởi vì Diệp Thiên Mệnh cũng có thể giết hắn. Cái này khiến hắn trong lòng thật là có chút không công bằng. Nghe xong Sĩ Yên lời về sau, Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, muốn tu luyện như thế nào này nghịch lý cảnh? Hắn quyết định nắm giữ loại thủ đoạn này, tiến hành chúng sinh luật, đây tuyệt đối là vô cùng vô địch. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định phải học được phòng ngự loại thủ đoạn này, không phải. Về sau gặp được này loại đối thủ, hắn thậm chí đều không biết mình chết như thế nào. Mà muốn tu luyện cảnh giới này, hắn liền nhất định phải tiến vào khác biệt đoạn thời gian, tiến hành thời gian nghịch lý khảo nghiệm. Sĩ Yên trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn tu luyện cảnh giới này. Dĩ nhiên, ta cũng không là hoài nghi năng lực của ngươi cùng thiên phú, chẳng qua là, cảnh giới này cần phải có người hộ pháp, bằng không, dễ dàng tại tuyến thời gian bên trong mê thất, nhẹ thì thần trí bị hủy, nặng thì thân tử đạo tiêu. Trừ cái đó ra, còn muốn phải vô cùng rất nhiều cực phẩm vĩ độ mật tình, bởi vì ngươi muốn tại khác biệt thời gian đoạn thôn vệ linh khí. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết rồi. Tiền bối, đa tạ. Ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn trở lại phòng tu luyện của mình, sau đó tiến vào nạp giới thế giới bên trong. Hắn quyết định cho nữ nhân này nói chuyện. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Hẳn là có thể nói chuyện. Chương 636, Mục Thần Thương chết rồi. Chương 636, Mục Thần Thương chết rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tiến đến, đang tu luyện đến ngừng lại. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân mày to nhíu lên. Diệp Thiên Mệnh nói, ta muốn tu luyện nghịch lý cảnh, nhưng cần phải có người giúp ta duy trì tuyến thời gian. Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì tại ta chỗ này? Đế hai mắt híp lại. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi dùng ta đặc thù thế giới tu luyện, còn học tập ta đặc thù thời không. Ngươi làm sao lại có ý tốt như thế quang minh chính đại hưởng dụng? Ta thiếu ngươi sao? Hắn cũng quyết định không quen lấy nữ nhân này. Nữ nhân càng quen, càng hỏng. Đế đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng liền khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng không sợ nàng. Hắn biết nữ nhân này thực lực đã khôi phục, không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Nhưng thì tính sao? Ngươi ăn ta, ở của ta, ta còn muốn quỳ liếm ngươi hay sao? Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, lại nói một. Diệp Thiên Mệnh nói thẳng, ngươi dựa vào cái gì tại ta chỗ này? Lúc nói lời này, hắn liền nhìn chằm chằm Đế hai mắt, có phải hay không muốn giết ta? Ngươi giết ta? Đế hai mắt híp lại, trong mắt thật sự có sát ý lưu động. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định trực tiếp độc thủ. Nhưng bây giờ, bị Mục Thần Thương đánh mấy lần về sau, nàng xác thực học thông minh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hiện tại giết Diệp Thiên Mệnh, không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối sống không được. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, nhờ ngươi giúp cái chuyện nhỏ, ngươi còn hỏi ta dựa vào cái gì? Đi, ta không cho ngươi giúp, đi, ngươi bây giờ liền lập tức rời đi nơi này. Đến ngược lại là bình tĩnh trở lại, không phải liền là nghịch lý cảnh sao? Bao lớn chút chuyện. Diệp Thiên Mệnh nói, ta nhìn ngươi rất khó chịu. Thẳng thắn. Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi cảm thấy ta nhìn ngươi hết sức thoải mái. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, nếu chúng ta đều xem lẫn nhau khó chịu, vậy ngươi vì sao muốn lưu tại ta chỗ này? Ta cản ngươi sao? Ngươi rời đi a. Đi bên ngoài làm ngươi đế hoàng đi a. Đế sắc mặt trầm xuống. Nàng tự nhiên không thể rời đi nơi này, bởi vì nếu là rời đi nơi này, thứ nhất, nàng mong muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, vậy cũng không biết muốn chờ đã bao lâu, chớ nói chi là càng tiến một bước, thứ hai, nàng đã bị Mục Thần Thương theo vĩ độ trên thần tọa kéo xuống, hiện tại lập tức, khí tức sẽ lập tức bại lộ chờ đợi nàng. Tóm lại, đối với nàng mà nói, hiện tại dù như thế nào cũng là không thể rời đi cái này nạp giới thế giới. Nhưng Diệp Thiên Mệnh lời không thể nghi ngờ là làm giận. Nhưng nàng lại là không có cách nào phản bác, bởi vì hiện tại đúng là nàng ý ở chỗ này. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Đế, ta sẽ đóng cửa nơi này, nếu như ngươi nhất định phải ý ở chỗ này, ta đây. Đế đột nhiên nói, ngươi không phải nghĩ đi đến nghịch lý cảnh sao? Cái vũ trụ này cảnh giới không có so với người so ta quen thuộc hơn, ta dạy cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta không muốn đi đến nghịch lý cảnh. Ngươi rời đi nơi này. Đế bình tĩnh nói gì vậy? Ngươi cũng không phải tiểu hài, đưa khí làm cái gì? Đến, ngồi xuống thật tốt tâm sự. Giờ phút này nàng cũng đã tỉnh ngộ. Tại sao mình muốn cùng thiếu niên này giận dỗi? Giận dỗi đối với mình có chỗ tốt sao? Hiển nhiên là không có chỗ tốt. Nếu giận dỗi không có chỗ tốt, vậy không bằng trực tiếp cùng hắn hợp tác. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Đế, không nói gì. Một lát sau, Đế nói, ngươi mong muốn đi đến nghịch lý cảnh cũng không khó, chỉ cần ngươi làm đến đồng thời tiến vào khác biệt tuyến thời gian, đồng thời chịu đựng lấy nghịch lý tuyến thời gian nghịch lý lực lượng, cuối cùng thuần thục vận dụng loại lực lượng này, cũng chính là nghịch lý cảnh. Diệp Thiên Mệnh nói, tiến vào tuyến thời gian. đến nói, đơn giản. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, trong chốc lát, một đầu thời gian trường hà xuất hiện tại Diệp Tiên Mệnh trước mặt. Đến nói, mỗi người đều có chính mình tuyến thời gian, trừ của mình tuyến thời gian bên ngoài, còn có một đầu chủ tuyến thời gian, đầu này chủ tuyến thời gian liền là vùng vũ trụ này, cá nhân tuyến thời gian thì tương đương với dòng sông, chủ tuyến thời gian thì tương đương với là đại hải, chúng ta cá nhân tuyến thời gian cuối cùng là muốn cùng đầu này chủ tuyến thời gian hội tụ cùng một chỗ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đơn giản tới nói, ngươi muốn trực tiếp nhận nghịch lý sau đó lại xâm lấn người khác tuyến thời gian, ở trong quá trình này, ngươi còn cần phải mượn chủ tuyến thời gian áp chế người khác tuyến thời gian, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đủ xâm lấn đến người khác tuyến thời gian bên trong. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta đã hiểu. Đế nhìn hắn một cái, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, nàng vất tay áo vung lên, Diệp Thiên Mệnh chính mình tuyến thời gian lập tức lộ ra hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên Mệnh tuyến thời gian rất ngắn, tuyến thời gian dài ngắn là căn cứ tuổi tác tới, thời gian của hắn đường điểm xuất phát liền là tại Thanh Châu. Điểm cuối cùng thì là hiện tại hiện tại. Đế nói, đi vào đi. Diệp Thiên Mệnh nói, liền trực tiếp như vậy đi bảo. Đế nhìn xem hắn, ngươi không phải nói ngươi rõ chưa? Diệp Thiên Mệnh. Đế liếc mắt nhìn hắn, đây là chính ngươi tuyến thời gian, ngươi không chỉ muốn tiến vào bên trong, còn cần nghịch lưu chính mình tuyến thời gian, trọng yếu nhất chính là, chính ngươi bản tôn vẫn phải lưu tại thời gian bây giờ đường, thay lời khác tới nói, ngươi muốn đồng thời xuất hiện tại hai cái khác biệt thời gian tiết điểm. Diệp Thiên Mệnh nói, như thế nào làm? Đế nói, ngươi không phải nói ngươi đều rõ chưa? 07-21 Diệp Thiên Mệnh. Đế đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, đây là? Đế nói, ta lúc đầu sáng tạo cảnh giới này lúc một chút tâm đắc cùng cảm ngộ. Diệp Thiên Mệnh rất đôi chân kinh, cảnh giới này là ngươi sáng tạo? Đế bình tĩnh nói, cái vũ trụ này hết thảy cảnh giới đều là ta sáng tạo. Diệp Thiên Mệnh khiếp sợ không thôi, hắn là thật không nghĩ tới, này 13 vĩ độ vũ trụ cảnh giới lại là cái này đế sáng tạo. Nữ nhân này nếu là đỉnh phong thời kỳ, khẳng định là vô cùng khinh khủng đó. A Diệp Thiên Mệnh tò mò hỏi, ngươi là công ước ấn cảnh sao? Đế giống xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Diệp Thiên Mệnh. Đế nói, tranh thủ thời gian tu luyện của ngươi đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía một bên đi đến. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía trong tay quyển trục, hắn mở ra quyển trục, nhìn một chút, hắn thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nghịch lý cảnh. Cảnh giới này là đế chính mình sáng tạo, kinh nghiệm của nàng tự nhiên không phải phía ngoài những cái kia công pháp có thể so, không chỉ kỹ càng, còn có thật nhiều bên ngoài những cái kia tu luyện công pháp không có chi tiết. Mà đế tại sáng tạo cảnh giới này lúc, cảnh giới này hạn mức cao nhất suy nghĩ, chính là không có hạn mức cao nhất. Cảnh giới này kỳ thật cũng là nhiều cảnh giới bên trong tương đối đặc thù một cảnh giới, bởi vì cái này cảnh giới theo trên lý luận tới nói, thời gian có thể vô hạn kéo dài, liền cùng loại cái kia họa tay chủ nhân mở dạng. Làm nhìn đến đây lúc, Diệp Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Giờ khắc này, hắn biết, lúc trước hắn đại đại đánh giá thấp đế, mà hắn sở dĩ đánh giá thấp nàng, tự nhiên là bởi vì mục thần thương nguyên nhân, dù sao, đế bị mục thần thương đánh đập. Nhưng hắn giờ phút này mới ý thức tới, không phải đế không đủ mạnh, mà là gặp mục thần thương này loại siêu cấp mãnh liệt. Dĩ nhiên, còn muốn một nguyên nhân, cái kia chính là đế tại gặp được mục thần thương thời điểm, cũng không là trạng thái đỉnh phong. Hắn lập tức có chút hiếu kỳ. Này đế đỉnh phong thời kỳ thực lực, đến tột cùng mạnh biết bao đâu? Đế cùng mục thần thương như đều là đỉnh phong thời kỳ, người nào mạnh hơn? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm xem trong tay của chủ. Ngược lại đều so với hắn hiếu thắng. Hắn hiện tại nhất định ban mau sớm tăng lên chính mình thực lực cùng cảnh giới, hắn cũng không dám quên mục thần thương chạy nói lời. Đến lúc đó nếu là không có đi đến công ước ấn cảnh, hắn ra cũng phải bị đào một tầng xuống tới. Diệp Thiên Mệnh cũng không có tại nạp giới thời không bên trong tu luyện, mà là đi tới Nguyên Nguyên an bài cho hắn cái kia tu luyện. Về phần tại sao không tại trong nạp giới tu luyện? Bởi vì hắn biết, nếu như tại trong nạp giới tu luyện, coi như thật đến lúc đó đạt đến công ước ấn cảnh, cũng sẽ bị đánh đập, mà lại khả năng thảm hại hơn. Làm không được, sẽ bị đánh, nhưng nếu là gian lận, đây tuyệt đối là muốn bị đánh cho đến chết. Nguyên bản hắn còn sâu không có cực phẩm vĩ độ mật tinh, nhưng bây giờ, có mục thần thương đưa tới này chút vĩ độ cực phẩm mật tinh, hoàn toàn đầy đủ hắn tiếp xuống một thời gian thật dài tu luyện. Nghĩ đến nơi này, hắn liền không khỏi vui thích. Lão sư tốt, lão sư thật tốt. Tiếp đó, hắn bắt đầu tu luyện dựa theo quyển trục bên trong phương pháp, hắn bắt đầu nếm thử tiến vào chính mình khác biệt đoạn thời gian. Nghịch lý cảnh, nhất định phải đi đến cảnh giới này, một khi đi đến cảnh giới này, hắn là có thể tại khác biệt thời gian đoạn ra chúng sinh luật. Có thể nói, hắn lúc kia thực lực tổng hợp sẽ tăng lên một đoạn dài. Trọng yếu nhất chính là, hắn trước tiên có thể trước giờ vận dụng này loại tính đặc thù, vì về sau muốn làm sự tình trải đường. Mà lại, thời gian của hắn không nhiều lắm. Tại trong những ngày kế tiếp, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cũng còn tốt, lão sư đưa tới cho hắn nhiều như vậy nạp giới cùng tài nguyên tu luyện, không phải, hắn còn thật không biết nên làm cái gì. Lão sư mặc dù nghiêm, nhưng tâm tính thiện lương. Mà liên tại Diệp Thiên Mệnh điên cuồng lúc tu luyện, một ngày này, vạn tượng thiên quỹ giới thời không vĩ độ lối đi bị mở ra, ngay sau đó, một đoàn đến từ khác biệt chiều không gian văn minh đỉnh cấp cường giả vọt vào vạn tượng thiên quỹ giới. Thánh cư đế đỉnh chấn động. Rất nhanh, đế hoàng quân cận vệ xuất động, ngăn cản này chút đỉnh cấp cường giả. Cầm đầu là Nguyên Nguyên ba đại thống lĩnh, mà đế đỉnh đế hoàng quân cận vệ cùng cuối cùng kỵ sĩ đoàn cũng tại, bọn hắn đề phòng mà nhìn xem này chút khác biệt chiều không gian văn minh đỉnh cấp cường giả. Lúc này, một tên đỉnh cấp cường giả đi ra, gằn giọng nói, Diệp Thiên Mệnh ở đâu? Khiến cho hắn mau chạy ra đây nhận lãnh cái chết. Nghe được người cường giả này, Nguyên Nguyên lập tức hơi kinh ngạc, Diệp Thiên Mệnh, các ngươi là tìm đến Diệp Thiên Mệnh? Tên kia đỉnh cấp cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, tự nhiên là tới tìm hắn, lão sư hắn cướp sạch hết thảy 13 vĩ độ văn minh. cái này thiên sát nữ nhân a, nàng liền một khối vĩ độ mật tinh cũng không cho chúng ta lưu a, mà lại nàng còn đời chúng ta mộ tổ, nàng đơn giản không phải người. Nguyên Nguyên đám người, Lữ Trần bình tĩnh nói, các ngươi bị nàng đoạt, cái kia mang ý nghĩa các ngươi đánh không lại nàng, nếu đánh không lại, tìm đến nàng học sinh làm cái gì? Muốn chết sao? Tên kia đỉnh cấp cường giả đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, nàng nếu là bất tử, chúng ta tự nhiên không dám tới tìm học sinh của nàng, thật sự là báo ứng sắc đáng a. Nữ nhân này vậy mà đi cấm biển, chúng ta có người tận mắt nhìn đến, nàng đã táng thân cấm trong nước, thật sự là trời xanh có mắt ta. Mẹ nó, nhanh lên nhường cái kia Diệp Thiên Mệnh cút ra đây, lao tử muốn đánh cho hắn kêu ba ba. Chương 637, người thử một chút. Chương 637, người thử một chút. Nữ nhân kia chết rồi. Nghe được gã cường giả kia, Nguyên Nguyên cùng Lữ Trần đám người đều là ngơ ngẩn, nhất thời có chút ngộng. Sau khi tính hồn lại, Nguyên Nguyên trầm giọng nói, các hạ, người chắc chắn chứ? Tên kia đỉnh cấp cường giả cười lạnh nói, dĩ nhiên xác định, nữ nhân kia thực lực sát thực mạnh, chúng ta các lao tổ đều không phải là nàng đối thủ, nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà nổi điên, một mình xông vào cấm hải. Nàng là tự tìm đường chết. Cấm hải. Nguyên Nguyên trầm mặc. Cấm hải, nơi này có thể nói là một cái siêu cấp cấm khu, lúc trước đế hoàng cũng là bởi vì tiến nhập trong đó, cuối cùng mới đột nhiên tan biến. Cái chỗ kia, cho dù là công ước ấn cảnh cường giả đều không dám bước vào. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà đi cấm hải. Nàng là điên rồi sao? Chết rồi. Không biết nghĩ đến cái gì, Nguyên Nguyên vẻ mặt triệt để trầm xuống. Diệp Thiên Mệnh giá trị lớn nhất liền là sau lưng nữ nhân này, mà bây giờ nữ nhân này vừa chết, cái kia Diệp Thiên Mệnh cũng không phải hắn hiện thực, mà là sự thật tàn khốc chính là như vậy. Một khi nữ nhân kia vừa chết, Thánh Khư Đế đỉnh bên trong người khẳng định liền sẽ kiếm chuyện. Mà một bên Lữ Trần cùng cái kia Sơn Nguyệt thống lĩnh thì nhìn nhau liếc mắt. Nữ nhân kia nếu đã chết, vậy liền mang ý nghĩa cái kia Diệp Thiên Mệnh không có có núi dựa a. Hai người dồn dập nhìn về phía Nguyên Nguyên, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà Nguyên Nguyên vẻ mặt thì vô cùng âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà đi cấm hải. Đi vào bên trong, tuyệt đối là thập tử vô sinh, bởi vì đã có quá nhiều công ước ấn cảnh cường giả chết tại bên trong. Đáng sợ nhất là năm đó vị kia vô địch đế hoàng tại tiến vào bên trong về sau, cũng là biến mất theo a. Nữ nhân này mạnh hơn, không có khả năng còn mạnh hơn đế hoàng a. Đương nhiên, hắn hiện tại phải đối mặt vấn đề là tiếp xuống nên làm cái gì. Nguyên Nguyên đối diện, tên kia đỉnh cấp cường giả tầm mắt đột nhiên rơi vào Nguyên Nguyên trên thân, chúng ta đã được đến tin tức, cái kia Diệp Thiên Mệnh đã vào các ngươi Thánh Khư Đế đỉnh. Nguyên Nguyên, ngươi tốt nhất là đưa hắn giao ra. Người còn lại cũng dồn dập nhìn về phía Nguyên Nguyên, trong mắt bọn họ không che giấu chút nào lấy địch ý cùng lửa giận. Bọn họ đều là đến từ khác biệt chiều không gian văn minh đỉnh cấp thế lực, tại đế hoàng không có ở đây thời điểm, một đánh một, bọn hắn tùy tiện một người thế lực phía sau đều không sợ Thánh Khư Đế đỉnh. Nguyên Nguyên trầm mặc, hắn có thể cảm giác được những người này trên người địch ý cùng lửa giận. Hắn biết, nếu như muốn bảo đảm Diệp Thiên Mệnh, những người này sẽ không chút do dự chơi hắn nhóm Thánh Khư Đế đỉnh. Nếu là đế hoàng vẫn còn, những người này không dám lỗ mãng, nhưng bây giờ đế hoàng không tại, những người này còn thật không sợ bọn họ Thánh Khư Đế đỉnh. Nguyên Nguyên quay đầu nhìn về phía Lữ Trần hai người, Lữ Trần hai người thì cười xem trò vui thái độ. Đặc biệt là Lữ Trần, với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này thật chính là biệt khuất vô cùng, nhưng hắn không nghĩ tới, lại có thể nhanh như vậy liền mở mày mở mặt. Cái này thật sự là quá sung sướng. Nguyên Nguyên đối diện, tên kia đỉnh cấp cường giả nhìn thấy Nguyên Nguyên yên lặng, hai mắt híp lại, "Nguyên Nguyên, chúng ta không có nghĩ qua muốn cùng các ngươi Thánh Khư Đế đỉnh là địch ý tứ, hôm nay đến, càng không phải là nhằm vào các ngươi Thánh Khư Đế đỉnh, chúng ta chỉ nhằm vào này Diệp Thiên Mệnh một người, ngươi đưa hắn giao ra là được." Nguyên Nguyên hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Chư vị, này Diệp Thiên Mệnh đúng là chúng ta Thánh Khư Đế đỉnh người, mà bây giờ các ngươi tới liền muốn bắt người, đây có phải hay không là có chút quá không đem chúng ta Thánh Khư Đế đỉnh để vào mắt?" Nghe được Nguyên Nguyên, những người kia vẻ mặt đều là trầm xuống. Mẹ nhà hắn. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp đi ra tới, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, "Các ngươi đế hoàng nếu là vẫn còn, lao tử mời các ngươi 10 điểm, nhưng các ngươi đế hoàng đã không tại, ngươi còn ở lại chỗ này giả trang cái gì bức?" Liên một câu, "Cái kia Diệp Thiên Mệnh ngươi giao không giao ra? Nếu là không giao ra, lão tử hiện tại liền làm chết ngươi." Người còn lại thần thức cũng dồn dập khóa lại Nguyên Nguyên. Mà một bên Lữ Trần cùng Sơ Nguyệt thì lui sang một bên, cách xa xa, không có chút nào phải giúp một tay ý tứ. Lữ Trần càng là cười nhìn xem Nguyên Nguyên chờ lấy xem kịch vui. Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm cái kia người đàn ông tuổi trung niên, "Ngươi thử một chút." Nhìn thấy Nguyên Nguyên vậy mà lựa chọn trực tiếp cứng rắn, Lữ Trần cùng Sơ Nguyệt đều là hơi kinh ngạc. Nếu là Diệp Thiên Mệnh lão sư không có chết, Nguyên Nguyên lựa chọn cứng rắn, bọn hắn cũng vẫn có thể lý giải, nhưng nếu này Diệp Thiên Mệnh lão sư đã chết, vậy bây giờ còn cứng rắn, liền hoàn toàn không đáng. Dù sao những người trước mắt này có thể là đại biểu cho các đại vĩ độ vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Chớ nói Nguyên Nguyên, coi như là đại thống lĩnh hoạn tu đến, cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng này Nguyên Nguyên giờ phút này lại lựa chọn cứng rắn, đắc tội những người này, có chút không bình thường. Nghe được hoạn tu, cái kia người đàn ông tuổi trung niên lập tức cười ha hả, "Vậy lao tử liền đến thử xem." Dứt lời, hắn đột nhiên một quyền liền đối Nguyên Nguyên đánh tới, mà Nguyên Nguyên cũng không quen lấy hắn, trực tiếp một quyền đối đánh tới. Ầm ầm, vừa chạm liền tách ra. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên liên tục lùi lại, trực tiếp đụng ngã một mảnh vô biên thời không, cái kia mảnh vô biên thời không biến thành đen kịt một màu thâm nguyên. Mà Nguyên Nguyên thì một bước đã lui. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là có chút chấn kinh. Lữ Trần liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, "Mẹ nó, lão gia hỏa này thực lực lại tăng lên không ít á?" Còn lại những người kia cũng là hơi kinh ngạc, phải biết, này Nguyên Nguyên cùng trung niên nam tử kia có thể là cùng cảnh giới, nhưng mà, trung niên nam tử kia vậy mà trực tiếp bị áp chế. Nhưng những người kia cũng không có e ngại, một tên ông lão áo tím đi ra, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, "Nguyên thống lĩnh, đã ngươi muốn trắng trợn bao che cái kia Diệp Thiên Mệnh, vậy chúng ta cũng là không khách khí." Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Cái khác cường giả cũng dồn dập muốn xuất thủ. Nguyên Nguyên hai mắt híp lại, hắn không có lùi, mà là hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Hắn tự nhiên muốn cứng rắn. Lúc này, hắn nếu là từ bỏ Diệp Thiên Mệnh, vậy được cái gì rồi? Bên trong bên ngoài không phải người. Đã như vậy, vậy còn không bằng người tốt làm đến cùng. Nếu như Diệp Thiên Mệnh lão sư thật đã chết rồi, vậy hắn nhận, nhưng nếu như không chết, liền cấm hải đều không thể giết người, đó là bao lớn một phần nhân mạch cơ duyên. Cho nên, chẳng qua là mấy tức thời gian, hắn liền làm quyết định. Mà liền tại cái kia ông lão áo tím đám người muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một đạo kinh khủng uy áp từ giữa thiên địa rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc kỳ biến. Công ước cấn cảnh. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người tới, chính là cái kia Hoàn Tu. Nhìn thấy Hoàn Tu, mọi người nhất thời đều bình tĩnh lại. Nguyên Nguyên cũng buông lỏng ra nắm đấm. Hoàn Tu nhìn về phía nơi xa cái kia ông lão áo tím, người sau lúc này ôm quyền, "Hoàn tiền bối, chúng ta không thể nghi ngờ mạo phạm Thánh Khư Đế Đỉnh, hôm nay tới đây, chẳng qua là vì cái kia Diệp Thiên Mệnh tới." Hoàn Tu mỉm cười, hiểu rõ, cũng lý giải. Từ giờ phút này, ta Thánh Khư Đế Đỉnh đã đem cái kia Diệp Thiên Mệnh trục xuất Thánh Khư Đế Đỉnh, hắn đã không phải ta Đế Đỉnh người, chư vị xin cứ tự nhiên. Nghe được Hoàn Tu, Nguyên Nguyên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, vốn muốn nói cái gì, lại bị Hoàn Tu một cái ánh mắt ngăn lại. Nghe được Hoàn Tu, cái kia ông lão áo tím đám người nhất thời thở dài một hơi. Nếu là cái này Hoàn Tu cũng ra sức bảo vệ Diệp Thiên Mệnh, vậy bọn hắn hôm nay thật đúng là làm không là cái gì, phải trở về thỉnh các lão đại mới được. Dù sao, vị này chính là hàng thật giá thật công ước cấn cảnh. Ông lão áo tím đám người đối Hoàn Tu ôm quyền, sau đó liền tan biến tại nơi xa, đi tìm Diệp Thiên Mệnh. Tại chỗ, Hoàn Tu đột nhiên quay người nhìn về phía Nguyên Nguyên, chớ có bởi vì cá nhân lợi ích mà ảnh hưởng đế đỉnh toàn thể lợi ích. Nguyên Nguyên trầm giọng nói, thuộc hạ hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ đối phương có ý tứ gì, hắn hiện tại lập trường là Thánh Khư Đế Đỉnh, hắn ủng hộ Diệp Thiên Mệnh, rất dễ dàng đem Thánh Khư Đế Đỉnh lôi xuống nước. Nguyên Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lữ Trần cùng Sơ Nguyệt, tay phải hắn đột nhiên nâng lên nhẹ nhàng để ép. Ầm ầm, hai người trực tiếp bị chấn áp đến quỳ trên mặt đất. Hai người hoảng hốt, bọn hắn không thể tin nhìn xem Hoàn Tu, cũng không hiểu Hoàn Tu vì sao muốn ra tay với bọn họ, lại khiếp sợ Hoàn Tu thực lực. Hoàn Tu nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, bình thường có tranh, đó là nội bộ sự tình, có người ngoài tại lúc, hai người các ngươi lại xem kịch, làm sao, nhanh như vậy muốn thượng vị sao? Hai người sắc mặt đại biến, Lữ Trần vội vàng nói, không dám. Hoàn Tu bình tĩnh nói, đem nội bộ mâu thuẫn vấn đề bại lộ ở trước mặt người ngoài, thật sự là ngu không ai bằng, không muốn nếu có lần sau nữa. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Lữ Trần cùng Sơ Nguyệt như chút được gánh nặng, bọn hắn khiếp sợ nhìn phía xa. Rất lâu chưa từng gặp qua Hoạn Tu ra tay qua. Vị này đại thống lĩnh, thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Dường như nghĩ đến cái gì, Lữ Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Nguyên, ngươi mới vừa rồi là đang cố ý kéo dài thời gian. Nguyên Nguyên nhìn hắn một cái, không nói gì, quay người rời đi. Lữ Trần vẻ mặt vô cùng khó coi. Sơ Nguyệt đột nhiên nói, nữ nhân kia thật sẽ chết tại cấm hải sao? Lữ Trần nói, nếu nàng không chết, những người này hẳn là không dám tới tìm Diệp Thiên Mệnh. Sơ Nguyệt hỏi, một phần bạn không chết đâu? Lữ Trần nói, đại thống lĩnh đã đem hắn trục xuất Thánh Khư Đế Đỉnh, nghĩ đến đại thống lĩnh cũng cho rằng nữ nhân kia đã chết. Sơ Nguyệt trầm giọng nói, ta nói, nếu như một phần bạn đâu? Lữ Trần nhìn về phía Sơ Nguyệt, ngươi là muốn mạo hiểm? Sơ Nguyệt tiếc lặng. Lữ Trần nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như nữ nhân kia thật đã chết, vậy ngươi đi giúp hắn, đắc tội cũng không phải một cái hai cái thế lực, mà là rất nhiều thế lực. Sơ Nguyệt tiên lặng sau một lúc lâu, nói, ta liền tùy tiện nói một chút. Nàng vẫn là quyết định không mạo hiểm. Những thế lực kia quá mạnh, cuốn vào trong đó, nguy hiểm quá lớn, làm không tốt, không chỉ vị trí của mình muốn ném, còn có thể mất mạng, không đáng giá. Một bên khác, giờ phút này, một lão giả mang theo Diệp Thiên Mệnh đang ở một chỗ đường hầm không thời gian bên trong chạy như điên. Lão giả này chính là Nguyên Nguyên phái tới người. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh rất khiếp sợ hỏi, tiền bối, ngươi nói có hơn 10 vị trạm bởi vì cảnh cường giả tới giết ta. Lão giả gật đầu, đúng thế. Vì cái gì a? Diệp Thiên Mệnh rất là chấn kinh. Hắn vốn là tại tu luyện, người lão giả đột nhiên xuất hiện, không nói lời gì liền lôi kéo hắn chạy. Lão giả nói, ta được đến tin tức là, người lão sư giống như đoạt người ta đồ vật, không chỉ đoạt người ta đồ vật, còn đào người ta mộ tổ. Mà lại những vật kia đều trả lại ngươi, có phải thật vậy hay không? Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Thiên Mệnh biểu lộ trong nháy mắt liền đọc lại. Chương 638, vậy là ngươi muốn chết. Chương 638, vậy là ngươi muốn chết. Xong. Đây là Diệp Thiên Mệnh ý niệm đầu tiên. Hắn vạn lần không ngờ lão sư này đoạt đồ của người khác về sau, thế mà còn cố ý bắt hắn cho bạo lộ ra. Âm mưu, đại đại âm mưu. Về sau lão sư này tiện nghi, đó là không có chút nào có thể chiếm. Lão sư này điếu ngư chấp pháp nghiệt a. Diệp Thiên Mệnh bộ nói, ta nắm những vật kia đều trả, còn kịp sao? Lão giả nhìn hắn một cái, sợ là không còn kịp rồi. Diệp Thiên Mệnh. Lão giả nói, Diệp công tử, nguyên thống lĩnh bị người, có thể là cứng rắn hơn 10 vị chạm bởi vì cảnh cứng giả, khi ta tới, hắn đã bị thương thật nặng. Vô cùng thê thảm a. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Hiện tại xuất ra hai cái nạp giới thả đến lão giả trong tay, một viên nạp giới là cho Nguyên Nguyên tiền bối, còn mời tiền bối đến lúc đó chuyển cáo hắn, ân tình của hắn, ta Diệp Thiên Mệnh khắc trong tâm khảm, vĩnh không quên đi. Còn có một viên là cho tiền bối ngươi, thật sự là phiền toái tiền bối. Lão giả nghiêm mặt nói, Diệp công tử, ngươi cái này, lão hủ không chịu được nổi. Nói xong, hắn liền muốn đem nạp giới lui về cho Diệp Thiên Mệnh. Đương nhiên, chẳng qua là tượng trưng. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, tiền bối, đây là vạn bối một chút tâm ý, ngươi nếu là không chịu thu, vậy vạn bối cũng không cho ngươi dẫn đường, đi thẳng về đầu hàng chờ chết. Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử, này trăm triệu không được. Ai, nếu là ngươi một phiên tâm ý, vậy lão hủ liền nhận. Tiểu hữu, chúng ta vừa mới đi làm đường, ta mang ngươi từ bên này đến gần đường. Diệp Thiên Mệnh, mẹ nó. Diệp Thiên Mệnh trong lòng đơn giản ngoại tạo, không cầm đồ vật ra tới, hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này. Hắn mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng vấn đề là hơn 10 vị chạm bởi bị cảnh, đó là hắn hiện tại có thể chống cự sao? Lão sư a, Diệp Thiên Mệnh trong lòng khổ, thật vô cùng khổ. Nguyên bản còn tại vui mừng có thể như thường phát dục, nhưng không nghĩ tới quay đầu liền bị người đuổi giết, hơn nữa còn là bị hơn 10 vị chạm bởi vì cảnh truy sát. Mẹ nó, đây thật là có độc a. Diệp Thiên Mệnh dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, không đúng, tiền bối, lão sư ta đoạt bọn hắn đồ vật, bọn hắn làm sao dám tới tìm ta? Theo đạo lý tới nói, lão giả trầm giọng nói, ta nghe nói là người lão sư tiến vào cấm hải, sau đó chết ở bên trong. Cái gì? Diệp Thiên Mệnh rất đôi chân kinh, chết tại cấm hải, làm sao có thể? Lão giả cười khổ, ta cũng không biết, ngược lại theo đuổi người giết người là nói như vậy. Diệp Thiên Mệnh yên lặng, chết tại cấm hải. Diệp Thiên Mệnh ý nghĩ đầu tiên liền là không thể nào, lão sư này thực lực, hắn là rõ ràng, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền chết, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Mẹ nó, hắn hiện tại chỉ cảm thấy nhức cả trứng, bởi vì hắn ý thức được, tất cả mọi người cho là hắn lão sư chết thời điểm, khẳng định liều mạng tới nhằm vào hắn. Hắn xong con bê, trốn. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hiện tại chỉ có thể trước trốn, đến mức tăng cao thực lực sự tình, chỉ có thể tạm lúc trước chậm rãi. Còn có đế, hắn đột nhiên nghĩ đến đế, nhưng nghĩ lại, hắn liền lại lắc đầu. Nhường nữ nhân này ra tới giúp hắn đánh nhau, hiển nhiên là không thực tế, mà lại nữ nhân này hiện tại giống như cũng không thể đi ra. Ai? Diệp Thiên Mệnh thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa, Diệp công tử, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Ngươi từ nơi này đi thẳng, đằng trước liền là vĩ độ chợ đen, ngươi tiến vào bên trong sau có thể đi đường đi thứ hai đến ngược ở giữa cửa hàng, thông qua nơi đó chạy trốn tới địa phương khác đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối. Lão giả nói, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Thiên Mệnh cũng ổn quyền, thân hình hắn run lên, tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, lão giả nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Vĩ độ chợ đen. Này vĩ độ chợ đen là đế hoàng thành lập, các đại vĩ độ vũ trụ cùng hưởng, muốn chạy trốn đến cái khác vĩ độ vũ trụ, nơi này có thể nói là đơn giản nhất. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi vào một mảnh vô tận trong tinh hà, tại đây mảnh trong tinh hà, tọa lạc lấy một tòa tòa lầu các cung điện, mỗi một tòa lầu các cung điện đều đèn sáng, âm thầm còn có một số như có như không mịt mờ khí tức. Diệp Thiên Mệnh đi tới, nhưng rất nhanh, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn hắn một cái, mặt lạnh hoắc. Diệp Thiên Mệnh xuất ra một viên nạp giới đã đánh qua. Trong nạp giới có 1200 miếng vĩ độ mật tinh. Đây là gia trận phí. Áo bào đen lão giả nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi nạp giới, nhường đường ra. Diệp Thiên Mệnh đi vào đạo thị, hắn tò mò đánh giá bốn phía, có chút lầu các cung điện môn là mở ra, nhưng có chút thì là đóng cửa. Diệp Thiên Mệnh vốn định dạo chơi, nhưng nghĩ đến phía sau hơn 10 vị chạm bởi vì cảnh cường giả truy sát, hắn liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Hắn tăng thêm tốc độ. Nhưng vào lúc này, một lão giả mang theo một tên bé trai xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lão giả kia thân hình cô gầy, ăn mặc một bộ trường bào, giữ lại trắng bệnh tròm râu dê, mà tại bên cạnh hắn, cái kia bé trai ước chừng 6-7 tuổi, có ở sau lưng một thanh so với người khác còn cao kiếm. Diệp Thiên Mệnh nhìn hai người lên mắt, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Chờ một chút. Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía lão giả mỉm cười nói, "Tiểu hữu, đoán mệnh không?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Lão giả nói, "Miễn phí." Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm lão giả, "Quên đi thôi." Lão giả đột nhiên cười nói, "Nếu như ta nhất định phải cho tiểu hữu tính đâu?" Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, "Vậy là ngươi nghĩ chết rồi." Lão giả hai mắt híp lại, lập tức nở nụ cười, sau một khắc, "Ông ngoong." Hai đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy lão giả bên cạnh bé trai sau lưng, thanh kiếm kia không có dấu hiệu nào ra khỏi vỏ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên Mệnh kiếm cũng ra. Một kiếm này, cuốn theo lấy mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, không chỉ như thế, còn có chúng sinh luật. Mặt đối trước mắt này thần bí lão giả, Diệp Thiên Mệnh đi lên liền mở lớn, cũng không dám không ra lớn, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết trước mắt lão đầu này rốt cuộc là vật gì. Khi nhìn thấy kiếm của đối phương thời điểm, hai người thần sắc đều phải biến đổi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay ra đạo thị, cuối cùng mạnh mẽ đem một chòm sao đục băng. Tới cùng một chỗ băng, còn có hắn thân thể. Mà lão giả kia cũng không có lui, thế nhưng hắn sáu thành thân thể cùng thần hồn trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh một kiếm này chém đi. Chúng sinh luật. Tàn khuyết lão giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vùng ngân hà kia trong vực sâu Diệp Thiên Mệnh, không thể tin, làm sao có thể? Hắn nhưng là chạm bởi vì cảnh, nhưng mà hắn lại bị một cái chú giới cảnh cho làm tàn phế. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này cũng là đầu ông ông. Thân thể bị hủy, thần hồn tụ trọng thương. Nhưng hắn một khắc cũng không dám ngừng, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo thần hồn bay về phía nơi xa cái kia vĩ độ chợ đen cuối cùng một gian đại điện, môn là mở ra. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp vào. Hắn giờ phút này thần hồn là vô cùng hư nhược. Trong điện chỉ có một mặt nữ tử, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, linh lung đầy đặn, giống chín mật đào. Tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, nữ tử lập tức ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nữ tử, "Cô nương, đào mệnh hẳn là hướng địa phương nào đi?" Nói xong, hắn lấy ra một viên nạp giới bỏ lên bàn. Trong nạp giới có trọn vẹn 20 vạn miếng cực phẩm mật tinh. Nữ tử hai mắt híp lại, trực tiếp thu hồi nạp giới, nói, "Đi kinh đô phế tích, ta cho ngươi mở khải truyền tống trận." Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là lên qua tham nghiệm, thiếu niên trước mắt bị thương thật nặng, tiện tay liền lấy 20 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh ra tới, không cần nghĩ, này trên thân khẳng định còn có càng nhiều. Nhưng này tơ tham nghiệm chỉ là một cái thoáng mà qua. Loại người này tuyệt đối không phải là người bình thường, nàng hiện tại nếu là giết người đoạt bảo, dù cho thành công, sợ là cũng mất mạng hoa. Nữ tử trực tiếp khởi động trong đại điện một cái truyền tống trận, nàng liền muốn bị Diệp Thiên Mệnh đi vào, nhưng lại bị Diệp Thiên Mệnh ngăn cản. Diệp Thiên Mệnh lại lấy ra một viên nạp giới bỏ vào nữ tử trong tay. Lần này, bên trong có 50 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh. Nhìn thấy lớn như vậy một khoản tiền lớn, nữ tử ngơ ngẩn, "Công tử, ngươi cái này?" Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, truyền tống trận tiếp tục khởi động, "Nhưng ta không thể đi, còn mời cô nương nghĩ biện pháp bảo đảm ta một mạng." Nữ tử trong nháy mắt liền hiểu Diệp Thiên Mệnh ý tứ. Hiện tại ngồi truyền tống trận đi, những cái kia đuổi giết hắn người nhất định sẽ đuổi theo, đi bên kia, dùng trạng thái của hắn bây giờ, thập tử vô sinh. Biện pháp tốt nhất liền là bản tôn lưu tại nơi này, sau đó cho những người kia chế tạo giả tượng, để cho bọn họ cho là hắn đã đi. Nhưng cái này cần nàng phối hợp. Nữ tử có chút lưỡng lự, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ tiêm nhiễm nhân quả. Diệp Thiên Mệnh lại lấy ra một viên nạp giới bỏ vào nữ tử trong tay, "Ta sống sót, gấp bội nữa." Trong nạp giới có 50 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh. "Gấp bội?" Nữ tử kỳ thật vẫn là có chút lưỡng lự, nhưng thân thể đã đàng hoàng, nàng vô ý thức liền nhận lấy Diệp Thiên Mệnh nạp giới, sau đó bị Diệp Thiên Mệnh hướng phía nội điện đi đến, đi vào nội điện về sau, nữ tử trực tiếp mở ra một cái đặc thù ẩn dấu truyền tống trận, chớ phản kháng. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị truyền tống đi. Nữ tử một lần nữa về tới trong đại điện, mà bên ngoài, tên kia cùng Diệp Thiên Mệnh động thủ lão giả trực tiếp chạy. Hắn cũng sợ chết. Dĩ nhiên không phải sợ Diệp Thiên Mệnh, mà là sợ truy sát Diệp Thiên Mệnh người, hắn hiện tại bị thương thật nặng, nếu là gặp được cùng cảnh cường giả, 89 phần 10 là phải bị người giết người đoạt bảo. Tu hành thế giới, hết sức tàn khốc. Mà không bao lâu, một đám người liền đi tới đạo thị, bọn hắn đi tới nữ tử truyền tống trận trong điện, cầm đầu ông lão áo tím nhìn về phía nữ tử, có một thiếu niên tới nơi này, hắn đi nơi nào? Nữ tử ánh mắt tiên tính nói, kinh đô phế tích. Ông lão áo tím nhìn về phía cách đó không xa thông hướng kinh đô phế tích truyền tống trận, trên truyền tống trận ánh sáng vừa mới dập tắt, rõ ràng có người động tới. Hắn mang theo mọi người đang muốn tiến vào bên trong, đột nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, hai mắt híp lại, ngươi thế mà nói láo. Muốn chết? Dứt lời, hắn rồi tay ra trực tiếp nắm nữ tử yết hầu, ngươi coi ta là không có đầu óc nhân vật phản diện sao? Chương 639, vậy liền đi chết. Chương 639, vậy liền đi chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hơi kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía nữ tử, không hiểu. Nữ tử sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem cái kia ông lão áo tím, kinh cũng nói, hắn đúng là đi kinh đô phế tích. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm nữ tử, hắn vì sao lại đi kinh đô phế tích? Nữ tử run giọng nói, hắn tới thời điểm, cho ta một viên nạp giới, hỏi ta đi nơi nào an toàn nhất, ta nói kinh đô phế tích. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, cái viên kia bên trong có 20 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm nữ tử một lát sau, buông lòng tay ra, sau đó mang theo mọi người tiến nhập cái kia trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận, một lão giả nói, Chu cổ trưởng lão, ngươi là cố ý thăm dò nàng. Tên là Chu cổ lão giả bình tĩnh nói, miễn cho lãng phí thời gian. Tên kia lão giả nhẹ gật đầu. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, mọi người tan biến tại trong truyền tống trận. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đột nhiên ngồi xuống, cười khổ, này 20 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh thật không dễ kiếm, suýt chút nữa thì mệnh ta. Này đáng chết nam nhân, hy vọng hắn chết tại kinh đô phế tích. Nàng tiếng nói rơi, cái kia truyền tống trận chỗ thời không đột nhiên hơi run một chút run rẩy, một đạo khí tức thần bí lặng yên tan biến. Rõ ràng, cái kia Chu cổ đám người vừa mới cũng không có chân chính rời đi. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận chỗ. Sau một hồi, nàng mới đứng dậy sau đó hướng đi nội điện, nàng khởi động một cái truyền tống trận, đi vào, tại truyền tống chạy, nàng trực tiếp đem nơi này truyền tống trận phá hủy. Rất nhanh, nàng tan biến tại chỗ. Làm Diệp Thiên Mệnh khi tỉnh lại, hắn tại một gian phòng cái kia, hắn liền vội vàng ngồi dậy, hắn vẫn như cũ chỉ còn thần hồn, mà lại hết sức hư ảo. Còn sống. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía cái này địa phương xa lạ. Lúc này, môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi đến. Chính là nữ tử kia, nữ tử vừa mới tiến tới liền cười nói, "Tỉnh." Diệp Thiên Mệnh nói, "Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp." Nữ tử cười nói, "Không cần cảm ơn ta, là ngươi cho thật sự là rất rất nhiều." Diệp Thiên Mệnh vội vàng lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho nữ tử, bên trong là 1 triệu viên cực phẩm vĩ độ mật không thể không nói, đây thật ra là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Nữ tử coi như ở nơi đó là một vạn năm, đều không kiếm được 1 triệu viên cực phẩm vĩ độ mật tinh. Nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh thật lại tùy thời xuất ra 1 triệu viên cực phẩm vĩ độ mật tinh, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thay vào đó là ngưng trọng. Nàng ý thức được, nàng còn đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Có thể tùy tiện xuất ra 100-200 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh người, rất khủng bố. Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương thu cất đi. Nữ tử không có tiếp, ngược lại là trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh thì trực tiếp bỏ vào trong tay nàng, ta biết cô nương lo lắng, nhưng cô nương yên tâm, ta lập tức đi ngay, không liên lụy cô nương. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, hơi kinh ngạc, thiếu niên này là cái nhân tính a. Thế mà biết nàng ý nghĩ, đổi lại người khác, có lẽ sẽ đem này xem như là một phần cơ duyên to lớn, nhưng nàng đối với mình vẫn là có vô cùng tỉnh táo nhận biết, này đối với nàng mà nói, khả năng không phải cơ duyên, mà là họa lớn ngập trời. Hơi hơi trầm ngâm về sau, nàng nhận này miếng nạp giới, sau đó nói, công tử, ta cũng nhớ ngươi hiện tại liền đi, nhưng ngươi bây giờ đi về, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bọn hắn đi kinh đô phế tích tìm không thấy ngươi, khẳng định sẽ xếp quay trở lại. Mà những người kia rõ ràng không phải người bình thường, khẳng định không bao lâu bọn hắn liền sẽ tìm được chúng ta nơi này. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn về phía nữ tử, cô nương có ý nghĩ gì? Nữ tử nói, công tử có dám đánh cược hay không một cược? Diệp Thiên Mệnh nói, đánh cược gì? Nữ tử cười nói, chúng ta đi kinh đô phế tích. Diệp Thiên Mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, bọn hắn tại kinh đô phế tích tìm không thấy, chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ lại đi kinh đô phế tích. Nữ tử gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đại khái suất sẽ không một lần nữa đi kinh đô phế tích, dĩ nhiên, cũng không dám hứa chắc, những người kia đều không đơn giản. Cho nên, đến được. Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương cũng muốn đi. Nữ tử cười khổ, bọn hắn nếu là tại kinh đô phế tích tìm không thấy người, sẽ tìm đến người nào? Khẳng định là ngay cả ta cùng một chỗ tìm. Diệp Thiên Mệnh nói, là ta liên lụy cô nương. Nữ tử lắc đầu, là ta lòng tham. Diệp Thiên Mệnh nói, hiện tại liền lên đường. Nữ tử nói, phải đợi các loại, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở kinh đô phế tích tìm kiếm. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cô nương, nơi này là địa phương nào? Nữ tử nói, Thiên Hư giới, nơi này là Thiên Hư Tông. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thật giống như chưa từng nghe qua Thiên Hư Tông. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, không có. Nữ tử giới thiệu nói, Thiên Hư Tông là một cái chuyên môn dùng luyện đan cùng kiến tạo trận pháp tông môn, các đại 13 vĩ độ trận pháp, cơ bản đều là do Thiên Hư Tông thừa kiến, thực lực tại các đại 13 triệu trong vũ trụ thuộc về trung bình chết lên vị trí. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nữ tử, cô nương là Thiên Hư Tông. Nữ tử cười nói, đúng vậy, ta chính là Thiên Hư Tông một tên nho nhỏ ngoại môn đệ tử, vừa bị điều đến vĩ độ chợ đen công tác. À đúng, công tử xưng hô như thế nào? Ta gọi Phù An. Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp Thiên Mệnh. Phù An đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười nói, Diệp công tử không phải người bình thường a. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Phù An lại nói, công tử không cần nói với ta, ta vẫn là đừng biết đến tốt. Diệp Thiên Mệnh cười nói, được. Phù An nói, ngươi bây giờ trước tranh thủ thời gian khôi phục một chút thân thể ngươi khôi phục tốt về sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn về đến phòng, sau đó lấy ra một chút đan dược uống vào, mà rất nhanh, hắn theo một cái bình đan dược bên trên thấy được ba chữ, Thiên Hư Tông. Hắn biết, lão sư Mục Thần Thương khẳng định tới Thiên Hư Tông giành lấy. Không được, đến tranh thủ thời gian khôi phục, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Thiên Hư Tông đan dược sát thực không tầm thường, uống vào không bao lâu, hắn thân thể liền đã triệt để khôi phục, không chỉ như thế, thần hồn của hắn cũng là khôi phục được 7-8 phần. Hắn nhìn thoáng qua chính mình nạp giới, hắn phát hiện, hắn còn có hơn 35 triệu miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh. Khoe miệng của hắn không khỏi có quắc một trận. Lão sư này đến cùng đoạt nhiều ít cái thế lực a? Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên hỏi, "Đế cô đương, ta hiện tại bị người đuổi giết, ngươi có cái gì tốt kiến nghị?" Đế nói, "Đem bọn hắn giết sạch." Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, "Ta đánh không lại, ngươi còn không có biện pháp khác." Đế nói, "Vậy liền đi chết." "Thảo." Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt đen lại, "Này nói là tiếng người sao? Đế là không trông cậy được vào." Đế đột nhiên nói, "Thiện nhân kia đi cấm hải." Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ nàng nói tới ai, hỏi lại, "Đế cô nương đi qua cấm hải?" Đế hai mắt lấp lánh dưới, "Thiện nhân, ngươi cũng đừng thật chết ở bên trong." Nghe được đế, Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống, xem ra kia là cái gì cấm hải thật chính là rất nguy hiểm. Bất quá, hắn vẫn là đối lão sư Mục Thần Thương có lòng tin. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Thiên Mệnh trở thần hồn cũng triệt để khôi phục về sau, hắn liền rời khỏi phòng, tìm được Phù An, "Chúng ta bây giờ đi thôi." Phù An gật đầu, "Tốt." Nói xong, nàng lấy ra một cái mâm tròn ra tới, nàng nhẹ gõ nhẹ một cái truyền tống trận liền trải tại hai người bọn họ trước mặt. Phù An quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc phức tạp, "Rời đi nơi này, ta liền thành phản đồ." Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, "Có được có mất." Hai người tiến vào truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận khởi động, hai người tan biến tại chỗ. Không bao lâu, hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh di tích bên trong, Diệp Thiên Mệnh mở hai mắt ra nhìn lại, toàn cảnh là phế tích, liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà ở chân trời, còn nổi lơ lửng vô số thời không thâm viên cùng với đủ loại bỏ đi kiến trúc. Diệp Thiên Mệnh nói, "Cái này là kinh đô phế tích." Phù An gật đầu, "Đúng vậy, ngươi cũng không biết kinh đô phế tích a?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, hắn bên trên 13 triệu vũ trụ về sau, vẫn tại chuyên chú tu luyện, đối thế giới bên ngoài biết đến tịnh không nhiều. Phù An nói, nơi này đã từng có một cái siêu cấp thế lực, gọi Kinh Đô, bọn hắn trước đó vô cùng mạnh, đầu ngọn gió còn tại Thánh Khư Đế đỉnh đỉnh phong thời kỳ phía trên, sau đó đến, Kinh Đô cái thế lực này tụ tập hết thể cường giả, xông vào Cấm Hải. Sau đó bọn hắn liền toàn bộ cũng bị mất. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, Cấm Hải. Phù An gật đầu, liền là trước mắt nguy hiểm nhất cấm khu, rất nhiều công ước cấn cảnh cường giả đều chết tại trong đó. Diệp Thiên Mệnh nói, đó là một cái địa phương nào? Phù An nói, truyền thuyết nơi đó có khả năng thông hướng cao vĩ độ vũ trụ, nhưng những năm gần đây, các đại 13 vĩ độ vũ trụ văn minh cường giả cùng thế lực không ngừng đi thăm dò, đều không có tin tức gì, bao quát sau này vị kia vô địch thiên hạ đế hoàng, cũng là tiến vào bên trong sau liền hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Mệnh yên lặng, đế, hết sức rõ ràng, đế thân thể xảy ra vấn đề, hẳn là đi cái kia mảnh cấm hải, Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, "Đế cô nương, ngươi khi đó ở mảnh này cấm hải chuyện gì xảy ra?" Đế không có trả lời. Diệp Thiên Mệnh đối đế tao ngộ cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại lo lắng chính là lão sư Mục Thần Hương. Mặc dù nàng thực lực thật rất mạnh, nhưng này mảnh cấm hải rõ ràng không phải bình thường địa phương. Hắn tự nhiên là lo lắng. Phù An tiếp tục nói, "Kinh đô những cái kia đỉnh cấp cường giả tan biến về sau, nơi này liền bị các đại thế lực vây công. Bất quá, lúc ấy đại gia cũng không nghĩ tới, Kinh đô còn có một vị cường giả không có đi vào, vị cường giả kia tại đây bên trong cùng rất nhiều vĩ độ cường giả đại chiến, nghe nói cái kia một trận đại chiến đánh vô cùng thảm liệt, cái khác vĩ độ văn minh cường giả chiến tử ở đây rất nhiều." Nói xong, nàng nhìn về phía những thời không thâm viên đó, những thời không thâm viên đó liền là lúc trước trận đại chiến kia để lại, mỗi một cái thời không thâm viên đều thông hướng một cái không biết vĩ độ vũ trụ thế giới. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những thời không thâm viên đó, bên trong tràn ngập một loại quỷ dị không biết lực lượng bình thường người căn bản là không có cách tới gần. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phù An, "Phù cô nương, ngươi biết cấm hải làm sao đi sao?" Phù An trừng mắt nhìn, "Ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn đi cấm hải." Diệp Thiên Mệnh nói, "Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất." Phù An lắc đầu, "Ngươi nói không sai, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, cái chỗ kia so truy sát ngươi những người kia khủng bố gấp trăm ngàn lần, ngươi tới gần liền phải xong. Ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác tương đối tốt." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, "Nơi này cũng không phải nơi ở lâu a." Phù An cười nói, "Ít nhất tạm thời là an toàn, đi một chút, chúng ta đi cái kia kinh đô nội thành dạo chơi, có lẽ có thể kích khởi cái gì đặc thú cơ duyên." Chương 640, Dương vô địch. Chương 640, Dương vô địch. Kinh đô. Diệp Thiên Mệnh tò mò đánh giá bốn phía, theo bốn phía này mảnh phế tích quy mô đến xem có thể tưởng tượng đến, đã từng nơi này khẳng định là vô cùng phồn hoa. Nhưng bây giờ, đã là một vùng phế tích. Phồn hoa phần cuối, liền là cô đơn. Lịch sử quy luật. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều thế lực, Dương gia, Cổ Tân Thế, Thánh Khư Đế Đỉnh, còn có cái này Kinh Đô. Những thế lực này đều từng phát triển từng tới đỉnh phong. Nhưng mà, mỗi khi một cái thế lực phát triển đến đỉnh phong về sau, liền sẽ bắt đầu xuống dốc. Tựa hồ không có bất kỳ một thế lực nào có thể vĩnh hằng đỉnh phong. Đây cũng là một loại quy luật, thịnh cực mà suy. Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Phù An cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cảm thán nói, nghe nói đã từng Kinh Đô, ánh sáng công ước ấn cảnh cường giả liền có chừng hơn 10 vị, ngay lúc đó Kinh Đô, hạng gì cường thịnh. Không ngờ tới, bây giờ lại trở thành như vậy. Diệp Thiên Mệnh nói, cấm hải nơi này, có người sống đi ra không? Phù An cười nói, theo ghi chép, tựa hồ không có. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại trực giác, cái kia chính là Mục Thần Thương chắc chắn sẽ không chết tại cấm hải bên trong, cái này lão sư thực lực, quá biến thái. Rất nhanh, hai người đi dạo đến Kinh Đô thành, này tòa thành bây giờ cũng đều chỉ còn một mảnh tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thê lương vô cùng. Tại bên trong tòa thành này, có không ít cường giả, còn thật náo nhiệt. Kinh Đô làm đã từng siêu cấp thế lực, bây giờ nơi này người đi nhà trống, tự nhiên có vô số người nghĩ đến nơi này thăm dò, tìm cơ duyên. Một phần bạn thu hoạch được cái gì truyền thừa, cái kia chẳng phải phát đạt sao? Rất nhiều người đều ôm loại ý nghĩ này. Đương nhiên, cũng có một số người thuần túy liền là tới xem một chút phong cảnh. Tiến vào Kinh Đô thành về sau, Phù An đột nhiên chỉ nơi xa, nơi đó liền là trong truyền thuyết Kinh Đô điện, chúng ta đi nhìn một cái. Nói xong, nàng trực tiếp chạy tới. Diệp Thiên Mệnh cũng vội vàng đi theo. Hai người tới Kinh Đô trước điện, Kinh Đô trước điện giờ phút này tụ tập không ít người, tất cả mọi người tại trước đại điện. Chụp ảnh, chụp ảnh. Tự nhiên là dùng một loại dụng cụ ghi chép. Diệp Thiên Mệnh thấy Nhị Nha cùng Tiểu Bạch chơi qua, mà các nàng dùng đồ vật cùng cái này không quá giống. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên không có hứng thú làm chuyện như vậy, hắn đi vào trong đại điện, tàn phá trong đại điện đã là dấu tuyết. Cái gì cũng không có. Năm đó nhưng thật ra là có không ít thứ, nhưng cũng sớm đã bị người chuyển không. Cả tòa đại điện bên trong, liền vách tường đều cho người ta treo mấy tầng. Làm Diệp Thiên Mệnh cùng Phù An đi tới lúc, đều chả có người đang không ngừng đập vách tường, cố gắng theo cái kia đã bị trà sát nhiều tầng trên vách tường tìm tới cái gì cơ duyên. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt bốn phía về sau, cuối cùng, hắn nhìn về phía ngay phía trước, nơi đó có một tòa tàn phá pho tượng. Pho tượng đầu cũng bị mất, chỉ còn nửa người. Mà lúc này, còn có không ít người quỳ tại đó tàn phá pho tượng trước mặt không ngừng dập đầu, hy vọng pho tượng hiển linh, ban cho điểm cơ duyên. Nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Phù An hì hì cười nói, ta cũng đi đập một cái, không chừng có cơ duyên đây. Nói xong, nàng vậy mà thật chạy tới quỳ xuống dập đầu, gương mặt thành kính. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Dập đầu một hồi lâu về sau, không có bất cứ động tĩnh gì, Phù An có chút ủ rũ, nàng đứng dậy đi đến Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, quả nhiên, người vẫn là muốn dựa vào chính mình, nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác là không thực tế. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt cái kia tôn pho tượng, rất nhiều thời điểm, cơ duyên đều là dự định tốt, người ngoài mong muốn thăm dự, rất khó. Theo Thanh Châu đi đến bây giờ, hắn đối loại sự tình này là sâu cảm xúc. Hắn bây giờ không có tư cách đi khinh bị loại hiện tượng này, bởi vì hắn chính mình là loại hiện tượng này người được lợi. Hắn đã từng lấy được những cơ duyên kia, cơ hồ đều là bởi vì nhìn chúng hắn người đứng phía sau, hay hoặc là những người kia có khác lưu tính. Nhìn chúng hắn chính mình, hắn có chút thiên phú. Nhưng ở cùng Mục Thần Thương sau một thời gian ngắn, hắn mới biết được, thiên phú của hắn đặt ở toàn vũ trụ, kỳ thật căn bản không quá đủ xem. Cái thế giới này rất nhiều ưu tú người, bao quát cái này đế. Tại kiến thức đến đối phương sáng tạo cảnh giới về sau, hắn trong lòng cũng là sinh ra kính sợ. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là làm người, xác thực đến thừa nhận người khác ưu tú. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, hắn cùng Phù An trước mặt thời không đột nhiên biến đến mờ đi, sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp bọn họ phảng phất trực tiếp song song chuyển qua một cái khác thời không, bọn hắn có thể thấy chính mình thế giới cũ, nhưng là dùng người thứ ba thị giác thấy. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau bọn họ vang vọng. Diệp Thiên Mệnh cùng Phù An quay người nhìn lại, sau lưng bọn họ xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này đang cười mỉm nhìn xem bọn hắn. Phù An trừng mắt nhìn, lập tức có chút hưng phấn nói, "Cơ duyên." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, không nói gì. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Tiểu Hữu giống như không phải rất vui vẻ." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Đến không có, tiền bối là Kinh Đô." Nam tử trung niên gật đầu, "Kinh Đô." Diệp Thiên Mệnh nói, "Tiền bối hiện thân có thể là có chuyện gì?" Nam tử trung niên cười nói, "Tiểu Hữu hết sức cẩn thận, cũng hết sức đề phòng, cùng người khác không giống nhau, người khác nếu là nhìn thấy ta xuất hiện, khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng Tiểu Hữu lại vừa mới tương phản." Phù An nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn hiện tại chính thức ý thức được, một phần chỗ tốt liền là một cái nhân quả. Một số thời khắc, chỗ tốt này nhân quả, hắn chịu được nổi, nhưng có ít chỗ tốt nhân quả, đó là thật không chịu được nổi. Lão sư Mục Thần Thương nắm những cái tiên nạp giới cho hắn, kỳ thật liền là muốn cho hắn hiểu được đạo lý này. Nhưng ngay từ đầu, hắn bị tài vụ mê mẩn tâm trí, tới nhiều ít liền muốn bao nhiêu, lại không để ý đến chính mình thực lực. Lần này kém chút liền xong con bê. Nam tử trung niên đột nhiên nói, "Tiểu Hữu, làm một cái giao dịch." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối trước tiên nói một chút xem. Nam tử trung niên cười nói, "Năm đó ta đại ca bọn hắn không nghe ta nói, nhất định phải đi cấm hải, cuối cùng không một người hồi trở lại, mà theo bọn hắn ngã xuống, chúng ta Kinh Đô cũng là tưởng đổ mọi người đấy, rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy." Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt phức tạp. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là lặng lặng nghe. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Tiểu Hữu, thứ không dám giấu giếm, ta sợ dĩ tìm ngươi, đúng là bởi vì ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một chút đặc thù nhân quả. Kỳ thật, bên ngoài trong những người này cũng không thiếu có thật nhiều ưu tú người, nhưng bọn hắn căn bản không chịu nổi đoạn nhân quả này, ta tìm bọn hắn sẽ chỉ hại bọn hắn." Diệp Thiên Mệnh nói, "Tiền bối cảm thấy ta có thể tiếp nhận." Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Thiên Mệnh tò mò hỏi, "Làm sao mà biết?" Nam tử trung niên cười nói, "Ngươi bây giờ đang bị truy sát, mà lại truy người giết ngươi không ít, ngược lại lại hỏng lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ?" Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt đen lại. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới có 2000 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh, còn có một cái công ước ấn cảnh thần khí. Một bên Phù An con mắt lập tức liền sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ngưng trọng lên. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là bình tĩnh nhìn thoáng qua cái viên kia nạp giới, sau đó nói, "Tiền bối hy vọng ta làm cái gì?" Nam tử trung niên nói, "Đi một chuyến Cấm Hải." Lời vừa nói ra, Phù An vẻ mặt lập tức liền biến đổi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nam tử trung niên, "Tiền bối hẳn phải biết Cấm Hải là địa phương nào." Nam tử trung niên gật đầu, "Biết." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Tiền bối ngươi thật là để mắt ta, ngươi cho là ta có thể đi cái chỗ kia?" Nam tử trung niên nói, "Ta liền một cái mục đích, đó chính là ngươi đi một chuyến về sau, xem bọn hắn là thật chết tại bên trong, vẫn là ra chuyện gì khác." Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, "Tiền bối, ngươi xem dạng này có thể hay không? Ta hiện tại không đi, ta về sau đi, nhiều nhất 1000 năm, trong 1000 năm, ta khẳng định sẽ đi." Nam tử trung niên cười nói, "Dĩ nhiên có khả năng, ta lại không có nhất định phải ngươi bây giờ liền đi." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Cái kia có thể." Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi nạp giới. 1000 năm, 1000 năm thời gian, cái gì cấm hải, đều là đệ đệ. Hắn cái này tự tin vẫn phải có, nhưng bây giờ khẳng định không được. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử trung niên, "Tiền bối, ngươi đã từng đi qua cấm hải sao?" Nam tử trung niên gật đầu, "Đi qua cấm hải bên ngoài, cũng không đi sâu qua." Diệp Thiên Mệnh nói, "Bên trong có cái gì?" Nam tử trung niên cười nói, "Không biết, nhưng cái chỗ kia hết sức quỷ dị, nghe nói là một cái vô cùng cao vĩ độ bí cảnh. Dĩ nhiên, cũng không biết thực hư." Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, "Tiền bối chẳng lẽ không có nghĩ qua phục hưng Kinh Đô?" Nam tử trung niên lắc đầu, "Không có khả năng này. Mặc dù chúng ta năm đó cũng có một số người sống sót, nhưng muốn phục hưng Kinh Đô, trừ phi có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không, không có bất kỳ cái gì khả năng." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Tiền bối yên tâm, trong 1000 năm, ta đi cấm hải về sau, nhất định sẽ tra rõ ràng Kinh Đô những cái kia tiền bối sự tình." Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, "Vậy xin đa tạ rồi, ta lại ở chỗ này một mực chờ, không có bọn hắn tin tức xác thực, ta đi được không an lòng." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Bảo trọng." Nam tử trung niên nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Thiên Mệnh cùng Phù An về tới nguyên lai thế giới hiện thực. Hắn nhìn Nhất An bốn phía, sau đó nói, "Trước tìm địa phương bí ẩn giấu đi." Nói xong, hắn mang theo Phù An tan biến tại chỗ. Mà tại một bên khác, lão Dương mang theo Dương Giả đi tới trong một vùng hư không, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, "Rốt cuộc tìm được Dương Vô Địch năm đó ngã xuống chỗ." Dương Giả nhìn xem bốn phía, hơi nghi hoặc một chút nói, "Tiên tổ ngã xuống chỗ?" "Lão sư, theo ta được biết, tiên tổ năm đó tựa hồ là chính mình không nguyện ý phục sinh, ngài nếu là đưa hắn phục sinh, sợ là sẽ phải chọc giận tăng tổ phụ." Hắn đã nhận lão Dương vi sư. Diệp Thiên Mệnh có lão sư, hắn Dương Giả tự nhiên cũng phải có một cái lão sư. Lão Dương quay đầu nhìn về phía Dương Giả, "Dương Giả, ngươi phải nhớ lấy, vĩnh viễn đừng đối ngươi các bậc cha chú có lòng kính nể. Bởi vì ngươi nếu là đối bọn hắn có lòng kính nể, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào ra phả đơn mở một tờ, hiểu?" "Ra phả đơn mở một tờ." Dương Giả hai quả đấm chậm rãi nắm chặt lại, tầm mắt biến đến kiên định, "Lão sư, ta hiểu được." như lão Dương nói tới, ở kiếp này, hắn Dương giả chính là muốn ra phả đơn mở một tờ. Lão Dương quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia họa vô tận ban thưởng cho hắn vĩ độ thần ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão Dương trực tiếp thúc dục trong tay vĩ độ thần ấn, rất nhanh, giữa sân vĩ độ trực tiếp hiện ra một loại khủng bố cắt quỷ dị nguy chuyển. Dương giả trầm giọng nói, lão sư, nếu là tàng tổ phụ ra tay ngăn cản. Tay cầm vĩ độ thần ấn, lão Dương lòng tự tin bạo dạng, lúc này nở nụ cười gằn, ta sợ hắn Dương Diệp. Hiện tại, hẳn là hắn Dương người điên sợ ta ba phần mới là. Chương 641, coi mục thần thương là cầu giết. Chương 641, coi mục thần thương là cầu giết. Lão Dương trong tay cái viên kia vĩ độ thần ấn rung động kịch liệt lấy, bốn phía thời không từng đợt kích chiến, một loại quỷ dị nghịch chuyển hiện ra. Dương giả chầm chậm lên trước mặt cách đó không xa thời không, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Dương vô địch. Đối với đã từng vị này tiên tổ, hắn tự nhiên là nghe qua, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Thật sẽ phục sinh sao? Rất nhanh, tại Dương giả cùng lão Dương nhìn soi mói, cái kia mảnh thời không xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Lão Dương hai mắt híp lại. Dương giả cũng là có chút xúc động. Nhưng ngay tại cái kia đạo vĩ ngạn thanh âm muốn triệt để ngưng tụ lúc, đột nhiên, toàn bộ thời không khẽ run lên, tất cả mọi thứ trở về bình tĩnh. Lão Dương cùng Dương giả sử sốt. Lão Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Dương giả nhìn về phía hắn, lão Dương nhìn về phía vĩ độ thần ấn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn lại thử một cái, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão Dương sắc mặt trầm xuống, không thích hợp. Dương giả hỏi, làm sao? Lão Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa thiên địa, sau đó vừa nhìn về phía cái viên kia vĩ độ thần ấn, đến cùng là có người đang ngăn trở, hay là bởi vì này vĩ độ thần ấn không được? Hắn không quá chắc chắn. Đúng lúc này, một đạo quyển trục lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Dương mở ra quyển trục xem xét, sau đó liền nói ngay, có nhiệm vụ mới, chúng ta đi Đế Hoàng tộc. Nói xong, hắn mang theo Dương giả quay người rời đi. Trên đường, Dương giả nói, lão sư, ta thực lực. Lão Dương nói, yên tâm, ta rất nhanh liền có khả năng giúp ngươi đi đến nửa bước không bị định nghĩa. Đến lúc đó, ngươi đánh hắn Diệp Thiên mệnh là được đánh chó một dạng đơn giản. Dương giả trầm giọng nói, lão sư, mục tiêu của ta không chỉ là đánh cái kia Diệp Thiên mệnh. Lão Dương quay đầu nhìn về phía Dương giả. Dương giả hai tay chậm rãi nắm chặt, ta muốn ở ngay trước mặt hắn giết hắn lão sư. Mục thần thương. Lão Dương lập tức cười ha ha, thật tốt, có chí khí, đến lúc đó đem bọn hắn sư đổ làm cầu giết. Diệp Thiên mệnh mang theo Phù An tìm được một chỗ yên tĩnh, hắn vừa muốn tu luyện, Đế Thanh Âm đột nhiên liền bằng rội tiến đến. Diệp Thiên mệnh hơi nghi hoặc một chút, Đế lại nói, nhanh lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Phù An, Phù cô đương, ngươi giúp ta nhìn một thoáng. Nói xong, hắn liền trực tiếp tiến nhập nạp giới thế giới. Phù An hơi nghi hoặc một chút, nạp giới thế giới bên trong, Diệp Thiên mệnh xuất hiện tại Đế trước mặt, đang muốn nói chuyện, mà lúc này Đế nhìn chằm chằm hắn, thoát, thoát. Diệp Thiên mệnh kinh ngạc ở nơi đó, thoát cái gì? Rất nhanh, Diệp Thiên mệnh liền hiểu rõ nữ nhân này muốn làm gì. Đây là coi hắn là cái gì rồi? Làm cái gì rồi? Nghĩ lên thì lên. Diệp Thiên mệnh lúc này liền muốn cự tuyệt, nhưng Đế cũng sẽ không cho hắn cơ hội, phất tay áo vung lên, trực tiếp đưa hắn cảnh giới chân áp. Tiếp theo, một cỗ lực lượng đưa hắn định ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Diệp Thiên mệnh thử qua phản kháng, nhưng không dùng. Thực lực của hắn so với Đế vẫn là kém rất nhiều. Mà rất nhanh, hắn cũng cảm giác được thân thể mình mát lạnh, sau đó, một cây khăn lụa che lại hắn hai mắt, còn không đợi hắn phản ứng lại. Quen thuộc thanh âm, cảm giác quen thuộc. Diệp Thiên mệnh mặt đen lại. Này tính là gì? Bạn muốn phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không phản kháng được, chỉ có thể bị động chịu đựng dạng này khuất đủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, bốn phía thời không run lên. Diệp Thiên mệnh sắc mặt trầm xuống, hắn biết, nữ nhân này là đang lấy hắn tu luyện. Diệp Thiên mệnh cả kinh nói, ngươi tại nghiên cứu nơi này thời không? Đế không có trả lời. Diệp Thiên mệnh nói, không nói lời nào. Ta đây ra tới. Đế nói, ngươi dám? Diệp Thiên mệnh nói mềm liền mềm. Ba. Đế đột nhiên một bàn tay đập vào Diệp Thiên mệnh trên lồng ngực, cả giận nói, đứng lên. Diệp Thiên mệnh cổ nén, liền nằm sấp, liền không nổi. Nhưng rất nhanh, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, bởi vì hắn cảm giác mình bị một loại đồ vật bao bọc, thân bất do kỷ. Lần này thật không có biện pháp. Đi lên. Không thể không đi lên. Cứ như vậy, tiếp tục bắt đầu. Bốn phía, thời không đột nhiên tuôn ra vô số vĩ độ dây cung. Đế lần nữa dung hợp, mà lần này nàng dung hợp muốn so với một lần trước nhiều lắm, bởi vì lần này nàng thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Đế hiện tại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dĩ nhiên, sự hưng phấn của nàng cũng đang ở làm chuyện này không có quan hệ, sự hưng phấn của nàng là nàng vĩ độ dây cùng này chút thời không dung hợp. Qua không được bao lâu, nàng liền có thể đánh vỡ trong thân thể cái kia đạo thể bên trong phong ấn, thậm chí là nâng cao một bước. Đây cũng là nàng tại sao phải tiếp tục Diệp Thiên mệnh làm chuyện như vậy, thậm chí không tiếp dùng miệng. So sánh với cảnh giới khôi phục, thực lực tăng lên, chút chuyện này tính cái gì sự tình? Ngược lại trước đó cũng không phải chưa làm qua, mà lại dứt bỏ ân oán cá nhân, dưới thân nam nhân này nhàn trị cái gì cũng đúng là đỉnh cấp, coi như đánh răng. Nghĩ như vậy, nàng cũng là thăng bằng. Số ngày sau, Đế đứng dậy, mặc quần áo tử tế, nói, được rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên mệnh đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó, cái này khiến hắn làm cái gì rồi? Làm cái gì rồi? Đơn giản không hợp thói thường. Hắn nhìn về phía xa xa Đế, mà lúc này Đế đã tại tu luyện. Nàng chỗ cái kia mảnh thời không cùng vô số vĩ độ dây cung dung hợp, hư hư thật thật, hết sức không chân thiết. Diệp Thiên mệnh thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm, quay người rời đi. Thực lực bây giờ yếu, nói không có cái gì ý nghĩa. Tới đi ra bên ngoài về sau, Phù An có chút hiếu kỳ nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Diệp Thiên Mệnh nói, vương lòng xuống. Phù An trừng mắt nhìn, vương lòng. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên phải cách đó không xa đứng nơi đó một tên ôm kiếm bé trai. Nhìn thấy cái kia bé trai, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải, cách đó không xa, một lao giả đang theo dõi hắn. Chính là trước đó tại vĩ độ chợ đen ra tay với hắn lao giả kia. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm đến nơi này. Mẹ nó. Lao giả giờ phút này thân thể hiển nhiên là đã khôi phục, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì, nhưng khí tức đã khóa lại Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Phù An, Phù An lúc này hiểu rõ, trực tiếp thối lui đến một bên khác. Lao giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, làm cái giao dịch. Diệp Thiên Mệnh nói, giao dịch gì? Lao giả nói, cho ta 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh, ta rời đi. Rõ ràng, hắn không muốn liều mạng. Đối với Diệp Thiên Mệnh lực lượng kinh khủng kia, hắn tự nhiên là kiêng kỵ, nhưng hắn lại không muốn cứ như vậy từ bỏ, dù sao Diệp Thiên Mệnh trên người bây giờ có thể là có nhiều như vậy thế lực thần vật cùng cực phẩm vĩ độ mật tinh. Thế là hắn suy nghĩ như thế một cái biện pháp, gõ một bút là một bút. Nghe tới lao giả lời nói về sau, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên liền xông ra ngoài. Ông, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, chúng sinh luật. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trực tiếp liền ra tay, lão giả vẻ mặt lập tức lại biến, hắn phất tay áo vung lên, cái kia bé trai sau lưng kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nhưng lão giả thân thể cùng thần hồn cũng là mạnh mẽ bị chém rụng một nửa. Diệp Thiên Mệnh vừa dừng lại một cái, hắn thân thể chính là trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Lão giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, về phần ngươi sao? Chẳng phải 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh? Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, nếu như ta không có đoán sai, ta cho ngươi 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh về sau, ngươi lập tức liền sẽ đi tìm truy sát ta những người kia, sau đó đem hành tung của ta lại bán cho bọn hắn. Lão giả sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn đúng là nghĩ như vậy. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mặc dù đã là linh hồn thể, nhưng hắn còn có thể xuất kiếm. Hắn nhìn chằm chằm lão giả, ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết, cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận. Nói xong, một cỗ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn tự nhiên không còn dám tiếp Diệp Thiên Mệnh nhất kiếm, lại đến nhất kiếm, hắn coi như có thể giết Diệp Thiên Mệnh, nhưng mình khẳng định cũng sẽ chết. Mà hắn rõ ràng không muốn cùng Diệp Thiên Mệnh đồng quy vu tận. Hắn trực tiếp mang theo bên cạnh bé trai tan biến ngay tại chỗ. Thấy đến lão giả trực tiếp rời đi, Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phù An, Phù cô nương, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, ngươi có hay không cái khác chỗ? Bởi vì vừa mới chiến đấu, hấp dẫn không ít người quan tâm nơi này hiển nhiên là không thể ở nữa. Phù An hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, hiện tại đi địa phương khác đều đã không kịp, chúng ta chỉ có thể. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những thời không thâm viên đó. Diệp Thiên Mệnh không có chút gì do dự, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Phù An xông vào một cái thời không thâm viên bên trong, mà mới vừa gia nhập cái kia thời không thâm viên, bọn hắn liền bị cưỡng ép truyền tống đi. Bọn hắn đi không bao lâu, một đám cường giả liền xuất hiện ở giữa sân. Cầm đầu chính là cái kia ông lão áo tím Chu Cổ. Chu Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, bọn hắn thế mà về tới đây. Chung quanh những cường giả kia sắc mặt đều khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, này Diệp Thiên Mệnh thế mà liền giấu ở chỗ này, đem bọn hắn tất cả mọi người bày một đạo. Lúc này, một tên cường giả trầm giọng nói, thiếu niên này không đơn giản, chúng ta không thể khinh thường nữa. Chu Cổ đột nhiên nhìn bốn phía, hắn đưa tay chộp một cái, một tên nam tử bị hắn bắt lấy, vừa rồi tại nơi này cái kia kiếm tu thiếu niên trốn hướng về phía nơi nào? Tên nam tử kia chỉ hướng nơi xa một cái thời không thâm nguyên. Chu Cổ vốn định buông tay, nhưng nghĩ đến trước đó đối Phù An hạ thủ lưu tình, đưa đến đám người bọn họ bị nữ nhân kia lừa gạt. Thế là, tay hắn hơi dùng lực một chút, nam tử kia liền trực tiếp biến thành cho tàn. Chu Cổ ngẩng đầu nhìn về phía cái thời không kia thâm nguyên, vẻ mặt vô cùng ngâm trầm. Lần này bọn hắn lại bị hai cái tiểu bối bày một đạo. Lúc này, một tên cường giả đột nhiên nói, Chu Minh, thiếu niên này thật không đơn giản, ta đã được đến tin tức, hắn tại cái kia pháp tắc thánh điện bên trong thế mà cộng minh hết thể đường ngân trụ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nói cách khác, chúng ta bây giờ thức dậy thận trọng đối lại hắn. Một tên khác chạm bởi vì cảnh cường giả cũng nói, theo trước đó đến xem, thiếu niên này không chỉ thực lực không tầm thường, đầu óc cũng thật không đơn giản, chúng ta xác thực đến thận trọng, một phần bạn bị hắn đào thoát, hoặc là bị hắn giết ngược lại, chúng ta mấy cái thế lực thật là quá mất mặt. Giết ngược lại cũng không đến mức. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên nói, cái này người thực lực xác thực không tầm thường, đầu óc cũng đủ, nhưng nếu nói muốn phản giết chúng ta, trừ phi hắn đi đến công ước cấn cảnh. Người còn lại cũng là nở nụ cười. Bọn hắn cảnh giới đều cao hơn Diệp Tiên Mệnh rất nhiều, hơn nữa, còn là nhiều người như vậy. Bị giết ngược lại, không có khả năng. Một lao giả nói, đại gia liền chớ có lại này lãng phí thời gian, cái kia đổ chó hoang muốn chạy xa. Mà lại, hiện tại cũng biết trên người hắn có chúng ta mấy cái thế lực cực phẩm vĩ độ mật tinh, không ít người đều muốn giết hắn, nếu là đến muộn, trên người hắn những vật kia liền là của người khác. Mọi người trực tiếp đổi tới. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh cùng Phù An khi tiến vào cái kia mảnh thời không thâm viên về sau, Phù An đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nàng cảnh giới rõ ràng muốn so hắn thấp rất nhiều, căn bản không chịu nổi này loại truyền tống lực lượng. Cảm giác được trước ngực mềm mại, Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt lập tức đỏ lên, hắn đã không phải là lúc trước từng có trải qua hắn đối với loại chuyện này phá lệ mất cảm, nhưng hắn cũng không có làm chuyện khác người gì, trực tiếp vận dụng kiếm ý che lại Phù An. Rất nhanh, bọn hắn rời đi cái kia mảnh thời không thâm viên loạn lưu, đi tới một mảnh hoang nguyên lên. Mới ra đến, Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng buông lòng ra Phù An, Phù An liếc mắt nhìn hắn nơi nào đó, sắc mặt đỏ lên. Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút xấu hổ. Giờ phút này bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Lúc này, Phù An đột nhiên cười khúc khích, ngươi là nam nhân, có phản ứng, rất bình thường, ta hiểu. Diệp Thiên Mệnh lập tức lúng túng hơn. Phù An quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói sang chuyện khác, không biết nơi này là địa phương nào. Diệp Thiên Mệnh nói, loại kia thời không thâm viên đều là ngẫu nhiên truyền tống sao? Phù An gật đầu, đúng thế. Nếu như chúng ta vận khí thật sự là kém, vậy bọn hắn liền có thể cùng chúng ta truyền tống đến cùng một chỗ. Diệp Thiên Mệnh nói, bọn hắn có khả năng hay không tách ra đi? Phù An quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, có khả năng. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Phù An nói, ngươi đến tranh thủ thời gian trước chữa thương. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng lấy ra đan dược uống vào. Chỉ chốc lát, hắn thân thể liền khôi phục, không thể không nói, đan dược này xác thực tốt, không hổ là có thể làm cho lão sư Mục Thần Thương cấp tồn tại. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên đeo kiếm bé trai bên cạnh cách đó không xa, là lao giả kia. Thảo. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ trong nháy mắt liền đọc lại. Hai cái này làm sao lại âm hồn bất tán rồi? Chương 642, ngươi có gan. Chương 642, ngươi có gan. Diệp Thiên Mệnh là thật một bức. Mẹ nó. Cái này một già một trẻ làm sao lại như vậy âm hồn bất tán? Đương nhiên, hắn chân chính mộng chính là, đối phương thế mà mỗi lần đều có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình. Có độc a. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh, ta đi, ta nói lời giữ lời. Khoản này đón chúc, hắn là quyết định. Diệp Thiên Mệnh cũng không khôi phục thân thể, trực tiếp đứng lên, hắn dẫn theo kiếm hướng phía lão giả đi đến, lão giả nhìn hắn chiến trận này, biết hắn là muốn động thủ, thế là vội vàng nói, ngươi tại đây bên trong động thủ, những cái kia truy người giết ngươi, lập tức liền có thể cảm ứng được. Bọn hắn vừa đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm lão giả, ngươi không phải cũng sẽ chết sao? Lão giả nói, đều phải chết. Diệp Thiên Mệnh nói, cái kia tiểu đồng quy vô tận. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trầm giọng nói, thiếu niên, ngươi đừng làm ta sợ, nhìn ra được, ngươi cũng không muốn chết, mà lại, ngươi tuổi trẻ, rất có triển vọng, cùng ta một mạng đổi một mạng, hết sức thua thiệt. Không phải sao? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta biết, ngươi là sợ ta không giữ chữ tín, sợ ta muốn tiền của ngươi về sau, đằng sau lại tiếp tục uy hiếp ngươi, hoặc là đi tìm những cái kia truy người giết người bán người, ngươi có khả năng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không, ta có khả năng thể, phát huyết thể. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Thấy Diệp Thiên Mệnh giống như là có chút ý động, lão giả vội vàng tiếp tục nói, thiếu niên, ta biết, ngươi không thích bị uy hiếp, không có người nữa thích bị uy hiếp, nhưng lúc này, ngươi hẳn là muốn thấy rõ tình cảnh của mình, mà lại, ta biết, 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không thương cân độ cốt, của đi thay người, đối với ngươi mà nói, hết sức tính ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm lão giả, nếu như ta cho ngươi, ta vẫn như cũ sẽ bị động, thứ nhất, ngươi có thể sẽ lần thứ hai dọa dẫm, thứ hai, ngươi sẽ hướng truy sát ta những bọn người kêu bán tình của ta báo, kiếm đệ nhị bút, thứ ba, nếu như ngươi không giữ lời hứa, liền sẽ có vẻ ta rất ngu ngốc, hiểu không? Lão giả bình tĩnh nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có khả năng không cùng ngươi liều mạng, ta có khả năng trực tiếp thông chi những người kia, bọn hắn sẽ đến giết ngươi. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, không như nghe ta ý nghĩ. Lão giả nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, xin lắng hay nghe. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết, lại, chúng ta không oán không cửu, liều mạng, đối chúng ta mà nói đều tính không ra. Ngươi chỉ là muốn cầu tài, ta ngược lại thật ra có một cái phát tài đường đi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta hợp lại, nhất định có thể kiếm không ít. Lão giả nhíu mày, có chút hiếu kỳ, cái gì phát tài đường đi? Diệp Thiên Mệnh nói, truy sát ta những người kia, bọn hắn vì tìm tới ta, đại khái suất sẽ phân tán tới tìm ta, bởi vậy, chỉ cần ta làm mồi dụ, chúng ta hợp lại, tuyệt đối có khả năng giết người đảm bảo. Ta chỉ giết người, lấy được bảo vật đều là ngươi. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, này liền là của ngươi ý nghĩ. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi muốn kiếm tiền, đương nhiên phải ra sức. Lão giả lắc đầu, những người kia sau lưng đều có thế lực cường đại. Diệp Thiên Mệnh nói, chẳng lẽ ta không có sao? Lão giả mày nhăn lại, thiếu niên trước mắt này, rõ ràng sẽ không là người bình thường. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm lão giả, ngươi dám tới giết ta, cũng không dám giết bọn hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy đằng sau ta thế lực rất yếu? Lão giả trầm giọng nói, nghe nói ngươi lão sư đã chết. Diệp Thiên Mệnh nói, đằng sau ta liền lão sư một người. Lão giả trầm mặc, hắn thật đúng là bắt không được, gia hỏa này phía sau là chỉ có một cái lão sư, vẫn là có một cái thế lực. Lúc này, cái kia đeo kiếm bé trai đột nhiên đi tới, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, phía sau ngươi như có người, vì tại sao không cứ gọi ra tới? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía bé trai, đứa bé trai này bề ngoài là hài tử hình, nhưng thanh âm lại vô cùng thành thục. Bé trai nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi như thật có thể kêu đi ra, cần gì phải tại đây bên trong cùng chúng ta nói nhảm? Diệp Thiên Mệnh cười nói, các ngươi hai cái, người nào làm chủ? Lão giả nói, hắn. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào bé trai trên thân. Bé trai nói, phía sau ngươi như thật còn có thế lực khác, Thánh Khư Đế Đỉnh như thế nào lại đưa ngươi trục xuất? Ngươi như thế nào lại bị như chó bị khắp nơi truy sát? Hiện tại còn muốn lấy bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi lửa phỉnh chúng ta, hài hước. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn nhìn chằm chằm bé trai, thấy không, 500 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh. Nói xong, hắn trực tiếp ném trên mặt đất, ta ném mất cũng không cho ngươi. Phù An. Bé trai hai mắt híp lại, ngươi muốn chết. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lão giả, kiếm nô, giết hắn. Lão giả mặc dù không muốn cùng Diệp Thiên Mệnh liều mạng, nhưng hiển nhiên là không dám vi phạm bé trai đến mệnh lệnh. Hiện tại nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn lòng bàn tay mở ra, bé trai sau lưng thanh kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên Mệnh cũng đồng thời tan biến tại chỗ. Vâng. Trong chốc lát, mười mấy vạn loại nguyên thủy pháp tắc nương theo lấy một đạo kiếm quang từ giữa sân chém bay mà qua. Chúng sinh luật. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một kiếm này, lão giả kia vẻ mặt lập tức kỳ biến. Diệp Thiên Mệnh một kiếm này, hắn có nghĩ qua chống cự, bởi vì hắn biết, chỉ cần ngăn trở Diệp Thiên Mệnh một kiếm này, Diệp Thiên Mệnh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản ngăn không được. Lần này sở dĩ lại đến, kỳ thật liền là muốn lừa gạt một thoáng Diệp Thiên Mệnh, hắn không có nghĩ qua liều mạng, nhưng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đàm phán không thành. Lần này, không liều mạng cũng phải liều mạng. Hắn lòng bàn tay mở ra, bé trai sau lưng thanh kiếm kia vững vàng rơi trong tay hắn, thân hình hắn run lên, trực tiếp nhất kiếm giết ra ngoài. Kiếm quang như hồng. Lão giả lần này trực tiếp bốc cháy lên thân thể, nghĩ đem hết toàn lực trực tiếp thủ tiêu Diệp Thiên Mệnh. Hắn biết, hắn đại khái suất không phòng được Diệp Thiên Mệnh, nếu không phòng được, vậy liền giết chết Diệp Thiên Mệnh. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Thiên Mệnh lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài, bay đến cực xa. Đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn vừa mới khôi phục thân thể lần nữa từng khúc nổ tung. Nhưng nơi xa, lão giả kia cũng là liên tục lùi lại, hắn tại nhanh lùi lại lúc, hắn thân thể cùng thần hồn trực tiếp bị lột sáu thành. Trừ cái đó ra, còn lại những nguyên đó bắt đầu pháp tắc lực lượng cũng là không ngừng đang oanh kích lấy hắn còn lại thân thể cùng thần hồn. Lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, dù cho có chuẩn bị tâm lý, nhưng một kiếm này, hắn vẫn là không phòng được. Căn bản không phòng được. Mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh sau khi dừng lại, thân thể nổ tung, chỉ còn thần hồn, nhưng khí tức của hắn lại là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia dường như ý thức được cái gì, hai mắt hơi híp lại, "Ngươi muốn thông qua chiến đấu tăng lên chính mình?" Diệp Thiên Mệnh không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất ra mấy viên thuốc uống vào, sau đó phất tay áo vung lên, vô số kiếm ý bắt tới, đúc lại thân thể. Phù An đột nhiên lo lắng nói, "Diệp công tử, nơi này đại chiến tất nhiên sẽ dẫn tới những người kia chú ý, chúng ta đến rời đi nơi này." "Muốn đi?" Lúc này, cái kia bé trai đột nhiên trầm trọng nói, "Không phải không sợ chết, muốn ngọc thạch cầu phần sao?" "Làm sao muốn đi?" Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía bé trai nói, "Kiếm nô, ngăn chặn hắn, đừng để hắn trốn." Lão giả kia sắc mặt trầm xuống. Diệp Thiên Mệnh bây giờ không có ra tay năng lực, hắn hiện tại kỳ thật cũng không có. Loại tình huống này lại đánh, vậy liền thật chính là ngọc thạch cầu phần. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên tan biến tại chỗ, nhưng một kiếm này cũng không là nhắm vào lão giả kia, mà là nhắm vào cái kia bé trai. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một kiếm kia thẳng hướng bé trai, lão giả vẻ mặt lập tức lại biến, vừa muốn ra tay, nhưng Diệp Thiên Mệnh một kiếm kia giết tới bé trai đến trước mặt. Bé trai hai mắt híp lại, làm Diệp Thiên Mệnh một kiếm kia giết tới trước mặt hắn lúc, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, tiếp theo, hắn nhất kiếm đâm ra. Ầm. Một kiếm này, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Diệp Thiên Mệnh một kiếm này. Đương nhiên, Diệp Thiên Mệnh một kiếm này cũng không có sử dụng chúng sinh luật. Bé trai nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy niệm ai, đồ đần độn, ngươi có phải hay không cho là ta rất yếu? Lão tử là chuyển thế trung tu. Cơ hồ là đồng thời, lão giả kia cũng là nhất kiếm đánh tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên bung ra kiếm mặc cho bé trai một kiếm kia đâm vào bộ ngực hắn, không chỉ như thế, hắn cũng không có phòng ngự lão giả kia một kiếm kia mặc cho lão giả kia một kiếm kia đâm vào hắn phần gáy vị trí. Một già một trẻ đều hơi nghi hoặc một chút. Ầm ầm. Cái kia hai thanh kiếm cương đâm vào Diệp Thiên Mệnh trong cơ thể, Diệp Thiên Mệnh khí tức trực tiếp tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, một già một trẻ lập tức kinh hãi, lão giả kinh hãi nói, ngươi tại thôn phệ chúng ta kiếm đạo. Nói xong, hắn vừa định lui, nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh xoay người một cái, một kiếm xuyên thủng hắn giữa chân mày. Vì dùng phòng ngừa bậc nhất, hắn một kiếm này trực tiếp vận dụng là chúng sinh luật. Vâng. Lão giả kia trực tiếp biến đến mở đi. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên Mệnh lại nhất kiếm đâm vào cái kia bé trai giữa chân mày, hắn cầm một cái chế trụ bé trai yết hầu, trận thi đấu nhỏ nhãi con, ngươi cùng cha ngươi ta giả trang cái gì? Mặc dù bị Diệp Thiên Mệnh chế trụ, nhưng này bé trai lại là không có nửa điểm e ngại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta chính là Luân Hồi Kiếm Tông thiếu tông chủ, đang ở chuyển thế một lần nữa lịch luyện, ngươi giết ta một cái thử một chút. Luân Hồi Kiếm Tông. Lúc này, cách đó không xa Phù An đột nhiên cả kinh nói, 13 vĩ độ siêu cấp thế lực một trong. Diệp Thiên Mệnh cầm kiếm kéo ra bé trai mặt, nói, đến, trận thi đấu nhỏ nhãi con, gọi người, gọi các ngươi Luân Hồi Kiếm Tông biết đánh nhau nhất ra tới. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Phù An khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, vị này Diệp công tử chẳng lẽ còn có át chủ bài. Cái kia bé trai đang nghe Diệp Thiên Mệnh lời về sau, hai mắt híp lại, được a. Ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn xuất ra một viên truyền âm phủ, liền muốn truyền âm kêu cứu, nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh nhất kiếm trực tiếp tước mất đầu của hắn. Bé trai cái kia viên bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngoa tạo, ngươi không phải để cho ta gọi người sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem bé trai bay ra ngoài cái kia cái đầu, ngượng ngùng, ta vừa rồi thổi ngu bức. Bé trai,